Hắn đi tới ngọn núi nhỏ kia trước mặt, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Vạn niên huyết linh châu, cực phẩm đạo khí, rõ ràng còn có thánh cảnh công pháp. Khoe miệng hắn một phát, chúng ta Tần thị thánh phẩm công pháp, liền Tần thị tộc nhân đều không phải người nào có thể tu luyện, đưa ra đi cũng vô dụng thôi. Đây không phải Tần thị tổ truyền thánh cảnh công pháp. Tần Hán Linh đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn, nắm lên bản kia công pháp liếc một chút, nói, Tần thị tổ truyền thánh cảnh công pháp chỉ có 49 vốn, mỗi một quyển cũng có hy vọng đột phá chuẩn đế cảnh giới, vì là thánh cảnh công pháp đỉnh. Nhưng ngoài ra, Tần thị nhiều năm tích lũy y, cũng có rất nhiều tu luyện yêu cầu không có như vậy hà khắc thánh cảnh điện tàng. Đại thể đến từ chính năm đó chiến loạn thời gian từ trong tay kẻ địch cướp bóc, hoặc là phát triển sơ kỳ, cùng với những cái khác thánh địa giao lưu đoạt được. Trong tộc rất nhiều thái thượng trưởng lão, đều chưa từng có thánh tổ thể chất, bọn họ tu luyện công pháp, đều là loại này. Tuy nói không có tổ truyền công pháp mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không cần bị khốn tại thánh cảnh bên dưới. Tần Vũ nghe được gật đầu liên tục, đột nhiên hỏi, vậy Hàn Linh trưởng lão ngươi tu luyện là tổ truyền công pháp à? Lời ấy hỏi ra, Tần Hàn Linh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ta không có thánh tổ thể chất. Nàng nhìn giống như mặt không hề cảm xúc, cũng tại lúc nói những lời này nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, người thiếu niên trước mắt này, có Tần thị tổ tiên sở hữu thánh thể. Ai, không nghĩ, càng nghĩ càng muốn đánh người. Mặc dù không phải là ta Tần thị tổ tiên truyền xuống công pháp, nhưng nếu có thể nhập thánh phẩm, nói rõ cái này công pháp vẫn là tương đối chân quý. Tần Vũ lời bình nói, xem ra lần này mẹ ta là dốc hết vốn liếng. Đối phương là nhất đại thánh địa thánh nữ, địa vị tôn sùng, lại là ngươi. Chưa quá cửa thê tử, xứng với loại này đãi ngộ mới. Tần Hàn Linh lời nói một trận, nhìn về phía Tần Vũ trong ánh mắt có chút khác tâm tình, không biết là vì sao mà buồn bực. Tần Vũ nghe vậy, không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Hắn đối với cái kia nhiều năm không thấy vị hôn thê, kỳ thực cũng không có quá nhiều tình cảm. Năm đó nhận thức thời gian còn tiểu vui cười đùa giỡn cũng chỉ là không hiểu chuyện. Chính như Trang Ngộng Điệp từng nói, bây giờ hắn vẫn rất ghét bỏ người ta. Bây giờ từ biệt nhiều năm, cu nở dê không biết bây giờ là gì răng dấp, thanh mai trúc mã cũng coi là bên trên, chỉ là muốn nói sâu bao nhiêu cảm tình, đó là lừa người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thánh nhân đến mỹ nữ đầu hoài mà bỏ đi như giày rách. Như hai người thật lẫn nhau có ý, liền như ý trưởng bối ý cũng không sao. Như vô tình, xem ở hai nhà thế giao mức thay quét sạch những cái đến cửa quấy rầy rác rưởi, cũng là ứng làm việc. Đang khi nói chuyện, không trung lái tới một chiếc to lớn hùng vĩ vân trù, toàn thân thành loan phượng hình, hai bên cánh chim đều khắc dấu ngàn vạn đạo không gian trận pháp, toàn lực kích hoạt phía dưới, đống nhiên trong lúc đó, có thể trốn xa 10 triệu dặm. Một đám đệ tử tay chân lanh lẹ mà đem trước mặt chồng chất thiên tài địa bảo có thứ tự mang lên vân trù, chỉnh tề bày ra. Tần Hạo Nhiên cùng Trang Ngộng Điệp không biết lúc nào đi tới Lăng Tiên Cung, mang đến một đám tu vi tinh thâm trưởng lão, mệnh bọn họ tùy tùng Tần Vũ đi tới Giao Quang Thánh Địa. Nói thẳng ra, Tần Vũ hiện tại chính là Tần Thị Ba, nửa điểm sơ sẩy không được. Lần này hành trình cũng coi là Tần Vũ chính thức về mặt ý nghĩa lần thứ nhất lịch luyện, tất cả mọi người phi thường coi trọng. Lần này đông đảo Thánh Địa Thiên Kiêu tập hợp, ngươi đừng quá mức lộ liễu. Trước khi đi, Tần Hạo Nhiên dặn dò. Đừng nghe cha ngươi. Tối hôm qua hắn còn nói với ta ngươi có thể thả mở na ho, có chuyện hắn gánh. Trang Ngộng Điệp không chút lưu tình vạch trần nói, trước mặt một bộ sau lưng một bộ, bao nhiêu năm đều không biến quá. Tần Hạo Nhiên. Nhi tử, ngươi đừng có nhẹ dạ, những người kia nếu là dám cướp con dâu của ta, ngươi lợi hại tàn nhẫn đập bọn họ nếu là dám hoàn thủ, ta liền mang ngươi cậu cùng cha ngươi cùng đi cho ngươi tìm lại mặt mũi. Tần Vũ. Ta sao cảm giác mình như là cái con ông cháu cha? Hay là lớn nhất hoàn khố loại kia? Thánh linh bảng đệ nhất và thứ hai cùng một nơi cho ta chống đỡ chàng tử, dưới gầm trời này còn có người dám đụng đến ta. Ai, vạn ác thánh nhị đại, thật hắn sao làm thoải mái? Mấy người cũng không phải dây dưa dài dòng tính cách, giao pho xong, Tần Vũ ra lệnh một tiếng, vân chu hong long khởi động, trong nháy mắt rút mà lên, thẳng đến đám mây chỗ cao nhất ngang qua mà đi. Đám người chờ nhìn vân chu biến mất phương hướng, thật lâu đứng lặng, cảm xúc dâng trào. Chuẩn bị kỹ càng nên tiếp thiếu niên đại đế đạp lên à. Vân Chu bên trên. Không trách được những người kia cũng yêu thích đứng ở chỗ cao ngắm phong cảnh, đúng là không giống nhau. Tần Vũ dựa vào lan can mà đứng, nhìn hai bên nhanh chóng rút lui vân cảnh, trong lòng hào khí vạn thiên. Dưới chân sơn hà bao la, sinh linh phong phú, nhân gian bách thái phồn hoa, thu hết vào mắt. Đứng ở chỗ cao không hẳn là tốt rồi, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tần Hàn Linh đứng ở bên cạnh hắn, mặt mày buông xuống, nhìn xuống lớn, nhàn nhạt nói. Lạnh. Tần Vũ nghi vấn nói, ta không có cảm giác đến lạnh a. Vân Chu bên trên trận pháp vô số, không chỉ có thể xuyên toa không gian kỳ trận, càng có chống đỡ cao khoảng không hàn lưu phun trào thủ hộ đại trận. Vì vậy cho dù lấy kinh người như vậy tốc độ ở trên bầu trời ngang qua, QNZ không có nửa điểm cảm giác mát mẻ. Chỉ cảm thấy có từng trận gió nhẹ lựa tờ nhẹ qua mặt, hết sức thoải mái. Hàn Linh trưởng lão ngươi là một người chờ thói quen, vừa không có bằng hữu, cũng không có thân nhân, một thân một mình tự nhiên là ở nơi nào cũng cảm thấy lạnh, ngươi à. Nên nhiều giao chút bằng hữu. Tần Hàn Linh nghe lời này, con mắt đẹp bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, tiểu tử này đến lúc nào hội an ủi người. Tính toán, kết bạn phỏng trừng có chút khó, ngươi tuổi lớn như vậy, cùng hiện tại người trẻ tuổi đều không cộng đồng ngôn ngữ. Tần Hàn Linh khỏe mặt giật một cái, thân thể bên trong hàn ý dần dần thẩm thấu mà ra. Tần Vũ tựa hồ không có phát giác, vẫn chậm rãi mà nói, nếu không ta lần này đi giao quang thánh địa, tiện thể nói với ngươi một mối hôn sự, ngươi cũng độc thân nhiều năm như vậy, cũng nên tìm nam nhân. Ai nha, thật giống có chút lạnh, ta đi vào ngủ một giấc, sắp tới thời điểm tam thái thượng ngươi nhớ tới gọi ta một hồi a. Dứt tiếng, hắn hứng hở xoay người chậm rãi đi vào Vân Chu bên trong, chỗ rẽ về sau chạy đi liền chạy. Tần Vũ. Vân Chu phòng ngủ bên trong, Tần Vũ vội vàng đóng lại phòng cửa, nhếch miệng lên. Ý cười không thôi. Ta đã nói rồi, nữ nhân chung quy là nữ nhân, một khi nhắc tới tuổi tác cùng hôn phối, thánh nhân cu nở dê bình tĩnh không a. Để ngươi cũng không có việc gì đông ta, rốt cục ra một hơi. Hắn không biết là, nguyên bản khỏe mắt bên trong tức giận không thể kìm nén nổi Tần Hàn Linh, ở hắn ly khai về sau liền dần dần khôi phục lại yên lặng. Ta đây là làm sao, bao nhiêu năm tâm cảnh chưa từng ba động quá. Lúc nào trơn nên dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng. Na nở dê nằm ở trên lan can. Xem hai bên mây tụ tản mát, hóa thành một người thiếu niên vẻ mặt vui cười. Canh thứ 5. Chương 26, Thần Vũ nhất tộc, ngày xưa cửu hận. Có 10 vạn lần thiên phú. Thiên huyền giới rộng lớn vô biên, dù là Tần Thị Phi Chu tốc độ đứng đầu thiên huyền, cũng đầy đủ tiêu tốn 3 ngày quang cảnh mới nhìn thấy Lạc Thủy Hà hình bóng. So với cùng ngày xưa bình tĩnh an bình, trước mắt Lạc Thần Châu có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Thiên Nam Hải Bắc dòng người liên tục không ngừng mà vào tới. Đầu tiên là ở Lạc Thần Châu các lớn bên trong thành trì tốt tốt đi chơi trên một đi chơi, sau đó kết bạn mà đi, cộng phó Lạc Thủy ngọn nguồn. Giữa bầu trời tất cả lớn nhỏ phi chu xuyên toa lui tới, bong ta ưu phần lớn Lạc Mỹ Hoa bảo công tử ca chắp tay đứng ở thuyền đầu, nhìn khắp bốn phía, quan sát dưới chân giang hà, khỏe môi nết lên mang tính tiêu chí biểu trưng hờ hững nụ cười. Tít nhờ cơ nhìn thấy bên người xuyên toa mà qua phi chu trên có chính mình quen biết thân ảnh, không lộ ra vẻ gì địa điểm kích cỡ ra hiệu. Sau đó lần thứ hai làm ra gặp không sợ hãi thế hình dáng. Mãi đến tận bên thai ngầm trộm nghe đến vài tiếng tương tự với một cái công tử thật sự là tài trí bất phàm tư thế hiên ngang loại hình khen nương theo lấy phong thanh quần quận mà đến, mới bày ra một bức hoàn toàn không biết chuyện dáng dấp vây vây tay áo bảo, xoay người thong dong đi vào khoang bên trong. Giờ khả cờ na y, bay đầy trời thuyền bên trong, có một chiếc giống như hùng ứng, mặt ngoài tràn đầy hắc huyền thạch đúc ra vũ hình dáng đường vân quái vật khổng lồ đặc biệt đáng chú ý. Đây là đâu nhà phi chu? Như vậy bá khí. Cha cha, ngươi xem cái kia hùng ứng cánh chim, toàn thân từ hắc huyền thạch tinh luyện mà thành, kiên cố dị thường, chiết phong sắc bén có thể so với thần binh lợi khí, không gì không phá. Thật lớn thủ bút ta. Hắc huyền thạch cực kỳ hiếm thấy, chỉ có số ít được trời cao chăm sóc thánh địa ở trong có thể tìm được quá mạnh, nghe nói là đoán tạo thánh khí tuyệt hảo tài liệu, thường nhân căn bản không chiếm được, chẳng lẽ đây là... Không cần đoán, là thần vũ tộc. Đang lúc này, có người nhận ra cái này phi chu lai lịch. Mọi người đều biết, theo năm đó bách tộc đại chiến về sau. Hiện nay thiên huyền giới, đều là ta nhân tộc thiên hạ, còn lại chủng tộc tuy có, lại chỉ có thể rùa rụt cổ ở vực ngoại tiểu thế giới. Nhiều năm hạ xuống, vật tư thiếu, truyền thừa khó bảo toàn, từ lâu không ra thể thống gì. Chỉ có cái này thần vũ nhất tộc, do vận may run rủi tìm được một chỗ dễ thủ khó công tiểu thế giới, lại cùng ta nhân tộc ký thần trúc điều ước, mới ở ta thiên huyền giới ở ngoài kéo dài hơi tàn mọc dễ. Ta nghe nói chỗ kia tiểu thế giới bên trong, liền ẩn giấu một chỗ cự đại hắc huyền thạch quán mạch. Thì ra là như vậy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía cái kia chiếc phi chu ánh mắt, dần dần có chút quái dị. Cái này thần vũ tộc năm đó bị ép ký tên thần trúc điều ước, trốn quanh năm không thấy ai nhờ mặt chơi y tiểu thế giới bên trong, vốn tưởng rằng mặc kệ tự sanh tự diệt, nếu không bao lâu cũng là tân hỏa rất ít. Thế nhưng là không nghĩ tới, mấy vạn năm trước, kỳ tộc bên trong ra một cái tốt bất thế thánh nhân. Một lần đem thần vũ tộc uy vọng tăng lên tới cùng các đại thánh địa sánh vai mức độ. Thậm chí một đường hát vang tiến mạnh, dứt khoát hẳn hoi, dĩ nhiên trái với thần trúc điều ước, không chỉ có bước ra tự phong chi, còn chiếm đoạt xung quanh không ít nhân tộc thế lực, lớn mạnh tự thân. Lúc đó thần vũ nhất tộc dã tâm bừng bừng, nỗ lực khôi phục tổ tiên vinh quang, xương bá thiên huyền. Ta nghe trong tộc trưởng bối đã nói, năm đó thần vũ nhất tộc họa loạn một phương, dã tâm sáng tỏ, nhân tộc cường giả tuy nhiều, nhưng tư nở dê người mang ý ít riêng. Trước sau không thể đồng tâm hiệp lực, bị hợp tung liên hành, từng cái đánh tan, có chút cái thánh địa suýt chút nữa cũng bởi vậy diệt tuyệt. Dunzevia. Nếu không có Tần Thị Hạo Nhiên đại thánh đột nhiên xuất hiện, nổi giận chém Thần Vũ Tam Thánh. Chỉ sơ hôm nay Thiên Huyền, dĩ nhiên là Thần Vũ tộc thiên hạ. Có người nói lúc đó Hạo Nhiên đại thánh sở dĩ đột nhiên ra tay, là bởi vì Thần Vũ tộc thương Tần Thị một vị tộc lão, cũng không biết là thật là giả. Người sao bọn tiểu bối này, nhìn vấn đề quá mức nông cạn. Một ông lão nghe mọi người nghị luận, cười nhạo nói, Thần Vũ tộc, bất quá một đám bị lông mang góc hạng người, mặc dù có mấy cái đem ra được thánh nhân, thì lại làm sao cùng chúng ta nhân tộc sánh vai. Chẳng qua là một đám thánh địa không có đem để ở trong mắt, mặc kệ dằn vặt ta. Nếu muốn nghiêm túc, chỉ nói riêng bây giờ viễn cổ bốn tộc, lục đại thánh địa, bất luận cái nào cũng đủ đem Thần Vũ tộc trong ngoài giết cái thông suốt. Còn có các ngươi mới vừa nói, cái gì thánh địa cũng suýt chút nữa diệt tuyệt, quả thực là nói vớ nói vẩn. Lúc trước thái nhất thánh địa là bởi vì nội đấu dẫn đến nguyên khí đại thương, Thần Vũ tộc chẳng qua là ở trong đó giữ chức trộn cất côn nhân vật, từ đầu tới đuôi đều không dám thò đầu ra. Lão giả nói chắc như đinh đóng cột, khiến ở đây chư vị dồn dập ngạc nhiên, sau đó tính thăm dò chắp tay hỏi, xin hỏi tiền bối là người ở bên trong sân giã, danh hào cái gì, nói các ngươi bọn tiểu bối này cũng không biết rằng, không nói cũng được. Thần Vũ phi chu bên trong, một đám người trẻ tuổi sắc mặt tái xanh ngồi vây quanh. Trong đó nữ có nam có, dáng người kiên cường, một luồng thiết huyết chi khí tự nhiên mà sinh ra. Đùng. Một đạo nặng nề âm thanh động đất vang truyền đến, chỉ thấy một nam tử trên mặt mang theo không cam lòng, đập bàn mà lên, xoay người liền muốn đi tới cửa. Đứng lại. Thủ tọa bên trên, một tên thân mang màu trắng áo vải, mùi hừng, hai lô thai hơi nhọn thiếu niên nhắm hai mắt, nhàn nhạt mở miệng, nhưng mang theo không cho nghi vấn uy nghiêm. Thiếu chủ, thuộc hạ ra ngoài xé nát bọn họ miệng. Đập bàn nam tử nghe được thiếu niên, bước chân hơi ngưng lại, xoay người cùng kính hành lễ, nói. Vì sao? Thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi mở mắt ra, lãnh đạm quét mắt hắn. Bọn họ hầu ngôn loạn ngữ, hủy ta Thần Vũ danh tiếng. Ồ! Thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn, đi tới nam tử trước mặt, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ngươi nói một chút, bọn họ nơi nào nói sai. Tựa hồ là không nghĩ tới thiếu niên mặc áo trắng sẽ như thế nói, nam tử sắc mặt trướng đỏ chót, nửa ngày không nói ra một câu. Thiếu niên mặc áo trắng liếc nhìn hắn một cái, xoay người nhìn về phía vẫn ngồi thẳng tắp mọi người, chậm rãi mở miệng, ta biết rõ trong lòng các ngươi bất ức, một cái hai cái nắm đấm nắm cọt kẹt vang, đều muốn ra ngoài đem những cái nói luyên thuyên người cho đánh một trận. Có thể vậy có dùng à? Hắn ánh mắt đảo qua từng gương mặt một bảng, đón đến, tiếp tục nói, ta Thần Vũ nhất tộc trong mấy vạn năm tới sự suy thoái là sự thực rõ ràng, cùng nhân loại ký kết thần trúc điều ước là sự thực. Năm đó mượn thái nhất thánh địa nội đấu chi cơ hội đục nước béo cò cũng là sự thật. Tần thị Tần Hạo Nhiên một thân một mình chém giết ta Thần Vũ nhất tộc ba vị thánh nhân hay là sự thực. Cũng không biết là bởi vì hắn ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm lệ, vẫn là hắn lời nói quá mức trầm trọng, đang ngồi mọi người đầu tất cả đều hạ thấp. Nhìn thẳng vào đã từng khuất nhục lịch sử, mới có thể đi ra suy bại bóng mờ. Lừa mình dối người có ích lợi gì? Các ngươi hôm nay có thể bắt nạt những cái tu vi so với các ngươi thấp nhân loại tu sĩ, quá hai ngày nhà bọn họ thánh nhân lão tổ liền có thể đánh tới chúng ta Thần Vũ nhất tộc sân môn. Muốn để cho người khác câm miệng, chính mình được trở nên mạnh mẽ. Thiếu niên mặc áo trắng hai mắt rạng rỡ phát ánh sáng, cao giọng kêu lên, đối thủ của chúng ta là nhân tộc Hóa Long trên bảng tiên tiêu. Đem bọn hắn đánh bại, mới có thể làm cho bên ngoài những người kia biết rõ, ta Thần Vũ nhất tộc tuy nhiên suy bại quá, nhưng đó là đã từng. Hiện tại, chúng ta không so với người tộc bất luận cái nào thánh địa yếu bao nhiêu. Cho tới tương lai, Thần Vũ bay lượn cửu thiên tư thế, không ai cản nổi. Dứt tiếng, mọi người đều ngẩng đầu chú mục đích, mắt bên trong tràn đầy đấu trí cùng chiến ý. Ngày hôm qua năm canh, có chút mệt, đã lâu không có viết nhiều như vậy, hơn nữa mỗi một chương đều là hơn 2.000 chữ. Chương 27, Thiên Tiêu hội tụ, thương tư nhiều năm. Có 10 vạn lần thiên phú. Thiếu chủ hùng tài đại lượng, Thần Vũ bay lượn cửu thiên. Thiếu chủ hùng tài đại lượng, Thần Vũ bay lượn cửu thiên. Thiếu niên mặc áo trắng đứng ở phi chu, chắp tay sau lưng, nhìn về phương xa, mắt bên trong tinh mang lấp lóe không thôi. Lần này, cùng thái nhất thánh địa liên hợp, đối với hắn tộc rất nhiều chỗ tốt, cũng là lần nữa tiến vào thiên huyền một lần dò xét. Nhìn mặt trước mọi người tâm tình tăng vọt, thiếu niên mặc áo trắng trong thần sắc hiện lên một vệ mịt mờ vẻ bại. Hắn giơ tay lên, ra hiệu mọi người dừng lại. Phía trước cách đó không xa, chính là Giao Quang Thánh Địa. Lần này nhân tộc các đại thánh địa thiên kiêu tập hợp, thế lực rắc rối phức tạp, ta đợi đến, không muốn tùy ý ra ngoài, để tránh khỏi gặp trở ngại. Tất cả đều cho ta dừng lại ở trong nhà mình, nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu là thí luyện thời gian người nào cho ta như xe bi tổ tờ xích, tự gánh lấy hậu quả. Mọi người đều âm thanh đáp lại, cung kính tản đi. Thiếu niên mặc áo trắng mặt mày buông xuống, chậm rãi đi tới trong nhà mình, khóa lên cửa, tựa ở trên giường, từng tầng hô khẩu khí. Thiếu chủ khổ cực. Không gian một trận vặn mẹo, đi ra một vị ông lão áo xám. Thiếu niên mặc áo trắng vẻ mặt bất biến, không hề để ý vung vung tay, không thể nói là cái gì khổ cực không khổ cực, từ khi ta ngồi trên vị trí này, cũng đã nghĩ đến có hôm nay. Thiếu chủ hùng tài đại lược, thiên tư cái thế, thần vũ tộc chắc chắn ở ngài dẫn dắt đi, trở lại đỉnh phong. Lão giả đầy mắt ước ao, nói năng có khí phách. Nghe vậy, thiếu niên mặc áo trắng liếc nhìn hắn một cái, không tỏ rõ ý kiến mà cười nói, đây là khẳng định. Ta nếu tiếp quản thần vũ tộc quyền trôi, khẳng định sẽ khiến các ngươi thỏa mãn. Sẽ có một ngày, ta muốn làm cho tất cả mọi người tộc thiên tiêu, cũng thần phục ở trước mặt ta. Lão giả nghe vậy, không chút nghĩ ngợi chắp tay nói, thiếu chủ không chỉ có nắm giữ tổ tiên cái thế thánh thể, lớn nhất tính cách, cùng mưu lược đều vượt xa cùng thế hệ. Đừng không nói, chỉ cần ngài hôm nay giáo dục tộc nhân cái kia lời nói ngữ, như đổi lại người khác, khẳng định nói không ra. Ha ha! Vũ Diệt nghe vậy nở nụ cười, không nói cái gì nữa, ngược lại hỏi, thái nhất thánh địa bên kia. Có truyền đến tin tức gì không sao? Hiện nay còn không có có. Còn lại mấy cái đại thánh địa đâu? Trung Châu tiên triều thái tử cùng tiểu hoàng tử vừa đến. Giao quang thánh địa đang tại bắt chuyện Bắc Cực thánh địa thánh tử so với chúng ta chậm hơn chút, phỏng chừng còn muốn quá 2 ngày. Thái huyền thánh tử đến sớm nhất, đã tới nhiều ngày, tạm giữ giao quang thánh địa Loan Hà điện bên trong. Thái huyền thánh tử. Vũ Diệt chân mày cau lại, hỏi, Mục Ly không có tới. Vậy vị thiên sinh chí tôn luôn luôn đê điều cùng cực, chúng ta phái ra đi đệ tử vẫn chưa dám sát đến hướng đi. Vũ Diệt đăm chiêu gật đầu, nói, vậy cái gì Thái huyền thánh tử, ở Hóa Long trên bảng xếp hạng bao nhiêu? Thứ 7. Lão giả chậm rãi nói, vị này Thái huyền thánh tử tuy nói danh tiếng không hiện ra, nhưng thiên phú và tính cách, QNZ xác thực không phụ thánh tử tên, chỉ tiếc cái kia Mục Ly quá mức yêu nghiệt. Thú vị! Ta nghe nói Mục Ly vốn là Thái huyền thánh địa một tên không có ý nghĩa trưởng lão con nối roi, nhưng đem Thái huyền thánh chủ trực hệ huyết mạch ghép ra không đầu, xem ra cái này Thái huyền thánh địa nội bộ cũng không phải rất bình tĩnh à. Vũ Diệt vừa cười vừa nói, trước bể vải đánh bay hết, lần thứ hai khôi phục cái kia chỉ điểm giang sơn hờ hững cùng thong dong. Thiếu chủ làm muốn. Để phía dưới người động tác nhanh lên một chút, đến giao quang thánh địa, ta muốn đi tốt tốt bái phỏng một hồi vị này bất đắc chí Thái huyền thánh tử. Vâng. Hóa Long thí luyện, là thiên huyền giới 30 năm một lần việc quan trọng. Thiên hạ to lớn, Hóa Long trên bảng cũng không phải toàn bộ đều các đại thánh địa trẻ tuổi toàn bộ ôm đồn. Rất rất nhiều nhất phẩm tông môn dốc sức bồi dưỡng đệ tử đắc ý, cũng có thể ghi tên Hóa Long trên bảng. Vì vậy mỗi lần Hóa Long thí luyện, cùng sẽ người rất nhiều. Không riêng gì tham dự thí luyện người, còn có bọn họ tông môn trưởng bối, vì là mở rộng nhãn giới đến mở mang hiểu biết vãn bối chờ một chút. Đương nhiên còn có rất nhiều thuần túy vì là xem trò vui từ thiên Nam Hải Bắc lao tới người từng trải, không phải trường hợp cá biệt. Điều này cũng làm cho dẫn đến lúc này giao quang thánh địa rốt cuộc cũng không còn dĩ vãng ôn hòa yên tĩnh. Những này liên tục không ngừng dòng người cứ việc không dám ở thánh địa bên trong lớn tiếng ồn ào, nhưng dù sao nhân số đông đảo, mỗi người nhỏ giọng thì thầm một câu cu nở dê có vẻ ong ong từng trận. Làm người đau đầu. Giao quang thánh địa, Túy Hoa Cung. Thánh nữ, chúng ta giao quang thánh địa đống nhiên đến thật là nhiều người, mười phần náo nhiệt đây. Một người mặc bách điệp như ý tháng váy xanh miết thiếu nữ chính nằm ở trên bàn, một tay chống cằm, đầy mắt mới lạ mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ ẩn ước có thể thấy được dòng người, trong giọng nói mang theo ước mơ. Cách đó không xa, Lưu Ly kính trước. Một vị yểu điệu thánh khiết cao gầy nữ tử chính từ từ tỉ mỉ chính mình hình dạng, biểu hiện chăm chú. Chỉ thấy tú na nở dê cái kia trong sáng tĩnh lặng da trắng như tuyết lập lòe ngả voi rôn nở dê như ánh sáng, đường nét ôn nhu da thịt trắng như tuyết tuyển như một đóa hoa sen mới nở, mỡ đồng tuyết liên. Tuyệt sắc diễm lệ phương lún đồng tiền ửng đỏ như lửa, phong tình vạn thiên thanh thuần đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, lại đen lại dài lông mi hẹp che cái kia một đôi cắt nước thu đồng tử run rẩy, trắng non diễm lệ thẳng tắp gáy ngọc dưới một đôi nhu nhược tròn trịa mảnh tức hư vai. Na nở dê có một bức kéo dài điệu hiểu vóc người tốt. Tuyết ngó sen rô nở dê như mềm mại cánh tay ngọc, yêu mỹ tròn trịa kéo dài chân ngọc, mảnh gọn bóng loáng chân nhỏ, phối hợp nhắn nhủi mềm nhắn, mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt. Tốt một vị quốc sắc thiên hương giai nhân cười. Thiếu nữ kia một lúc lâu chưa nghe thấy đáp lại, quay đầu hướng bên này nhìn sang. Trong nháy mắt ngây người. Thánh nữ, ngài bây giờ làm sao như thế nhọc lòng trang phục? Trong giọng nói của nàng tràn đầy kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy làm nàng hoàn toàn không thể tin được sự tình. Thánh nữ vốn là đẹp không giống người nữ tử. Trong ngày thường dù cho chỉ là thân mang một thân tố liếc quần dài, đều có thể hấp dẫn vô số thiên kiêu tờ ân ở không lưng. hôm nay lại càng là chăm chú chọn một thân toàn thân lụa mỏng dệt thành bạc văn thêu bách điệp độ váy hoa, cái kia dường như thần nữ trên đời tuyệt mỹ dáng người, quả thực là làm người không rời mắt nổi hạt châu. Thế nào, ta không thể đánh đóng vai à? Cái kia khuynh quốc khuynh thành nữ tử nghe vậy, quay đầu lại, cười một tiếng. Thiếu nữ chỉ cảm thấy trong thiên địa phong cảnh vào đúng lúc này đều ảm đạm phai mờ, ngôi sao dị nguyệt lưu hoa, cao sơn lưu thủy, không bằng trước mắt nữ tử ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Trong lúc vô tình, Na Nở Dê càng nhìn nô cờ. Thánh nữ, ngươi đẹp quá a. Thiếu nữ tự đáy lòng cảm thán, trong giọng nói càng không tự chủ mang theo tiếng khóc nức nở, cũng không biết là hâm mộ hay là thán phục. Đẹp không? Ừm ân. Thiếu nữ dường như gà con mổ gạo đồng dạng gật đầu liên tục. Nhìn ra nữ tử không nhịn được cười, che miệng cười khẽ. Nếu để cho ngoài phòng đám kia cái gì thánh tử a, thiên tiêu loại hình nam nhân nhìn thấy ngài, nhất định sẽ chân nhún ra đi bất động đường. Ngươi lại nói mỏ, nào có khoa trương như vậy. Thánh nữ nhẹ nhàng liếc Na Nở Dê một chút, sau đó bỗng nhiên trên mặt mang theo e thẹn, tràn đầy ước ao mà hỏi, tiểu điệp, ngươi nói, hắn sẽ thích ta như vậy à? Nhìn thấy thánh nữ dáng vẻ ấy, tiểu điệp nội tâm dường như so Nở Dê biến dâng cha ho thật lâu vô pháp bình tĩnh lại. Trong ngày thường, bao nhiêu thánh tử thiên kiêu hướng về thánh nữ điên cuồng tỏ tình, tuyên thệ nguyện ý vì thánh nữ làm mọi chuyện, có thể thánh nữ lại ngay cả xem cũng không nhiều nhìn bọn họ một chút. Bây giờ, lại sẽ vì một người nam nhân, lộ ra cái này rô nở dê như tiểu nữ nhi thần thái. E sợ hiện nay trên đời, có thể làm được điểm này nam nhân, cũng chỉ có hắn. Chương mơ y đến, cảm tạ độc giả các ba ba. Chương 28, nghịch thiên phong thái, người không phục nhiều. Có 10 vạn lần thiên phú. Tiểu điệp cùng thánh nữ sớm chiều làm bạn 10 cái xuân thu, biết rõ tâm ý của hắn, bây giờ nghe thánh nữ hỏi lên, vội hỏi, đương nhiên, nếu là hắn không thích, hắn liền không phải người đàn ông. Người nhà đầu này, đi đâu học những câu nói này? Thánh nữ ngoài miệng nói, nội tâm nhưng chờ mong không ngớt, Na Nở Dê đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua tử trúc bệnh tình mị quyền liêm, nhìn về phía xa xa dòng người phun trào. Trong đầu hiện ra một đạo trong lòng nàng cất giấu mười mấy năm thân ảnh. Thánh nữ, tin tức tốt. Đang lúc này, lại một vị thân thể linh lung thiếu nữ cuống quýt từ ngoài phòng chạy vào, đầy mặt hưng phấn nói. Ta mới vừa nghe nói phụ trách tiếp đại sư tỷ nói, viễn cổ tần thị nhất tộc Vân Chu đến. Thật! Thánh nữ mắt bên trong phóng ra mãnh liệt vui sướng, sải bước ra đi thẳng tới trước mặt thiếu nữ, nắm lấy người sau vai, hỏi, bọn họ ở đâu? Phiếu Miểu Phong đỉnh. Bạch! Một tiếng, như một đạo làn gió thơm thổi qua, trong nháy mắt, thánh nữ thân ảnh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại hai cái hai mặt nhìn nhau, tại chỗ cũng một hồi lâu há hốc mồm, sau đó nhìn nhau nở nụ cười thiếu nữ. Các nàng có thể chưa từng gặp thánh nữ dáng dấp như thế. Thánh nữ chờ cái này một ngày, đã chờ mười mấy năm. 6. Phiếu Miểu Phong là giao quang thánh địa ở trong chỉ đứng sau chủ phong cao điểm. Đỉnh núi xây dựng có một chỗ cự đại đá xanh quảng trường, chuyên môn dùng để chiêu đãi ngoại lai phi chu. Lúc này Phiếu Miểu Phong đỉnh khá là náo nhiệt. Trừ chính giữa ở lại phi chu sân bãi không có một bóng người ở ngoài. Biên giới khu vực hội tụ có đại lượng dòng người. Bọn họ đều không ngoại lệ địa nhãn thần nhìn chăm chú vào trung tâm quảng trường chính chậm rãi hạ xuống Vân Chu, mắt bên trong biểu hiện vô cùng phức tạp. Bí mật mang theo kính nể, mới lạ, nghi vấn còn có. Bát quái. Tần thị cho tới bây giờ cái này một đời, có thể xem như trước nay chưa từng có cường thịnh. Tộc trưởng Tần Hạo Nhiên, là hiện nay thiên huyền giới công nhận đệ nhất cao thủ, uy danh vang xa, không người không biết. Tần Hạo Nhiên vợ Trang Ngọc Điệp chính là viễn cổ Trang thị đích hệ huyết mạch, năm đó cũng là khuynh quốc khuynh thành, tùy tùng như mây một đời giai nhân. Thế nhưng mọi người quan tâm nhất, hay là vị này vẫn bị ẩn tàng ở trong sương mù Tần thị thiếu tộc trưởng, Tần Vũ. Tương truyền này nhân sinh đến thường thường, nơi tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, cũng không có có chỗ gì hơn người. Tần thị trong tộc có 3 lần kiểm tra thiên phú, vị này thiếu tộc trưởng 2 lần trước đều không đến tham gia. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng chỉ là một giới không đáng trọng dụng con ông cháu cha lúc, hắn rốt cục ở lần thứ 3 kiểm tra thiên phú thời điểm đứng ra. Sẽ ở đó một ngày, toàn bộ thiên huyền giới thiên. Biến. Thiên phú mạnh, vượt qua thiên phú bia đá chắc thí hạn mức tối đa, dẫn đến bia đá tại chỗ vỡ vụn. Thậm chí kinh động thiên đạo, 49 loại cái thế thánh thể dị tượng tập trung vào một thân, có thể nói nghịch thiên tư cách. Sau đó mới vào tu luyện chi cảnh, liền một bước lên mây, bước thẳng lên. Một bước nhất trọng thiên, cửu bộ thành vũ vương. Dùng tuyệt đối vô địch dáng người bước lên hóa long bảng khôi thủ, đem cái kia thái huyền thánh địa thiên sinh chí tôn, miễn cưỡng cho dồn xuống. Tất cả những thứ này, cũng phát sinh ở từng đoàn trong vòng một ngày. Trước đó, thậm chí căn bản không có ai nghe qua Tần Vũ tên. Ẩm. Mọi người ở đây mơ màng liên miên thời gian, cái kia chiếc có khắc Tần thị độc nhất ấn ký Vân Chu, rốt cục vững vàng rơi vào trên quảng trường. Nha, người rất nhiều mà. Thiếu niên bất kham thanh âm ở hầu như yên tĩnh không hề có một tiếng động trên quảng trường vang lên. Mọi người ngưng thần nhìn tới, chỉ thấy cho bụi tan hết, lộ ra một đạo kiên cường dáng người. Hắn trên người mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, một con đen bóng tóc dài thẳng tới eo, bay xéo mày kiếm anh tuấn, mắt đen bên trong tinh quang rạng rỡ, cực giống một bãi đậm đến hóa không mở mực. Nhìn kỹ lại, nhưng dường như ẩn giấu một mảnh tinh không, ma nhờ me thôn phệ mọi người ánh mắt. Góc cạnh rõ ràng đường viền, kéo dài cao to cũng không hiện ra thô lô vóc người. Mảng lớn liên hoa văn ở trắng hơn tuyết trên áo bào trắng nhược ảnh ngược hiện, lãnh ngạo cô thanh lại không cảm thấy vênh váo hung hăng, trái lại mang kèm theo chút tiêu sái tùy ý phóng đãng bất ham, tôi cút độc lập tỏa ra là ngạo thị thiên địa cường thế. Tu hành giới có câu nói, gọi gặp mặt biết tám phần. Là ý nói có mấy người, là ngươi nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, ngươi liền có thể biết đại khái, đây là một thế nào người. Giờ khả cờ na y mọi người tại đây trong đầu không hẹn mà cùng mà hiện ra câu nói này, bọn họ nhìn thiếu niên thân ảnh. Không cần câu thông cùng giao lưu, liền đối với những chuyện đó nói tin hơn nữa. Tần Vũ thiếu tộc trưởng, đi theo ta. Một vị vóc người thức tha cung trang nữ tử ưu nhã đi tới trước mặt hắn cười một tiếng, cung kính chào. Sau đó dẫn hắn nhắm quảng trường một đầu khác đi đến. Xin chào thiếu tộc trưởng. Mọi người tại đây tỉnh táo lại, dồn dập dựa vào tới. Đã sớm nghe nói thiếu tộc trưởng ai hùng anh phát, hôm nay mới thấy, quả nhiên là thiếu niên anh hùng à. Ngài khách khí, thiếu niên anh hùng tại hạ không dám. Thiếu tộc trưởng thiên tư cái thế, cho là chúng ta tu sĩ trẻ tuổi tấm gương A. Ê! Cái này tha thứ ta nói thẳng, thiên phú vật này, học là không học được, ngươi hay là trở về tốt tốt tu luyện đi. Đừng nghĩ những cái có hay không. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, nói chung đám người kia cũng cùng nhìn thấy cha một dạng điên cuồng hướng về Tần Vũ Tuân đi qua, trong miệng lời giải thích đơn giản chính là chút cựu ngưỡng đại danh loại hình phí lời. Tần Vũ tuy nhiên dám đánh cam đoan đám người kia hướng phía trước mấy một tháng căn bản liền không có nghe qua chính mình tên, lại vẫn là vừa nói vừa cười một tất cả hòa. Hắn cảm thấy chính mình nếu đại biểu Tần Thị đi ra, cũng không thể đưa tay liền hướng mấy cái kia vẻ mặt vui cười trên cho mấy cái vào miệng đi. Vậy dạng không được, bị hư hỏng đại tộc phong độ. Trong lòng hắn lặng yên suy nghĩ, trên tay nhưng gia tăng khí lực đẩy mở phía trước chen chúc người từng trải lưu, bước chân liên tục, muốn mau mau ly khai cái này thị phi chi địa. May mà bảo vệ ở một bên giao quang thánh địa cũng không phải ăn cơm khô, nhìn thấy tình huống này liền lập tức sắp xếp nhân thủ phân phát đoàn người. Nếu không nói vậy là người ta địa bàn, không có một chút thời gian, Tần Vũ phía trước đã bị đưa ra một cái tiền đồ tươi sáng. Những cái bao vây lại đây trong mỉ hệ NG tràn đầy ngưỡng mộ đã lâu các tu sĩ bị vững vàng không chê ở hai bên, Tần Vũ mang theo một đám trưởng lao từ giữa đó đi qua, ngồi đến một chỗ hai bên tiếng huyên náo liền đạt đến đỉnh phong. Sau đó Tần Vũ thật sự không thể tả kỳ nhiễu. Phong bế hai lô thai, thế giới mới rốt cục yên tĩnh lại. Những người này thật sự là cỏ đầu tường, dị vãng Mục Ly xếp hạng đầu bảng thời điểm, biến đổi phương pháp muốn lấy lòng người ta, hiện tại Mục Ly bị cái này Tần Vũ không hiểu ra sao cho dồn xuống đi, lại đến đòi tốt Tần Vũ. Đoàn người xa xăm nhất, hai bóng người lặng yên không một tiếng động đứng ở một cái cây dưới, nhìn trước mắt cảnh tượng nhiệt náo, trong mỉ hệ NG cười nhạo không ngừng. Cái này cũng không trách được bọn họ, bất luận là Tần gia hay là Thái Huyền Thánh Địa. Đối với bọn hắn mà nói đều là cao bất thế tồn tại, một khi có thời cơ leo lên trên, coi như là nghịch thiên cải mệnh. Một chàng trai khác đối với cái này ngược lại là không có cảm tưởng gì, lạnh nhạt nói. Ta xem cái kia Tần Vũ cũng là nhị lưu mặt hàng, cùng một đám phế phẩm vừa nói vừa cười, nói vậy cái kia đồn đại lượng nước rất nhiều. Chương 29, Thánh nữ đầu hoài, chết đi thanh xuân. Có 10 vạn lần thiên phú. Lời này vừa nói ra, hắn đồng bạn có nhiều thú vị liếc hắn một cái, trêu ghẹo nói. Ta làm sao nghe được lời này của ngươi như thế chua à, ngươi cũng muốn thử xem. Trước hết nói chuyện người kia tựa hồ bị vạch trần tâm tư, sắc mặt đỏ lên, xạo xạo nói, làm sao có khả năng, ta mới không cần cùng đám rác rưởi này làm bạn. Xem người chờ vật không nên quá phiến diện, cái này Tần Vũ nếu là Tần Thị đời tiếp theo tộc trưởng, tất nhiên sẽ không đơn giản, trước mắt chứng kiến những này cũng không thể đại biểu cái gì. Còn lại đồn đại tạm dừng không nói. Thiên cơ thánh địa hàng hóa long bảng, ngươi cũng không tin. Ta. Lâm, Tần Vũ rốt cuộc là cái thế nào người vòng không được chúng ta tới bận tâm, hay là nhanh đi về bẩm báo thánh tử, để hắn đến quyết đoán đi. Tần Vũ một đường bước nhanh tới, không lâu lắm liền đi ngang qua toàn bộ quảng trường. Hắn đang muốn bước xuống đẳng cấp rời đi nơi này, đống nhiên cảm giác một đạo kình phong từ nghiêng người bỗng nhiên đánh tới, thế tới rất nhanh. Ta dựa vào, làm sao để chả có chơi mai phục, giao quang thánh địa mặc kệ à. Hắn lời này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền phát hiện phía sau truyền đến một mảnh mềm mại. Làn gió thơm từng trận tung bay đến hắn trong miệng mũi. Lại còn là cái nữ. bên ngoài nữ hải tử cũng như thế khai phong à. Vì là kết giao hắn cái này Tần thị thiếu tộc trưởng không tiếc lấy thân báo đáp. Vị tỷ tỷ này, ngươi có thể hay không trước tiên thả ta ra, có chuyện mình từ từ nói. Tần Vũ có chút bất đắc dĩ cương thân thể, cũng không dám loạn dãy rủa, nhất động đi. Phía sau mềm mại liền càng rõ ràng, có số sàng hiểm nghi. Ngươi gọi người nào tỷ tỷ đây? Phía sau truyền đến một trận lanh lảnh giọng nữ dễ nghe, mười phần êm tai, phối hợp cái này liên tục không ngừng hướng về trong miệng mũi đập tới thanh đú hương khí, Tần Vũ đại thể phán đoán phía sau nữ tử lớn lên cũng không lại. Tần Vũ cho trước mặt dẫn đường giao quang thánh địa nữ tử ma nhờ me dùng mấy cái ánh mắt, ra hiệu cái kia na nở dê đến đây giúp đỡ. Không hề nghĩ rằng na nở dê đi tới Tần Vũ trước mặt, hướng về phía sau liếc mắt nhìn, đống nhiên biến sắc, khỏe miệng lộ ra một bộ nụ cười cổ quái, sau đó lắc đầu một cái, phối hợp bước nhanh ly khai. Vậy ta gọi ngươi muội muội có thể không? Hết cách rồi, Tần Vũ chỉ có thể nghĩ phương pháp trước tiên đem phía sau nữ tử dỗ lại. Ừm. Na nở dê nhẹ nhàng ứng một tiếng, vuốt tay đỉnh ở Tần Vũ sau lưng dùng lực dao động hai lần. Dường như tiểu nữ hải làm nũng. Cha cha, cái này Tần thị thiếu tộc trưởng thật sự là diễm phúc không cạn a, như vậy khuynh quốc khuynh thành giai nhân lại đối với hắn đầu hoài tống báo. Cách đó không xa, mấy người trên mặt mang theo hâm mộ, kinh thán không thôi. Ai nói không phải là đâu. Hơn nữa nhìn người ta dáng dấp kia, tựa hồ còn lạnh nhạt, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta, nếu ta. Ngươi đừng nằm mơ. Đang lúc này, Tần Vũ cả người cứng đờ, hắn bỗng nhiên muốn tìm mười mấy năm trước ở Tần thị tổ địa bên trong vườn, cu nở dê có một người như thế, yêu thích ở phía sau hắn, dùng đầu đỉnh hắn đọc. Lúc đó Tần Vũ còn ghét bỏ na nở dê tị thế trùng, vẫn ở trên người hắn sửa ta sượn. Không y tờ đem tiểu cô nương oan ức chỉ biết khóc. Hiểu Nguyệt. Là ngươi sao? Tần Vũ nhếch miệng lên, nhẹ giọng hỏi nói. Cặp kia ôm thật chặt hắn vòng eo tay ngọc nhỏ dài bỗng nhiên cứng đờ, chỉ có ghé vào hắn trên lưng đầu, nhẹ nhàng điểm hai lần. Tần Vũ được này thời cơ, xoay người, rốt cục nhìn thấy cái kia một trường ta thấy mà yêu, khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Thật là ngươi à? Hiểu Nguyệt. Tần Vũ có chút bất ngờ. Là ta. Tần Vũ ca ca. Nữ tử đỏ mắt lên, gật đầu, sau đó một con tiến đụng vào Tần Vũ trong lồng ngực. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng lớn lên, làm sao để trả như thế đáng yêu. Tần Vũ cảm thụ được trước ngực và táo bị một vệ tấm áp ướt nhẹp, ôn nhu mà cười nói. Dứt tiếng, trong lòng hình dáng không nghe theo dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng búa mấy lần hắn lồng ngực, tựa hồ đang vì hắn trêu đùa mà bất mãn. Ha, huynh đệ, ngươi tới xem một chút, cái kia Tần thị thiếu tộc trưởng cô gái trong ngực. Ta làm sao nhìn khá quân a? Xa xa, chú ý tới bên này động tĩnh người càng ngày càng nhiều. Có đúng không? Ta xem một chút. Thật đúng là ấy. Ở đâu gặp qua tới? Ta nghĩ, chúng ta trước nhìn thấy giao quang thánh nữ bức họa, có phải hay không cứ như vậy? Đúng đúng đúng. Khó nói cô gái này là. Người kia nói không được, hắn mắt bên trong tràn đầy không thể tin được, người chung quanh ánh mắt đã hoàn toàn biến chất. Sao có thể có chuyện đó, không phải nói giao quang thánh nữ lạnh như băng, người sống rất gần à? Tại sao sẽ đối với một nam tử tử đầu hoài tống báo? Xong, ta thanh xuân, ta ái tỉnh. Phá diệt. Ta nghe nói giao quang thánh nữ cùng Tần thị thiếu tộc trưởng sớm có hôn ước, chẳng lẽ là thật? Tốc tốc về đi bẩm báo, việc này không phải tầm thường. Trong lúc nhất thời, to lớn phiếu miểu phong trên quảng trường, đoàn người nhanh chóng tiêu tan ra. Người chung quanh động tĩnh tự nhiên không thể gạt được Tần Vũ con mắt, chỉ là hắn không hề để ý, ngược lại ý cười đầy mặt mà túi lầu nói, ngươi xem ngươi, ta vừa đến đã cho ta gây phiền toái. Tần Vũ ca ca lại ghét bỏ ta. Thượng quan Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, làm ra một bộ hoa nước vẻ mặt. Ứng đỏ con mắt thêm vào tấm kia nhẹ xẹp môi đỏ, thật là làm cho người ta thấy mà yêu. Ta ghét bỏ ngươi cũng không phải một ngày hai ngày, cái này không phải cũng không có đem ngươi bỏ rơi à? Tần Vũ giả vờ bất đắc dĩ thở dài. Hì hì. Thượng quan Hiểu Nguyệt nín khóc mỉm cười, hai tay ôm chặt lấy Tần Vũ vai, chim nhỏ nép vào người rô nở dê như đem đầu dán tại trong lồng ngực của hắn. Hai người một đường tựa sát tiến lên. Tên kia nguyên bản cho Tần Vũ dẫn đường thánh địa đệ tử không biết lúc nào lại xuất hiện ở trước người hai người, nói, thánh nữ, Tần thiếu gia tộc trưởng, thánh chủ đã đợi chờ đã lâu. Phiền dẫn đường. Côn Lôn điện bên trong, giao quang thánh chủ cùng 36 động thiên động chủ đã sớm biết phiếu miểu phong trên đã phát sinh sự tình. Đừng không nói, vị kia Tần thiếu gia tộc trưởng quả nhiên là nhất biểu nhân tài, công tử văn nhã, nếu không có cùng thánh nữ có hôn ước, ta đều muốn đem nữ nhi mình giới thiệu cho hắn. Một tên động chủ che mặt cười khẽ. Nhìn qua bất quá 16 tuổi, nói ra lời nói nhưng đủ để người khác kinh hãi đến biến sắc. Người cũng không cảm thấy ngại, người nữ nhi kia cũng chừng 100 tuổi, trâu già gặm cỏ non cũng không phải như thế cái phương pháp ăn. Một vị khác động chủ cười nhạo nói. Chúng ta người tu hành không năm tháng, chỉ là trăm năm thời gian bất quá trong nháy mắt vung lên thôi, đừng nói con gái của ta, cho dù là ta đi lại ở ngoại giới, cũng có không biết bao nhiêu phong lưu phong khoáng công tử xem mê mắt đây. Thế nào, nghe ngươi lời này, ngươi là muốn lại mở một xuân. Ngươi lý giải sai, NaNZ ý tứ là, NaNZ cũng đối cái kia Tần thị thiếu tộc trưởng có suy nghĩ, khanh khách. Tên kia động chủ nghe xung quanh tỉ mọi nghị luận, dù là NaNZ tính cách bất phàm, nhưng cũng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, tôi nói, các ngươi cái đám này đồ đĩ, tâm tư bản thân lung lay còn nói ta. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn điện bên trong, dường như cả vườn xuân sắc, một đêm phong tới. Giao Quang Thánh chủ ngồi cao với vị trí đầu não bên trên, nhìn nhà dưới vui cười không chỉ bọn tỉ muội, khóe mắt hiện ra một vệt bất đắc dĩ ý cười, được được, gộp lại đều tốt mờ ơ ý van ở tuổi người, còn đùa kiểu này. Cảm tạ hoàng hôn ngày ngày rơi lão đại khen thưởng. Chương 30, Quỳnh Lâu huyễn cảnh, sinh mệnh tinh khí. Có 10 vạn lần thiên phú. Nếu để cho bên ngoài bọn tiểu bối nghe được, còn thể thống gì? Một đám động chủ nghe được thánh chủ lên tiếng, bận điệu thu liễm lại đến, chỉ là hai trên ý cười vẫn lưu giữ. Đồng nhiên, một người nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nói, cũng không biết cái kia Tần thiếu gia tộc trưởng, đối mặt chúng ta Côn Lôn trước điện Quỳnh Lâu huyễn cảnh thời gian, sẽ có phản ứng gì? Dù sao cũng là người thiếu niên, tinh huyết dồi dào, nghĩ đến cùng lần trước Thái Huyền Thánh Tử hẳn là gần như. Ta lại cảm thấy, cái này Tần thiếu gia tộc trưởng nên có thể so với Thái Huyền Thánh Tử có quan hệ tốt chút, ta xem rằng, dấp, không giống như là loại kia tính cách không kiên người. Nói cho cùng, ngươi hay là xem trọng người ta dáng dấp đúng không? Khanh khách. Đi chê tờ A. Theo một tiếng tôi mắng, Côn Lôn điện bên trong lần thứ hai truyền đến từng trận tiếng cười duyên. Ngoại giới e sợ làm sao QNZ không tưởng tượng nổi, Giao Quang Thánh địa cao cao tại thượng 36 vị vũ tôn cảnh động chủ, trong âm thầm cùng nhân gian nữ tử cũng không cái gì khác nhiều. Vẫn như cũng là yêu thích tâm sự thiên, thảo luận chút thiên nam hải bắc bắt quái, lấy thêm chuyện nam nữ nói chuyện đùa, đồ điểm việc vui. Đương nhiên, có thể nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ thiên huyền giới, QNZ chỉ có cái kia rất ít mấy người thôi. Tần Vũ hai người tới Côn Lôn trước điện, nhìn thấy khối này khác với tất cả mọi người bảng hiệu. Vụ. Dường như một trận gió nhẹ kéo tới, trước mặt cảnh tượng đột nhiên đại biến. Hắn đứng ở cao vút trong mây đỉnh núi, và ho mà tờ là vô tận sơn hà, giơ tay phát mở vân vụ, bầu trời y tràn đầy tinh quang. Thật là cao minh huyễn cảnh. Tần Vũ nhếch miệng lên, đồng nhiên rất hứng thú ở chỗ này đi dạo lên. Không lâu lắm, hắn bên tai truyền đến dòng nước ồ ồ vang động, loang thoáng, còn kèm theo giống thật mà là giả chơi đùa thanh âm. Tựa hồ tại không xa xa, có thanh xuân nữ tử ở bên trong nước nô đùa. Đây coi như là khảo nghiệm à? Tần Vũ không tỏ rõ ý kiến lắc đầu một cái, bước chân bước ra, tiếp tục đi đến phía trước. Đột nhiên xoay chuyển tình thế, hy vọng, trước mắt xuất hiện một vũng 5 mét vuông vắn thanh tuyển. Nước suối trong suốt thấy đáy, dưới nước trải rộng đá cuội, màu sắc sắc sỡ, dạng người rực rỡ, cực giống trong truyền thuyết tiên tuyển. Hắn ngồi xổm, vén tay áo lên, đưa bàn tay xuyên vào trong suối nước, chỉ cảm thấy một trận mát mẻ mềm mại xúc cảm ở đầu ngón tay bước nhẹ, khiến lòng người thần thanh minh. Chân thật như vậy. Thú vị. Hắn tựa hồ tìm được đồ chơi, khuất trưởng thành trảo, thần lực nhập vào cơ thể, đem suối cơ sở một viên cỡ lòng bàn tay đá cuội nắm ở trong tay, cố gắng thưởng thức. Thần lực vận hành không hề tối nghĩa, với đại thiên thế giới giống nhau như lúc. Vành. Một tiếng, cái kia đá cuội ở trong tay hắn hóa thành một mịn, từ giữa ngón tay chảy ra, rơi vào thanh tuyển, tiêu tan không gặp. Mẫu thân, các ngươi đây là tại làm gì? Côn Lôn điện bên trong, thánh nữ thượng quan Hiểu Nguyệt đứng ở trước điện, rất là tự nhiên ngồi ở Giao Quang Thánh chủ bên người, nghiêng mặt chăm chú hỏi, tại sao không cho Tần Vũ ca ca đi vào ho, trái lại đem hắn đưa đến Quỳnh Lâu huyễn cảnh bên trong. Phàm ngoại giới người, đến ta Côn Lôn điện, cũng phải trải qua Quỳnh Lâu huyễn cảnh, chiếu rọi bản tâm, đây là tổ tiên truyền xuống quy định, ai cũng không thể ngoại lệ. Giao Quang Thánh chủ cưng chiều vớt thượng quan Hiểu Nguyệt đầu, ôn nhu giải thích nói, Tần Vũ ca ca cũng không phải ngoại nhân. Thượng quan Hiểu Nguyệt méo miệng, một mặt không vui dáng dấp. Hắn còn chưa cùng ngươi thành hôn, làm sao liền không phải ngoại nhân, ngươi a? Còn không có gả đi đi, liền tùy trỏ hướng ra phía ngoài ngoạn. Giao Quang Thánh chủ điểm điểm người sau mi tâm, hoán giận nói. Ta mới không có. Thượng quan Hiểu Nguyệt sắc mặt từng đỏ, tiếng như rồi mối. Yên tâm đi, cái này huyễn cảnh bên trong cũng không hung hiểm, chỉ là dùng làm chắc thí đạo tâm, chỉ cần ngươi Tần Vũ ca ca tính cách kiên định, liền sẽ không sao. Giao Quang Thánh chủ nói xong lời này, trang nghiêm mắt đẹp lần thứ hai nhìn rõ ở trong hư không hình ảnh bên trong. Chuyện này, Tần thiếu gia tộc trưởng đang làm gì? Đông nhiên, tên kia đối với Tần Vũ vẫn rất có hảo cảm động thiên động chủ đống nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ thấy ở cái kia huyễn cảnh bên trong, Tần Vũ đông nhiên mò lên một khối đá cuội, từ từ tỉ mỉ một hồi, hơi chút do dự. Quả kẹt. Một miệng cắn xuống. Quả nhiên không có cảm ứng sai, thật nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Tần Vũ mặt ngoài không chút biến sắc, nội tâm đại hỉ. Vừa mới, hắn đem cái kia đá cuội bóp nát thời gian, sâu xa thăm thẳm bên trong cảm ứng được một luồng khiến hắn bản nguyên rung động lực lượng. Đó là sở hữu sinh mệnh thể bản năng nhất tố yêu cầu. Sinh mệnh tinh khí. Côn Lôn điện bên trong, Giao Quang Thánh Chủ nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt bên trong né qua một vệ kinh hãi, cái này Tần Vũ thật là độc con mắt, vậy mà nhanh như vậy liền nhìn ra Quỳnh Lâu huyễn cảnh nền tảng. Chuyện này, Quỳnh Lâu huyễn cảnh tồn tại không mấy năm trở lại đây, chưa bao giờ bị người nhìn thấu quá. Vì sao cái này Tần thiếu gia tộc trưởng một chút liền có thể nhìn thấu? Khó nói đây là Hóa Long bảng khôi thủ thực lực. Trong ngày thường cũng không phải không có gì vạng Hóa Long bảng khôi thủ đã tới, có thể những người kia thiên tư tuy cao, tại đây Quỳnh Lâu huyễn cảnh bên trong thường thường chỉ có thể bảo vệ tâm thần mình. Quá không thể tin được. Nhà dưới động chủ nhóm dồn dập không bình tĩnh lại được, từng cái hoa dung thất sắc, mắt bên trong kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Tần Vũ hai ba ngụm gặm xong trong tay đá cuội, sau đó liếc mắt nhìn màu sắc sặc sỡ suối cơ sở, trong mắt lóe ra một vẻ hưng phấn. Nhặt được bảo. Không nghĩ tới cái này cực kỳ tinh diệu trận pháp, cư nhiên là từ thuần túy sinh mệnh tinh khí xây dựng mà thành. Chẳng trách bất luận khe núi cây cỏ, hay là nước chảy sổ y thạch, đều cùng ngoại giới hoàn toàn không có khác gì. Lần này kiếm một phát. Tần Vũ không nói hai lời, tâm niệm nhất động, phía sau tinh quang tăng mạnh, hóa thành một đạo sâu thẳm vòng xoáy, đột nhiên xoay tròn. Chỉ thấy lốc xoáy đó đột nhiên xuất hiện, toàn bộ huyễn cảnh đột nhiên một trận rung động, tựa hồ chịu đựng cực kỳ khủng bố trọng lượng. Ong ong ong. Từng đạo khủng bố hấp lực buộc phát ra, suối cơ sở đá cuội dường như nước chảy đồng dạng điên cuồng vọt tới, đến Tần Vũ trước mặt lúc liền đổ nát ra, hóa thành từng đạo thuần túy sinh mệnh tinh khí, bị hắn hút vào trong miệng mũi. Nát. Tiểu tử này muốn hủy ta Quỳnh Lâu huyễn cảnh. Giao Quang Thánh Chủ mắt đẹp chấn động, đột nhiên đứng lên, mau cho nở dê đóng huyễn cảnh, đem hắn phóng xuất. Vâng. Động chủ nhóm không do dự nữa, đều vẻ mặt nghiêm nghị, ấn quyết trong tay nhanh chóng biến ảo, muốn đuổi ở Tần Vũ đem sở hữu sinh mệnh tinh khí hấp thu xong trước đem huyễn cảnh đóng. Đáng tiếc là đã muộn. Tần Vũ phía sau tinh thần vòng xoáy càng lúc càng lớn, dường như một trương thao thiết miệng lớn, đem trọn cái nguồn suối hoàn toàn bao trùm. Giang giác. Từng trận dường như vo chư nở dê phá toái rôn nở dê như thanh âm liên miên bất tuyệt chuyển tới hắn trong tai. Hắn thở phào một hơi, liếm liếm môi dư vị một phen, sau đó thỏa mãn nhìn bốn phía. Chỉ thấy nguyên bản chân thực huyễn cảnh thế giới dường như biến thành một bộ bị lôi kéo phá toái bức tranh, không ngừng rụng xuống. Đông nhiên trong lúc đó, hắn tựa hồ cảm nhận được không gian một trận chấn động, xuất hiện trước mặt một tòa to lớn hùng vĩ cung điện. Cung điện hai bên mỗi người có 18 vị dung mạo khí chất vạn lý chọn một người con gái chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú lên hắn. Mặt khác cảm tạ không đầu không đuôi không có phiền não lao đại khen thưởng. Chương 31, làm thánh địa, không thể tiết kiệm tiền. Có 10 vạn lần thiên phú. Vị trí đầu não bên trên là một vị uy nghiêm tuyệt mỹ trung niên phụ nhân. Ở vị kia mỹ phụ bên người thì là vừa mới biến mất không còn tăm hơi thượng quan Hiểu Nguyệt. Tần Vũ trong nháy mắt hiểu ra lại đây. Đối với mình trước mặt tình cảnh nhưng mà tại tâm. Chỉ thấy hắn đầy mặt mỉm cười, như xuân phong ôn hòa, đều đâu vào đấy chấp van bối lễ, cao giọng kêu lên, chất nhi Tần Vũ, gặp qua Liên Tâm A-di. Nhiều năm không gặp, Liên Tâm A-di càng ngày càng sáng rực rỡ rung động lòng người, giống nhau người kia tiên tử, thật là khiến người tân sinh kính ngưỡng. Nói ra thật xấu hổ, van bối đến bái phỏng nên cho ngài mang lễ vật mới đúng, không nghĩ tới A-di thịnh tình như vậy, cho ta chất nhi như thế một phần thiên đại lễ gặp mặt. Chất nhi thật sự nhận lấy thì ngại a. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường yên lặng. Bình một tiếng, ngoài điện truyền đến vật nặng rơi động tĩnh. Tần Vũ quay đầu lại nhìn tới, phát hiện trên mặt đất yên tĩnh nằm một khối. Thất ta mở khối bảng hiệu mảnh vỡ. Tần Vũ thoáng không rõ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, đã thấy cái đám này nữ tử nhìn mình ánh mắt tựa hồ là lạ. Trong bình tĩnh mang theo tức giận bên trong bí mật mang theo bi phẫn bên trong ẩn giấu đi u oán. Tổng kết nói. Như là người nào cướp bọn họ tiền một dạng. Hắn nhìn xem mặt đất tứ phân ngũ liệt bảng hiệu, lại liếc mắt nhìn rõ ràng tâm tình không bình tĩnh Giao Quang Thánh Chủ, cân nhắc ngữ khí, nói, Liên Tâm A-di, các ngươi lớn như vậy một cái thánh địa, không nên tỉnh vẫn không thể tỉnh. Cái này Côn Lôn Điện thế nhưng là Giao Quang Thánh Địa cực kỳ quan trọng, cái kêu bảng hiệu lại là Côn Lôn Điện bên ngoài, thế nào cũng phải tuyển một khối tốt nhất thần mục chăm chú chế tác mới phải. May mà bây giờ đang ở người ở đây là chất nhi ta, không phải là ngoại nhân. Không phải vậy chuyển ra đi nói thế nhưng là nghe không hay lắm. Đúng. Tiểu chất lần này đến đây, vừa vặn mang một khối tốt nhất thần mục, ngay tại Vân Chu bên trên, chậm chút ta tự mình đưa cho ngài lại đây. Mọi người vừa nghe lời này, nhất thời tức giận. Cái gì gọi là lớn như vậy thánh địa nên tiết kiệm không thể tiết kiệm. Cái kêu bảng hiệu thế nhưng là trăm van nở năm kiến một thần thụ cảnh cây đi qua thánh nhân cảnh giới luyện khí sư ôn dưỡng đoán tạo nhiều năm trăm chú chế tạo thành, không chỉ là trời sinh trận đồ, càng có thể làm cực phẩm phòng ngự thánh khí sử dụng. Bình thường cực phẩm đạo binh căn bản là không có phương pháp ở phía trên lưu lại dấu, ngươi cho rằng là cái gì đồ bo đi đâu. Cái này bảng hiệu dắt ở Côn Lôn Điện ít nói cũng có 10 vạn năm, trong đó mang vào Quỳnh Lâu huyễn cảnh trận đồ chính là từ giao quang thánh địa tổ tiên một vị trí cường thánh nhân khác, mặc dù không chu sát phạt, nhưng là đem huyễn cảnh đi tới đỉnh phong. Nếu không có ngươi tiểu tử này nguyên lành một cái đem Quỳnh Lâu huyễn cảnh sinh mệnh tinh khí toàn bộ nuốt lấy, dẫn đến trận pháp tan vỡ, bảng hiệu nội bộ thần lực đối trùng bạo động. Mặc dù lại quá 10 vạn năm, QNZ sẽ không hủ xấu. Đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Giao quang thánh chủ sâu hít sâu một cái, bình phục lại nội tâm chập trùng, cười lớn nói, hiển chất có lòng. Ta cái này bảng hiệu bên trong Quỳnh Lâu huyễn cảnh đại trận tồn tại không ngắn thời gian, nhưng không có một người có thể hướng về người cái này QNZ như một chút nhìn thấu trong đó căn bản. Tần Hạo Nhiên có người nối nghiệp A. Liên tâm A-Z quá khen, may mắn A. Tần Vũ thấy bầu không khí rốt cục hòa hoãn lại. Mỉm cười, khiêm tốn nói. Mẹ ngươi gần đây được không? Mẹ ta hết thể đều tốt, ta liên tâm A-di quan tâm, khi đến mẹ ta còn nói, để ta thay nàng hướng về ngài Vân An. Tần Vũ cử chỉ thong dong, đúng mực, đầy mặt mỉm cười. Ngươi đích thị là ở nói bậy, ta với ngươi mẫu thân cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức, na nở dê sẽ khiến ngươi thay na nở dê hướng về ta Vân An. Giao quang thánh chủ liên tâm lắc đầu một cái, chắc chắn nói, nhiều nhất là căn dặn ngươi, nhất định phải đem Hiểu Nguyệt đoạt lại đi cho nàng làm con dâu. Có phải hay không? Tần Vũ nghe vậy sững sờ, lung túng xem một chút thượng quan Hiểu Nguyệt, đã thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, túi đầu không dám cùng Tần Vũ đối diện. Không thể làm gì khác hơn là cười nói, liên tâm A-di thấy rõ, tiểu chất ta không thể gạt được ngài. Lâm, ngươi đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một chút, tối nay ta sẽ ở Lâm Lang cung bên trong yến tham dự hóa long thí luyện người, đến lúc đó chúng ta lại cẩn thận tâm sự. Nhưng bằng ngài sắp xếp. Hiểu Nguyệt. Mang ngươi Tần Vũ ca ca đi ẩn lòng giữ trước tiên ở dưới. Vâng, mẫu thân. Thượng quan Hiểu Nguyệt cửa y tươi do ý ứng một tiếng, nhờ cờ theo làn váy, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Tần Vũ trước mặt. Tần Vũ ca ca, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi, Côn Lôn Điện bên trong đầu tiên là rơi vào một mảnh vắng lặng, sau đó truyền đến một trận liên tiếp tiếng thở dài. Cái này Tần Vũ, yêu nghiệt thì lại yêu nghiệt, chỉ là có chút nhìn không thấu. Xưa nay phàm là thành đại năng giả, cái nào là dễ dàng có thể nhìn thấu. Nếu ta nói nhìn không thấu tốt nhất, chí ít nói rõ hắn tương lai thành tựu tại phía xa trên bọn ta, ít nói cũng là một tôn thánh nhân. Đúng vậy à, nói không chắc hắn có thể kéo dài Tần Hạo Nhiên con đường, lại trấn áp một lần thời đại cũng nói không chừng đấy chứ. Chính là đáng tiếc. Chúng ta kiến một biển. Lời này vừa nói ra, mọi người lần thứ hai yên tĩnh lại, từng đôi mắt đồng loạt nhìn chăm chú lên cái kia yên tĩnh nằm trên đất tứ phân ngũ liệt bảng hiệu, sau đó lại đồng loạt tránh ra. Càng xem càng thịt đau a. Ngươi nói là khối này bảng hiệu là một thánh vật. Ly khai trên đường, Thượng quan Hiểu Nguyệt cùng Tần Vũ nói lên liên quan với khối này bảng hiệu sự tình, khiến hắn rất là kinh ngạc. Đúng vậy, bất luận là hắn bản thân chất liệu, hay là nội bộ khắc dấu trận pháp ảo diệu, toàn bộ đều thánh cảnh cấp bậc. Thượng quan Hiểu Nguyệt gật gù, giới thiệu nói. Nhất là trong đó Quỳnh Lâu huyễn cảnh đại trận, là chúng ta giao quang thánh địa 10 vạn năm trước một vị chủ tu trận pháp đại thánh sáng chế, đã bước đầu đạt đến chỉ bằng vào trận pháp liền có thể diễn hóa tiểu thế giới cảnh giới. Có người nói năm đó đại trận này hoàn toàn kích hoạt thời gian, không phải tứ đại thánh nhân không thể phá, là trong thiên hạ nhất đẳng một không trận. Lợi hại như vậy. Tần Vũ hơi kinh, vậy ta làm hỏng đại trận này, các ngươi chẳng phải là tổn thất rất lớn. Thượng quan Hiểu Nguyệt nghe vậy, lắc đầu cười nói, kỳ thực QNZ không tính đi, năm đó sáng tạo trận pháp này vị kia đại thánh một đơ y nghiên cứu trận đạo, vẫn chưa thu đồ đệ, dẫn đến không người chuyển thừa hắn đạo thống. Mẫu thân ta cùng 36 động thiên động chủ cũng chỉ có thể kích hoạt đại trận này không có ý nghĩa một phần nhỏ. Mấy năm gần đây, chỉ có thể đem xem là đối với vãn bối tâm cảnh lịch luyện, thật đặt ở chiến đấu thời gian, e sợ liền mấy cái vũ tôn cũng liên lụy không được. Vì lẽ đó QNZ không tính đưa cờ tổn thất gì. Như vậy a? Tần Vũ đăm chiêu gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói, rất mau tới đến một chỗ hẻo lánh trong sân cốc. Cốc bên trong hoa trên núi rực rỡ, dòng suối nhỏ dốc rách. Lại có một mảnh rộng lớn dược điển, trồng lấy rất nhiều danh quý linh dược. Dòng suối nhỏ nơi nguồn cội, có một đạo rủ xuống thiên mà xuống to lớn thác nước, bạc giải lụa màu trắng dường như tinh hà đổi chiều, khí thế bức người. Thượng quan Hiểu Nguyệt mũi chân nhẹ chút, dường như phủ quang lực ảnh, lại như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, ở trên mặt nước lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến đạo kia ngân bạch giải lụa đánh tới. Tần Vũ ca ca, đi theo ta. Tần Vũ nghe vậy không do dự nữa, theo sát phía sau, một đầu đâm vào thác nước kia bên trong. Đã thấy trong này thực sự không phải là tưởng tượng núi đá vách núi treo leo, mà là có khác động thiên. Chương 32, Thánh nữ bất thế gả. Liên thủ. Có 10 vạn lần thiên phú. Bách xích vương vắn cự đại trong nham động, ngủ giữ vị trí, đại khách thính đường, mật thất tu luyện, không thiếu gì cả. Đỉnh chót một mảnh bằng thẳng, bóng loáng cực kỳ. Như là bị người dùng lợi nhận một đao cắt đi ra một dạng. To lớn mái vòm bên trên cách mỗi hai bước liền có một cái đầu lớn như vậy biển sâu minh châu vững vàng khảm nạm ở bên trong, tản ra ánh sáng dịu dịu, đem trong nham động soi sáng sáng sủa cùng cực. Tần Vũ cùng nhau đi tới, từ từ đánh giá trong đó chưa đóng vai. Phát hiện trừ những cơ sở kia công trình ra, có chuyên môn pha trà trà cụ, có đánh cờ dùng bàn cờ, còn có một gian chưa từng khóa lại mật thất, bên trong xây đại lượng thiên tài địa bảo. Đây là... Hắn hơi nhướng mày, rất rõ ràng, cái này đã từng có người ở qua. Hơn nữa là người đàn ông. Nơi này tất cả dấu vết cũng không từng thanh lý quá, không giống như là giao quang thánh địa chuyên môn dùng để đãi khách dùng địa phương. Đây là ta phụ thân đã từng ở qua địa phương. Thượng quan Hiểu Nguyệt túi đầu nói, hơi thương cảm. Tần Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách nơi này gọi ẩn long dữ, nguyên lai là long đẳng đại thánh ẩn cư vị trí. Liên quan với thượng quan Hiểu Nguyệt phụ thân, Tần Vũ có bao nhiêu nghe thấy. Đó là một vị cùng hắn phụ thân Tần Hạo Nhiên cùng một thời đại thiên kiêu, hơn nữa hai người hay là bản thân. Có người nói năm đó Tần Hạo Nhiên, Trang Ngộng Điệp cùng Giao Quang Thánh Chủ liên tâm, cùng với Long Đẳng Đại Thánh Bô Nở người kết bạn Chu Du Thiên Hạ. Kết làm thâm hậu tình nghĩa. Tần Hạo Nhiên cùng Trang Ngộng Điệp tu thành chính quả, về gia tộc quan hệ thông gia thành hôn. Thượng quan Long Đẳng bản thân hào phóng bất ham, tiêu sái tung hành, trọng tình trọng nghĩa, cu nở dê rất được liên tâm quý mến. Chỉ là cùng Tần Hạo Nhiên cùng Trang Ngộng Điệp không giống, Giao Quang Thánh Nữ liên tâm cùng Thượng quan Long Đẳng nhưng gặp phải trước nay chưa từng có lực cản. Giao quang thánh địa tổ hấn, thánh nữ bất thế lập gia đình, như thánh nữ động tình, thì lại sẽ có chuyên gia đến thay đoạn tình. Cái gọi là đoạn tình, chính là lấy thủ đoạn lôi đình, trực tiếp xử quyết thánh nữ yêu người. Long đẳng vốn là viễn cổ chân long nhất tộc đích hệ huyết mạch, thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ. Lúc đó hắn dĩ nhiên đứng hàng thánh nhân chi cảnh, dựa vào chủng tộc thiên phú, lấy một địch nhiều vẫn cứ không rơi xuống hạ phong. Nhưng thiên huyền giới sở dĩ hình thành bây giờ nhân tộc nhất gia độc đại cục diện không phải không có nguyên nhân. Viễn cổ các đại cường tộc, luận chủng tộc thiên phú cũng so với người tộc mạnh hơn, nhưng bọn họ vẫn bại, bại rất thảm. Các đại thánh địa tuyệt mật trong điển tịch, ghi chép các đại cường tộc sở hữu nhược điểm chí mạng, đồng thời có nhằm vào nhược điểm tốt nhất phương án. Bởi vậy không bao lâu, Long Đẳng đại thánh vẫn bị bắt sống, liên tâm bách dô nở dê như cầu xin không có kết quả, liền đi xa vạn giảm, đi Tần thị tìm kiếm Tần Hạo Nhiên ra tay giúp đỡ. Khi đó Tần Hạo Nhiên chính là trấn áp cùng thế hệ, hăng hái thời gian. Nghe nói bạn thân thể hãm hiểm cảnh, không nói hai lời liền chạy đi giúp đỡ. Chẳng qua là khi bọn họ chạy tới thời gian, Long Đẳng dĩ nhiên bị trọng thương, thương tới bản nguyên, Long Nguyên không còn, tu vi vẫn trôi qua, căn bản vô lực hồi thiên. Liên tâm thương tâm gần chê tờ, Tần Hạo Nhiên giận tím mặt, trong cơn tức giận giết tới Giao Quang Thánh Địa. Chém liên tục ba vị thánh nhân, Giao Quang Thánh Địa hoạt hóa thạch đứng ra xin lỗi, cũng lấy sinh mệnh làm tế phẩm vì là thượng quan Long Đẳng tái tạo bản nguyên, cứu hắn tính mạng. Mới thành công động viên Tần Hạo Nhiên, không để cho hắn tiếp tục đại khai sát giới. Hứa rõ từ nay về sau, trừ phi thánh địa đối mặt hủy diệt nguy hiểm, bằng không không có liên tâm mệnh lệnh, bất kỳ thánh nhân không thể đứng ra quấy rầy thế sự. Long Đẳng đại thánh tuy nói giữ được tính mạng, nhưng Long Nguyên trôi qua đã là vô pháp cứu vãn sự thực. Như không thể kịp thời nghịch thiên cải mệnh, sớm muộn còn muốn là một con đường chết. Liên tâm kế nhiệm thánh chủ, vận dụng thánh địa toàn bộ tư nguyên vì đó tìm kiếm các loại quý hiếm thiên tài địa bảo, nỗ lực cứu người yêu mệnh. Có thể hiệu quả rất ít. Cuối cùng, Long Đẳng ở Tần Hạo Nhiên dưới sự giúp đỡ, trở về Long tộc nghỉ lại chi, muốn mượn Long tộc bí pháp, vì đó khởi tử hồi sinh. Chuyến đi này, chính là ngang ở năm không về. Thánh nhân sở dĩ vì là thánh nhân, là bởi vì hắn nhóm sinh mệnh đẳng cấp dĩ nhiên cùng người thường một trời một vực. Phàm nhân hoài thai, không tới 10 tháng liền có thể sinh con trai. Nhưng thánh nhân không giống, nhất là đỉnh phong thánh nhân, thụ thai khó, mang thai càng khó. Chớ nói chi là xem thượng quan Hiểu Nguyệt cái này dô nở dê như, phụ mẫu đều là đỉnh phong thánh nhân, năm đó liên tâm mang thai, đầy đủ gần ngàn năm lâu dài. Tương đồng, Tần Vũ cũng là như thế. Có cảm giác chính mình dẫm vào vết xe đổ, liên tâm tiền nhiệm, chuyện làm thứ nhất, chính là bỏ đi tổ hấn. Đồng thời lấy mình làm gương, đem vẫn còn ở trong bụng nữ nhi cùng Tần Hạo Nhiên nhi tử rất sớm định ra hôn ước. Hay là, coi như là liên tâm đối với Tần Hạo Nhiên một loại cảm tạ. Tần Vũ trong đầu nghĩ đời trước cố sự. Nhìn mặt trước chất đầy thiên tài địa bảo mật thất, trước mắt tựa hồ hiện ra đã từng cái kia đoạn một trường máu me năm tháng. Hắn bỗng nhiên muốn tìm một câu nói, người vĩnh viễn cũng không biết rằng hiện tại hạnh phúc là dùng thế nào đại giới đổi lấy. Tần Vũ nhìn Thượng Quan Hiểu Nguyệt mặt mày buông xuống, tâm tình hạ không khỏi một trận đau lòng. Na Nở Dê mặc dù là cao quý thánh nữ, tập hợp vạn thiên sủng ái cùng kiêm, lại ngay cả người bình thường nhà cơ bản nhất phụ ái cũng chưa từng hưởng thụ qua. Mẫu thân mặc dù đối với Na Nở Dê cưng chiều rất nhiều, nhưng thân là giao quang thánh chủ, nhất đi nhờ vô pháp hướng về người bình thường phụ mẫu một dạng, bạn ký thành dài. Hắn khẽ thở dài một cái, đem trước mặt thiếu nữ đầu nhẹ nhàng đặt tại trong lồng ngực của mình, giọng ấm nói, đừng khổ sở, sau đó Tần Vũ ca ca sẽ vẫn bồi y tiếp ngươi. Có được hay không? Trong lòng thiếu nữ nhún nhún vầng trán, phát sinh mơ hồ giọng mũi, ừm. Giao quang thánh địa, Loan Hà điện. Thái Huyền thánh địa Lâm vẫn ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt hắn âm trầm ngủ. Đối diện là một ca y vo cờ người cao to kéo dài thiếu niên mặc áo trắng. Công tử Vũ. Đúng là. Cựu ngưỡng đại danh. Ta ngược lại là không chút nghe nói Thái Huyền thánh tử danh hào, Vũ Diệt nhẹ nhàng nói y, tựa như cười mà không phải cười, thấy Lâm Vân vẫn chưa có quá nhiều phản ứng, ngược lại nói. Bất quá hôm nay mới thấy, tự giác lấy Lâm huynh phong độ, không nên bị cái kia mục ly áp chế nhiều năm như vậy mới phải. Chắc là Lâm huynh có ý giấu dốt. Lâm Vân nghe đối phương, cũng không giận, Vũ huynh không cần cất nhắc ta, ta có tự mình biết mình, bất luận là thiên phú hay là tính cách, cùng mục ly đều có chỗ chênh lệch. Vũ Diệt nghe vậy, đồng tử thu nhỏ lại, sau đó bật cười lớn, ngược lại là ta hương ngụy, Lâm huynh tính cách hào hiệp bất kham, những này thân ngoại danh lợi, tự nhiên không để ở trong lòng. Ta như không để ở trong lòng, Vũ huynh một thân một mình, tại đây giao quang thánh địa, làm sao đấu thắng cái kia Tần thị Tần Vũ. Lời này vừa nói ra, bầu không khí chỉ có hơi ngưng lại. Vũ Diệt có nhiều thú vị lần thứ hai xem xét một lần Lâm Vân, Lâm huynh là người thông minh. Không tính thông minh, nhưng là không ngốc. Lâm Vân hơi giương tay, bên người tự có tôi tớ lặng yên tiến lên. Vì là hai người rót đầy linh trà. Vũ huynh đường xa mà đến, nói vậy không phải vì theo ta tại đây đánh lời nói sắc bén, có chuyện nói thẳng thuận tiện. Đã như vậy, ta liền nói thẳng. Lâm Vân làm cái động tác, chính mình nâng chung trà lên nhẹ phẩm lên. Ta nghe nói Lâm huynh này đến, chính là hướng về giao quang thánh nữ đề thân. Đúng thì làm sao? Chương 33, chí tôn thánh thể, phải giết Tần Vũ. Có 10 vạn lần thiên phú. Ta có thể giúp ngươi. Vũ Diệt lời này vừa nói ra, Lâm Vân động tác đống nhiên cứng đờ. Sau đó Lâm Vân tựa như cười mà không phải cười mà hỏi, ta như nhớ không lầm, Vũ huynh này đến, cũng là vì giao quang thánh nữ. Vốn là. Vì sao bây giờ không phải là? Lâm Vân khó hiểu nói, chẳng lẽ là Vũ huynh thấy ta, cảm giác sâu sắc mặc cảm không bằng, tình nguyện chịu thua. Đây tự nhiên là không thể, hiện nay nhân tộc, trừ cái kia thiên sinh chí tôn mục ly và chưa gặp gỡ Tần Vũ, còn không người có tư cách này để ta Vũ Diệt kiêng kỵ nửa phần. Vũ Diệt nhẹ nhàng nói, trong lời nói tràn đầy kiệt ngạo cùng tùy tiện. Lâm Vân nghe vậy hai mắt híp lại, cái này Vũ Diệt thái độ đúng là khoa trương rất, ngay ở trước mặt hắn mặt, liền nói thẳng không đem chính hắn một Thái Huyền Thánh tử để ở trong mắt. Tuy nhiên hắn biết rõ, thiên huyền giới rất nhiều thiên kiêu lén lút đều là cái này dô nở dê như ngôn luận, nhưng vẫn chưa có người nào dám ngay ở hắn mặt nói vậy chút. Bất quá hắn dù sao một đời thánh tử, lòng dạ tâm cơ thâm hậu, thì nộ không lộ. Đã như vậy, vậy ngươi lại là tại sao? Giao quang thánh nữ tuy nói là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, mà dù sao là nhân tộc. Ngươi cũng biết, chúng ta thần vũ tộc cùng các ngươi nhân tộc thẩm mỹ không giống nhau lắm. Vũ Diệt cười ha ha nói. Chỉ đến thế mà thôi. Đây là một, thứ hai là ngoại giới nghe đồn giao quang thánh nữ có thái âm thánh thể, cùng ta mà nói, cũng không lớn bao nhiêu hấp dẫn. Vũ Diệt tự tin nói y, ta với ngươi không giống, thân thể của ta cỗ thần vũ nhất tộc chí tôn thánh thể, kim sĩ đại bằng. Không cần phải mượn những cái thấp hèn thủ đoạn. Lâm Vân chênh chết liếc hắn một cái, vẻ mặt càng băng lãnh. Vậy ngươi vì sao lại nếu không xa vạn lý tới rồi nơi này, khó nói chỉ vì xem cái náo nhiệt. Lâm huynh cũng biết, ta thần vũ nhất tộc cùng Tần thị trong lúc đó qua lại. Vũ Diệt chuyển đề tài, nói. Có chỗ nghe thấy. Có người nói năm đó thần vũ tộc vọng tưởng bước ra cấm đoạn sơn mạch thời gian, bị Tần thị một tên vũ tôn cảnh tộc lao đánh vỡ. Vậy tên Tần thị tộc lão mặc dù chỉ là vũ tôn cảnh giới, nhưng tinh tu sát phạt chi lực, chiến lực kinh người. Một người ngăn ở các ngươi sơn môn trước thủ dòng dã 10 ngày. Nói đến cu nở dê kỳ quái, các ngươi thần vũ tộc tuy nhiên những năm này sự suy thoái, nhưng mấy cái vũ tôn hay là cầm ra, dĩ nhiên sẽ bị một người ngăn ở cửa không được ra ngoài, cuối cùng vẫn là các ngươi thánh cảnh cường giả trái với quy củ, mạnh mẽ ra tay. Bất quá cu nở dê bởi vậy, các ngươi tuy nhiên giết cái kia chặn cửa Tần thị tộc lão, nhưng cũng bị Tần Hạo Nhiên giết tới sơn môn, chém liên tục tam thánh. Cha cha, ngẫm lại liền thiệt thòi a. tựa hồ là vì là trả thù Vũ Diệt trước trắng trợn không kiêng dè ngôn ngữ, Lâm Vấn lúc này dùng từ mười phần lộ ra, trao phúng ý vị mười phần. Lâm huynh không nên dễ tin bên ngoài những lời đồn kia, năm đó ngăn ở ta Thần Vũ nhất tộc sơn môn ở ngoài Tần thị tộc lão tên là Tần Bờ Sông, tu vi mặc dù chỉ là bán thánh cảnh giới, nhưng tinh thông cực hạn sát phạt kiếm ý. Chỉ riêng lấy tiến công tính mà nói, hắn cũng không so với mới vào thánh cảnh thánh nhân yếu bao nhiêu. Vũ Diệt lắc đầu nói, Vũ huynh là muốn nói, bởi vì cái kia Tần Bờ Sông thực lực quá mạnh, dẫn đến ngươi Thần Vũ nhất tộc sở hữu vũ tôn gộp lại cũng bắt hắn hết cách rồi, chỉ có thánh nhân ra tay lấy lớn hiếp nhỏ mới có phần thắng đúng không? Hai người câu chuyện đối lập, trong lúc mơ hồ có chút dương cung bạc kiếm. Ha ha! Vũ Diệt ngừng một lát, đông nhiên khẽ cười nói, Lâm huynh ý tứ là, vị kia chặn ta Thần Vũ sơn môn Tần thị lao giả thực lực cũng chỉ như vậy, mà ta Thần Vũ nhất tộc vũ tôn thực lực lại càng là yếu không thể nói có đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Ta nghĩ Lâm huynh cần biết rõ một chuyện, năm đó Tần Bờ Sông, được khen là Tần thị Tần Hạo Nhiên ở ngoài thiên phú mạnh nhất người, hắn sở dĩ vẫn chưa thành thánh, là đang áp chế cảnh giới, nỗ lực bằng cực hạn sát phạt chi đạo chứng đạo phá cảnh. Một khi thành công, thánh cảnh bên trong, hiếm có địch thủ. Vậy không còn là một cái vũ tôn. Lâm Vấn xem thường nở nụ cười. Vũ Diệt không hề bị lay động, tiếp tục chậm rãi mà nói, khi đó, các ngươi nhân tộc thiên cơ thánh địa đưa ra thần tướng trên bảng, khôi thủ chính là người này. Lời này vừa nói ra, Lâm Vấn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lâm huynh hẳn là cũng nghĩ đến, lúc đó thần tướng trên bảng người thứ hai, chính là bây giờ Thái Huyền Thánh Địa Thánh Chủ, cũng chính là phụ thân ngài, Lâm Hạo Thiên. Ẩm. Dường như một đạo nộ lôi ở Lâm Vấn trong đầu vang lên, thật lâu không thể bình tĩnh. Nguyên lai, Tần Thị không chỉ đi ra một vị ma nhờ me áp chế hắn Thái Huyền Thánh Địa nhân vật. Vũ Diệt thấy Lâm Vấn biểu hiện đột biến, khỏe miệng hơi dương lên, không nhanh không chậm nói đến làm người thổn thức a. Cái này giữa người và người chênh lệch, thật đúng là không hiểu nổi. Vậy Tần Hạo Nhiên đứng hàng thánh nhân đỉnh, giết thánh nhân như làm thịt chó thời gian, phụ thân ngươi Thái Huyền Thánh Chủ vẫn còn ở thần tướng bảng bảng nhãn vị trí khổ sở dãy rủa. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, Thái Huyền Thánh Chủ thành thánh, không biết cái kia Tần Hạo Nhiên hôm nay là tu vi bực nào. Trấn áp thời đại. Chớ quá như vậy. Một lúc lâu, hai người lần thứ hai bình tĩnh mà ngồi, tĩnh phẩm thanh trà. Vì lẽ đó, ngươi là vì là ngăn cản Tần Thị cùng Giao Quang Thánh Địa quan hệ thông gia. Không sai. Vì sao lại từ bỏ? Tần Thị cùng Giao Quang Thánh Địa vốn là giao hảo, Giao Quang Thánh Chủ cùng Tần Hạo Nhiên vợ chồng quan hệ cá nhân lại càng là mật thiết, ta này đến vốn là chỉ là thử nghiệm, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, là tìm kiếm thời cơ. Lời ngươi nói thời cơ, là ta. Nói cho đúng, là phía sau ngươi Thái Huyền Thánh Địa. Vũ Diệt nhàn nhạt nói, trong lời nói vẫn cứ không đem Lâm Vấn đặt ở mắt bên trong. Chỉ là lúc này Lâm Vấn sớm thành thói quen, cũng không để ý. Ta biết do ngươi muốn tái tạo thể chất, mượn Giao Quang Thánh Nữ Thái Âm Thánh thể nghịch chuyển càn khôn, sau khi thức tỉnh Thiên Chí Tôn, cùng Mục Ly một hồi cao thấp, vì lẽ đó chuyến này là tình thế bắt buộc. Không sai. Có từng cân nhắc chu toàn. Như Giao Quang Thánh Địa không đồng ý đâu. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ở nơi này gây sự hay sao? Bọn họ hiện tại này tấm thái độ. Đơn giản là ở Tần Thị cùng ta Thái Huyền Thánh Địa trong lúc đó làm cái lựa chọn chỉ cần đem mặt khác tuyển hạng xóa đi, tất cả liền nước chảy thành sông. Lâm Vấn tiếng nói trầm thấp, sát cơ tiết ra ngoài. Người muốn giết Tần Vũ. Bên cạnh hắn tất nhiên có hộ đạo giả. Ta cũng có. Ta đã thấy Tần Thị Vân Chu, chuyến này có ít nhất ta mở tên Vũ Tôn Tùy Tùng ở tại Tà Hưu. Trung Châu Tiên Triều Tiểu Hoàng Tử cùng ta sớm có ước định, còn có Bắc Cực Thánh Địa Thánh Tử đang tại trên đường, nhiều mặt liên thủ, hữu tâm tính vô tâm. Nào có hắn không chết lý lẽ. Lời này vừa nói ra, Vũ Diệt trong đôi mắt lướt qua một vẻ kinh sắc, một đời thánh tử, quả nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Lần này tới bái phòng hắn, đúng là cái chính xác lựa chọn. Tần Vũ mà chết, Tần Thị tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, ngươi có thể tưởng tượng tốt. Chỉ cần ra tay gọn gàng nhanh chóng, không cho bọn họ tìm tơ ý chứng cứ xác thực, mặc dù bọn họ có chỗ hoài nghi, chẳng lẽ còn lại bởi vì một kẻ đã chết cùng ta Thái Huyền Thánh Địa toàn diện khai chiến. Xem ra ngươi suy nghĩ rất tỉ mỉ. Ngươi đem kế hoạch nói cho ta biết, không sợ ta đi mật báo à? Nghe vậy, Vũ Diệt chuyển đề tài, khoe miệng ý cười dần dần dày. Sẽ không. Lâm Vấn lời nói dần dần chắc chắc, khẽ cười nói, ngươi sẽ giúp ta cùng một nơi. Chương 34, Thiên Âm Cốc đệ tử, ương ngạnh. Có 10 vạn lần thiên phú. Vừa dứt lời, Vũ Diệt phía sau không gian một trận run rẩy, hai đạo dường như hư vô zone nở dê như thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trong căn phòng. Từng đạo vô hình khí tức dường như sóng to gió lớn đồng dạng trùng kích Vũ Diệt nội tâm, hắn không cần quay đầu lại, liền biết là tình huống thế nào. Hai vị thánh cảnh cường giả hộ đạo. Xem ra cái này Thái Huyền Thánh Chủ đối với Lâm Vân cái này con trai độc nhất, là sủng ái rất ta. Vũ Diệt ý cười không giảm, trái lại tiếng cười càng sang sảng, bật thốt lên, thiên đạo thệ ngôn làm chứng. Thiên đạo thệ ngôn làm chứng. Giao quang thánh địa ban đêm, so với tần thị tổ địa muốn tới đẹp hơn một ít. Cũng không biết là bởi vì nơi này ở đều là chút dung mạo tuyệt mỹ tiên tử làm người lưu luyến quên về, hay là bởi vì tùy ý có thể thấy được linh thực hoa điển tản ra hoánh oánh ánh sáng, hay hoặc là có mỹ nhân làm bạn tả hữu. Nói chung Tần Vũ không tên có chút lưu luyến bây giờ thời gian, nắm thượng quan hiểu nguyệt mềm mại tay mềm, bước chậm ở bùi hoa khúc kính bên trong, bên thai có bọ kêu từng trận, đỉnh đầu là quần quần tinh hà. Bọn họ đi tới một chỗ trên đỉnh núi, tính tọa hồi lâu. Hồi tưởng rất nhiều tuổi hấu thơ qua lại cùng phân biệt sau chuyện lý thú, hai người cảm tình kéo dài ấm lên. Đúng. Nhưng vào lúc này, đối diện một chỗ đèn đuốc sáng choang cự đại lầu các bên trong, một đạo tiếng chuông du dương truyền vang. Dạ tiệc đến, Tần Vũ ca ca. Chúng ta đi. Vô tận trong bầu trời đêm, một tòa cấu kết thiên địa tinh quang chi trên cầu, hai cái để toàn thế giới chúc mục đích thân ảnh, chậm rãi đi tới. 6. Giao quang thánh địa, Lâm Lang Cung. Tòa cung điện này kế thừa giao quang thánh địa một sâu mở mị tuyệt trần phong cách, từ ở ngoài cùng bên trong, không nhìn thấy bất kỳ xa hoa trang sức cùng huyễn mục đích ánh sáng. Tọa lạc ở vạn hoa trong mùi thơm, bao phủ ở mịt mở vũ khí bên trong. Trên đỉnh ngọn núi sâu thẳm cây cỏ trong rừng, vài đạo bốn lượn đường nhỏ nhằng nhịt khắp nơi, cuối cùng hợp thành tụ vào một điểm. Từ xa nhìn lại, cùng với nói đó là một tòa cung điện, chẳng bằng nói là một ngôi lầu các. Rất nhiều quần áo hoa lệ, tay cầm qua tờ GIEI. Phong độ công tử văn nhã ca mặt mỉm cười chân thành mà đến, gặp người liền gật đầu ra hiệu, đơn giản một phen tự báo ra môn, tướng hẹn vào chỗ. Nghiêm chỉnh một bộ chúng tiên tập hợp mộng ảo trang cảnh. Lầu các từ bên ngoài nhìn vào đi không lớn, có thể vượt qua ngưỡng cửa, liền phát hiện nội bộ có khác động tiên. Đầy đủ mét vuông vắn không gian khổng lồ bên trong, có thứ tự bày bày đặt đại lượng ghế, từ lớn nhất sự giãn ra đến chủ nhà ghế, càng đi bên trong, bố trí liền càng tinh tế hơn. Nhất là trong cùng như nở dê cao y na y vị trí, mỗi cái bàn bên trên đả tờ có một trường một bài, phía trên viết mỗi một cái tên. Nghĩ đến là giao quang thánh địa cho các đại thánh địa có thân phận thiên kiêu cũng sớm chuẩn bị cố định vị trí. Lúc này ngọc đẹp các bên trong nhân khí dĩ nhiên không ít, rộng rãi trong lối đi nhỏ, đi đi lại lại thiếu niên thiếu nữ ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, một bức trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Vậy cũng là thiên huyền giới dạ tiệc bên trên, bất thành văn quý củ. Dạ tiệc chính thức trước khi bắt đầu. Chính là cùng sẽ khách mời lẫn nhau bắt chuyện liên hệ thời gian. Nhất là đẳng cấp này dạ tiệc, có thể tới thăm gia, không phải là các đại thánh địa thiên chi kiêu tử, chính là thiên huyền giới bên trong rất có danh khí nhất phẩm tông môn. Chỉ có những này đại thế lực, mới vừa có năng lực bồi dưỡng được hóa long trên bảng có tiếng thiếu niên thiên kiêu. Cùng thực lực không tầm thường tông môn thế lực đạt được trình độ nhất định liên hệ, vốn là những này đại biểu tông môn đi ra hành tẩu thế gian thiên chi kiêu tử nhóm quan trọng nhất một cái nhiệm vụ một trong. Từ góc độ nào đó đi tới nói, mỗi lần hóa long thí luyện, cũng đại diện cho tương lai ngàn ở năm vạn tuế bên trong, thiên huyền giới bố cục. Cung hội sở có người tuổi trẻ, chỉ cần không chết, cơ bản cũng là ngày sau tu hành giới địa vị tối cao một đống người. Cho tới như NG Cao Y Na Y không thuộc về thế lực nào tán tu, thì lại sẽ nhận được rất nhiều đại thế lực ưu ái muốn biết rõ một cái tán tu có thể dựa vào chính mình nỗ lực bước lên hóa long bảng, bất luận là khí vận hay là tư chất nội tính, tất nhiên đều là nhân tuyển tốt nhất. Đáng giá tông môn đại lực bồi dưỡng. Lâm Lang Cung bên trong một mảnh lụa mỏng màn tre, đông nhiên truyền đến từng trận dễ nghe cầm âm. Tiếng đàn này như tơ như sợi, du du dương dương, dần dần như nước thủy triều rô nở dê như khuyết tán ra, trong lúc mơ hồ một loại rất khác biệt tình vận làm người rung động đến tâm can. Toàn bộ cung điện huyên náo bầu không khí vào đúng lúc này bỗng nhiên dừng lại, tất cả mọi người không tự chủ nhắm mắt, nghiêng hai lắng nghe cái này thần đến từ khúc, khóe miệng hơi dương lên, hình như có ngộng đẹp một hồi. Thật đẹp cầm âm. Đây là người nào ở biểu diễn? Cầm âm cuốn thai, ồ ồ không dứt, thật là cao minh cầm kỹ. Ta nghe nói giao quang thánh địa bên trong, có một vị lấy cầm âm nhập đạo tiên tử, thở nhỏ tập cầm, 3 tuổi sinh ra hồn cầm, có thể lấy cầm âm như ngộng, giúp người cảm ngộ thiên địa đại đạo, chẳng lẽ trước mắt vị này chính là... Không sai. Không sai. Ta từng có may mắn nghe qua vị này cầm tâm tiên tử biểu diễn, chính là cái này rô nở dê như làm người thán phục ý nhị. Mọi người mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, mắt bên trong thiên địa thay đổi thêm rõ ràng, thậm chí có chút tu hành ràng buộc người ở nước cảm giác được đột phá cơ duyên. Ngay sau đó mắt bên trong tinh mang lấp lóe, dồn dập khen không dứt miệng. Này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian hiếm thấy vài lần nghe. Đang lúc này, một tên trên người mặc nam tử mặc áo xanh mặt mỉm cười, chậm rãi đi tới màn tre trước mặt, ngựa khí nhẹ nhàng, tại hạ thiên âm cốc Lý Hàn Thu, trong ngày thường đối với cầm âm chi đạo QNZ hơi có mấy phần nghiên cứu, hôm nay nghe nói tiên tử một phen biểu diễn, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân. Lý công tử khách khí. Màn tre bên trong truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm cô gái, như dòng nước nhỏ róc rách thấm ruột thấm gan, lại như linh điểu hành gáy êm thai, khiến ở đây sở hữu nam tử đều tâm thần rung động. Tiên tử không cần khiêm tốn, ta Thiên Âm Cốc lấy âm luật chi đạo hưởng dự thiên huyền, ở vì là Thiên Âm Cốc đương đại thủ tịch đệ tử, cũng là thở nhỏ tập cầm, lời nói không khách khí, thiên hạ ngày nay, chỉ luận âm luật chi đạo, không có có bao nhiêu người có thể vượt qua ta. Vốn tưởng rằng đời này vô duyên gặp chi âm, không nghĩ hôm nay ở gặp phải tiên tử ngươi. Quả nhiên là chơi y không phu ta. Lý Hàn Thu ánh mắt nóng rực, tựa hồ muốn trước mặt tầng kia lụa mỏng rô nở dê như màn tre xuyên thủng. Lý công tử nặng lời. Màn tre bên trong nữ tử vẫn cứ không hề bị lay động, đúng mực. Tựa hồ là trên lửa trong lòng, Lý Hàn Thu hít sâu một cái, nói thẳng, tại hạ nhất thời ngứa nghề, không biết có thể hay không tiên tử lui lại màn tre, cùng tại hạ lẫn nhau luận bàn một phen. Tiểu nữ tử học nghệ không tinh, làm sao dám cùng Thiên Âm Cốc cao đồ luận bàn, Lý công tử chớ nói chuyện cười. Ngươi người này thật sự là không biết điều, chúng ta đại sư huynh thế nhưng là hóa long trên bảng thiên kiêu, là các ngươi giao quang thánh địa khách nhân. Thả phần cùng ngươi luận bàn là nhìn ra lên ngươi, giấu đầu lòi đuôi lửa gạt hai đó. Đám người bên trong một vị sắc mặt lộ liễu nữ tử bỗng nhiên đi ra, đối với màn che đầu kia âm thanh nói. Lý Hàn Thu liếc mắt nhìn bên người nữ tử, đối với vị sư muội này nhãn lực sức lực rất là thỏa mãn. Tựa hồ là vì là xác minh nữ tử lời nói, sắc mặt hắn bắt đầu băng lãnh, chắp tay sau lưng phía sau, âm thanh lạnh lùng nói. Tiên tử lần nữa từ chối, chẳng lẽ là nhìn không nổi Lý Mỗ. Hôm nay canh thứ năm. Chương 35, ngươi là cái dám gì? Người nào so với ai khác cuồng? Có 10 vạn lần thiên phú. Dưới cái nhìn của hắn, mình đã bỏ qua thân phận, cho đủ cái này màn che sau nữ tử mặt mũi. Hắn thân là thiên huyền giới nhất phẩm tông môn Thiên Âm Cốc thủ tịch đệ tử, ở bên ngoài hành tẩu lúc, ai không cho hắn mấy phần mặt mũi. Hắn này đến giao quang thánh địa, trừ tham dự hóa long thí lệ ra, vốn định chứng kiến giao quang thánh nữ phương dùng, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Thậm chí ngay cả thánh nữ tẩm cung trong vòng phương viên trăm dặm cũng không vào được. Hiện nay, một cái đánh đàn trợ hứng thánh địa phổ thông đệ tử cũng không đem hắn để ở trong mắt, để hắn làm sao không giận. Hắn tiến lên một bước, càng muốn trực tiếp động thủ đi bóc cái kia lùa mỏng. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Đang lúc này, một đạo trêu tức tiếng đùa cợt đống nhiên truyền vang ra. Lý Hàn Thu động tác hơi ngưng lại, sau đó cau mày nhìn quét xung quanh, tìm kiếm thanh âm khởi nguồn. Người nào ở lén lén lút lút, có bản lĩnh đứng ra nói chuyện. Bên cạnh hắn nữ tử nghe có người mắng Lý Hàn Thu, tựa hồ so với mình bị mắng càng thêm sốt ruột, lúc này giơ chân nói to như thế lên. Mọi người tại đây đều sững sờ, không nghĩ tới thật là có người tại chỗ trực tiếp đối với này Thiên Âm Cốc thiên kiêu mở đối. Đây là muốn làm việc tiết tấu a. Thiên Âm Cốc ở nhất phẩm bên trong tông môn coi như là đỉnh phong tồn tại, dư A Lương Thái Huyền Thánh Địa, những năm này phát triển thế rất mạnh, Lý Hàn Thu coi như là hùng hăng càn quậy quen. Dù cho đến trường hợp này cũng không ngoại lệ. Không biết giao quang thánh địa có hay không đứng ra ngăn lại. Cũng không biết, kỳ trước hóa long thí luyện vốn là nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu trong lúc đó mỗi cái tầng diện giao chiến, xem bây giờ tình huống như thế, giao quang thánh địa nhất định là muốn chờ chính bọn hắn đem sự tình xử lý xong trở ra nói hai câu nói mang tính hình thức. Nhìn về chỗ nào đấy? Ra ra ngươi ở đây. Đang lúc này, tuổi trẻ thanh âm lần thứ hai vang lên, mọi người lúc này nghe rõ thanh âm khởi nguồn, đều hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy vô tận dưới bầu trời đêm. Một đạo tinh quang lót đường mông lung cầu vồng từ đối diện trên đỉnh núi vắt ngang mà tới. Tối nay ánh trăng mê người, thiếu mấy phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, thật nhiều thánh khiết. Tinh cầu bên trên, hai bóng người tắm trong sáng nguyệt hoa, khoác mang tinh thần, sóng vai chậm rãi đi tới, dường như trong bóng đêm thần chi. Nam tử mắt như tinh hà, mày kiếm phấn khởi, khóe mắt mang theo phóng đãng bất kham tùy ý cùng hào hiệp, mi tâm không tên đường vân dạng người rực rỡ, ở ánh trăng chiếu ban xuống, cho bằng thêm mấy phần cẩn trọng uy nghiêm. Nữ tử sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, như vạn nhận tuyết sơn bên trên một đóa tuyệt thế tuyết liên, không tì vết ánh mắt đảo qua chỗ, tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà cúi thấp đầu sọ, không dám cùng chi đối diện. Tốt một đôi thần tiên hiệp lữ. Trong lòng mọi người chấn động mạnh, mặc dù không biết hai người thân phận, nhưng cũng loáng thoáng minh bạch, bọn họ không phải là nhân vật đơn giản. Vừa nói là người nói. Lý Hàn Thu híp hai mắt, xem xét hai người một chút, trọng điểm vẫn là đem ánh mắt đặt ở nam tử trên thân. Thấy bọn họ khí độ bất phàm, tu vi tinh thâm, nói vậy cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nhưng hắn lại có sợ gì, hắn cùng với Thái Huyền Thánh Tử tương giao rất tốt, lần này kết bạn đến đây dự tiệc, bình thường tuổi trẻ thiên kiêu căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Mặc dù có điểm thân phận, còn có thể mạnh hơn sau lưng của hắn Thái Huyền Thánh Địa à? Đây chính là toàn bộ thiên huyền giới kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại một trong. Hắn tông môn Thiên Âm Cốc những năm gần đây bởi liên lụy Thái Huyền Thánh Địa dây, tốc độ phát triển vượt xa trước nghìn lần và lần, trong lúc mơ hồ đã cùng đồng dạng nhất phẩm tông môn không tại một cái trình độ bên trên. Cần biết lần này hắn đến đây tham gia Hóa Long thí luyện, bao nhiêu đều là nhất phẩm tông môn thiên kiêu cũng hướng về hắn lấy lòng, nỗ lực thông qua hắn liên lụy Thái Huyền Thánh Địa dây. Cảnh này khiến Lý Hàn Thu nội tâm rất là cảm thấy lâng lâng. Vì vậy hắn lần này câu hỏi, tuy nói so trước đó chất vấn cái kia màn che sau nữ tử hơi hơi thu lại, nhưng này sợi hung hăng càn quấy hương vị vẫn còn ở đó. Hai người tự nhiên là vừa từ đối diện trên đỉnh núi tới rồi Tần Vũ cùng Thượng Quan Hiểu Nguyệt. Tần Vũ liếc mắt nhìn trước mặt vẻ mặt kiêu căng Thiên Âm Cốc thủ tịch đại đệ tử, khoe miệng hơi dương lên, nói, đúng thì làm sao? Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Lý Hàn Thu hơi nhướng mày, thấy một bộ bình chân như vại dáng vẻ, vì lý do an toàn, hay là trước thăm dò đối phương theo hầu. Tần Vũ cái nào còn không biết hắn dự định, cười híp mắt nhẹ giọng nói ra, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Ẩm. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Cũng nói cái này Lý Hàn Thu khoa trương tiêu căng, nhưng này thiếu niên so với hắn còn cùng A. Lý Hàn Thu nói thế nào cũng là Hóa Long trên bảng thiên tiêu, lại có Thái Huyền Thánh Địa như vậy chỗ dựa, trong ngày thường thổi phồng cũng nghe thói quen, cái nào nhận được loại này khí. Cũng biết đây là đâu nhà thiếu niên. Nếu là hậu trừa NG không rất cứng, sợ là muốn ăn điểm vị đắng. Đám người bên trong rất nhiều người khó chịu Lý Hàn Thu hành động đã lâu, chỉ là sợ hai bối cảnh cùng hậu trừa NG, vẫn nuốt giận vào bụng. Trước mắt nhìn thấy có người cùng hắn phát sinh xung đột, tâm lý mừng thầm đồng thời, cũng vì Tần Vũ thở dài. Quả nhiên, Tần Vũ vừa dứt lời, Lý Hàn Thu sắc mặt bá một hồi khó nhìn lên. Tiểu tử, rất lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Ta khuyên ngươi mau mau báo lên bậc cha chú danh hào, nói không chắc xem ở các trưởng bối có chỗ giao tình mức, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tần Vũ nghe vậy, sắc mặt cổ quái, hắn cùng với Thượng Quan Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, làm ra một bộ suy nghĩ dáng dấp nghĩ kỹ một hồi, sau đó chăm chú nói, không cần, nhà ta trưởng bối khẳng định cùng ngươi trưởng bối không có gì giao tình. Trong lời nói trêu tức cùng xem thường hoàn toàn không có che lấp, Lý Hàn Thu vẻ mặt lạnh dần. Ngươi muốn chết? Hắn hừ lạnh một tiếng, cả người thần lực cổ động, liền muốn xung phong đi tới. Lý huynh chấm đã. Đang lúc này, đám người bên trong đi ra một vị thư sinh dáng dấp người trẻ tuổi, mắt bên trong có tinh mang lấp lóe, hắn nhận ra Tần Vũ, nhưng người sau lưng phát sinh mệnh lệnh. Chợt, trực tiếp kéo lại Lý Hàn Thu. Mặt liếc. Lý Hàn Thu biểu hiện nghi hoặc, hiển nhiên là cùng người này quen biết, ngươi biết hắn? Không không không. Thư sinh kia lắc đầu một cái, đầu đến gần ở Lý Hàn Thu bên tai nhỏ giọng nói ca ý gì. Mọi người tại đây đều tu vi bất phàm, như vậy thì thầm sao có thể giấu giếm được bọn họ thính lực. Trong nháy mắt, có người thần sắc cổ quái. Thư sinh này nhìn qua ngoan ngoãn biết điều, dĩ nhiên đánh lên thiếu niên kêu bên người nữ tử chú ý. Ai, thiếu niên kích động, gây sự nha. Bị người như thế nhìn chằm chằm, phải gặp tội. Chỉ có chỗ tối giao quang thánh địa các trưởng lão, lộ ra nụ cười, người na y song. Cho tới chính mình thánh nữ an toàn. À, ở giao quang thánh địa, coi như là thánh nhân. Cú nở dê lật không bao lơn sóng, xem cái náo nhiệt lại có làm sao. Thuận tiện, nhìn cái này Tần gia thiếu tộc trưởng. Là thế nào đối với mình nhà thánh nữ? Từ khi mới thánh chủ bên trên, thánh nữ không thể gả quy củ, cú nở dê đổi. Thượng Quan Hiểu Nguyệt tuy là vì giao quang thánh nữ, nhưng trong ngày thường ít giao du với bên ngoài, cứ việc vô số người muốn thấy một lần phương dung, nhưng chính thức chi kỳ hình dạng người rất ít, vì vậy vẫn chưa bị nhận ra. Tần Vũ nguyên bản trêu tức biểu hiện dần dần lạnh nhạt. Hắn nhìn mắt Thượng Quan Hiểu Nguyệt, phát hiện sắc mặt người sau càng băng lánh như cùng vạn cổ băng sơn, nhẹ nhàng xoa bóp đối phương tay mềm. Thượng Quan Hiểu Nguyệt tâm tư thông suốt, minh bạch Tần Vũ ý tứ, nghiêng đầu qua chỗ khác đối với hắn lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Soạn. Vô số mắt người cũng xem thẳng, mặc cho bên người bạn gái trên người mình hoặc nắm chặt, hoặc quyền đấm cước đá cũng không có phản ứng. Cái này thật sự là nhân gian có thể có nữ tử à? Chương 36, so đấu cầm nghệ. Muốn chết. Có 10 vạn lần thiên phú. Đáng tiếc, như vậy nữ tử muốn rơi vào cái kia Lý Hàn Thu ma chảo. Ta lại cảm thấy Lý Hàn Thu tiêu thụ không nổi, phía sau hắn còn có cái chủ nhân đây. Nếu là đem cô gái này giao cho Thái Huyền Thánh Tử, chỉ sơ có thể đạt được lợi ích. Đối diện, Lý Hàn Thu ngơ ngác nhìn mặt trước tình cảnh này, tâm tư lưu chuyển, đối với vừa mới thư sinh mặt cho không hắn đề nghị càng ngày càng cảm thấy đúng trọng tâm. Nhất định phải đem nàng kia hiến cho Thái Huyền Thánh Tử. Đổi lấy Thiên Âm Cốc lại một lần nữa đằng phi. Thậm chí, để hắn tiến vào Thái Huyền Thánh Địa tu luyện cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt trơn lên lửa nóng. tiểu tử, ta cho ngươi một cái thời cơ, cũng đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn cao giọng nói, tựa hồ hết sức nói cho ở đây tất cả mọi người nghe, ngươi nếu vì là cái này màn che sau ca cơ ra mặt, không cho Na Nở Dê cùng ta luận bàn. Có thể. Ngươi tới thay Na Nở Dê. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập nhưng mà. Cái này Lý Hàn Thu thật sự là đánh ý kiến hay, vừa miễn đi động thủ về sau có thể ảnh hưởng giao quang thánh địa đối với mình quan cảm, có thể rất tốt lao lực được mình muốn đồ vật. Lý Hàn Thu thân là Thiên Âm Cốc thủ tịch đệ tử, tu hành chính là cầm đạo thần thông, lại là hóa long trên bảng thiên tiêu. Trước đây hắn tự xưng là trẻ tuổi, cầm kỹ không người có thể đưa ra tả hữu tuyệt đối không phải nói ngoa. Thiếu niên trước mắt này làm sao có thể ở cầm kỹ trên vượt qua hắn. Bất quá, nếu là luận bàn, đương nhiên phải thẻ đánh bạc. Nếu ta thắng, ta muốn Na Nở Dê. Lý Hàn Thu nhếch miệng lên, ngón tay thẳng tắp địa chỉ hướng về Thượng Quan Hiểu Nguyệt, tựa hồ đã thấy chính mình thắng lợi chẳng cảnh. Bên cạnh hắn bà Chỉ Sinh thấy thế, khỏe mắt mang theo ý cười, lặng yên không một tiếng động lùi tới một bên, trong tay truyền tin đạo phù lóe lên một cái rồi biến mất, ở nước có thể thấy được mấy cái chữ nhỏ, mồi câu đã dưới. Lý Hàn Thu không biết là, nương theo lấy hắn lời ấy nói xong dưới, cái này bốn phía vô hình hư không bên trong, từng đạo lạnh lẽo sát ý tràn ngập ra. Dám nhục thánh nữ, người này hẳn phải chết. Không đổi. Hắn đi không ra giao quang thánh địa. Trước tiên xem cái kia Tần thị thiếu tộc trưởng làm sao làm. Tần Vũ nhàn nhạt nhìn về phía Lý Hàn Thu, dường như đối xử một kẻ đã chết. Hiểu Nguyệt, tin ta à? Hắn nhẹ giọng đối với bên người nữ tử nói. Ừm. Tần Vũ vui mừng nở nụ cười, vỗ vỗ người sau đầu, quay đầu hướng Lý Hàn Thu nói, nếu ta thắng đâu? Nếu ngươi thắng, ta người sư muội này. Cùng ngươi một đêm. Lý Hàn Thu hứng hở nói y, đem bên người nữ tử đẩy về phía trước. Đại sư huynh, ngươi. Nàng kia sắc mặt cả kinh, làm sao cũng không nghĩ đến Lý Hàn Thu sẽ nói lời nói này. Tiên trí sư muội, ngươi còn không tin được sư huynh ta sao? Lý Hàn Thu sờ sờ người sau đầu, ôn nhu nói, hắn thắng không? Nàng kia nghe vậy, túi đầu không tiếp tục nói nữa, cũng không biết nội tâm là cái gì suy nghĩ. Ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Tần Vũ nghe vậy trực tiếp mắng lên, thay cái điều kiện, nếu ta thắng, ngươi liền quỳ gối chúng ta trước người, đập dưới ba cái dập đầu, trong miệng được gọi Thiên Âm Cốc đều là cầu hoa. Thanh âm được đại. Lời này vừa nói ra, Lý Hàn Thu vẻ mặt khẽ biến, sau đó khỏe miệng lộ ra một vẻ hung lệ cười gằn, chậm rãi gật đầu, theo ngươi. Dưới cái nhìn của hắn, Tần Vũ đã là nửa cái người chết, chỉ cần dạ tiệc kết thúc, thần tiên cu nở dê cứu không hắn. Vậy liền bắt đầu đi. Lý Hàn Thu dứt tiếng, xoay tay lấy ra một cái toàn thân màu lưu ly, hai đầu như thiên nhiên huyền băng trường cầm. Đặt hai chân bên trên, ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Thật nồng nặc đạo vận. Đàn này tựa hồ không phải là vật pháp A. Là Lam Ma. Thiên Âm Cốc chu vật truyền thừa, tam phẩm đạo khí, không nghĩ tới Lý Hàn Thu trẻ tuổi như vậy, liền có thể được này cầm. Người này quang hài lòng tính không nói, nói riêng về thiên phú đúng là nhất đẳng một ngày tiêu, Thiên Âm Cốc chu vị trí truyền cho hắn ngược lại cũng hợp lý. Thiên huyền giới, đối với pháp bảo, công pháp, cùng với thiên tài địa bảo, chủ yếu chia làm linh, đạo, thánh. Đế tứ đại cảnh. Cùng người tu hành tu luyện cảnh giới lẫn nhau đối ứng. Linh cảnh pháp bảo hoặc là công pháp, thích hợp với vũ vương cảnh giới bên dưới tu sĩ, nội bộ pháp tắc đạo vận so sánh đơn giản, chỉ cần đem tu vi truyền vào, hơn nữa a luyện hóa liền có thể. Đạo cảnh, liền dính đến vũ vương cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Đạo cảnh pháp bảo bên trong tụ đạo vận, có thể cấu kết thiên địa pháp tắc, như cùng người sử dụng pháp tắc tương ứng, uy năng có thể tăng lên mấy lần. Trong đó đạo vận càng nồng đậm, cấu kết pháp tắc thời gian liền càng thông thuận, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm cuối cùng. Trên lý thuyết, đỉnh phong nhất phẩm đạo khí, đủ người tu hành vẫn sử dụng đến vũ tôn cảnh giới. Về sau thánh khí cùng đế binh, thì là thánh nhân cảnh giới về sau mới có thể cân nhắc đồ vật. Lý Hàn Thu giờ khả cờ Na Y sử dụng cái này làm ma cầm, cấp bậc là tam phẩm đạo khí, vốn là Thiên Âm Cốc bên trong lịch đại cốc chủ vật truyền thừa, chân quý phi thường. Chỉ là mấy năm gần đây, nương nhờ vào Thái Huyền Thánh Địa, thu được đại lượng tư nguyên cùng kỳ ngộ. Trong đó càng có một hai kiện nhất phẩm đạo khí. Này mới khiến Lý Hàn Thu cái này đệ tử trẻ tuổi trưởng quản La Ma Cầm. Phải biết rằng trước đó, Lý Hàn Thu bên người mang theo cầm chỉ là một thanh thất phẩm đạo khí, vẫn là hắn đột phá đến vũ vương cảnh giới, tông môn trưởng bối ban thưởng cho hắn. Lý Hàn Thu mới vừa được La Ma Cầm không lâu, vẫn chưa hoàn toàn tế luyện luyện hóa, nếu là chiến đấu thời gian tất nhiên sẽ không dùng này cầm. Có thể hiện ở loại tình huống này, hắn có lòng ở trước mặt mọi người khoe khoang một phát, hơn nữa chỉ là đã khúc. Cũng không cần hoàn toàn tế luyện, hắn tin tưởng chỉ dựa vào chính mình cầm kỹ trình độ, đủ nghiền ép trước mặt cái này điếc không sợ súng tiểu tử. Ta nói ngươi, có thể hay không nhanh lên một chút ta? thanh này cầm là vợ của ngươi biến sao, vẫn mỏ không dừng lại. Nhưng vào lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm truyền đến. Nguyên lai là Tần Vũ nhìn thấy Lý Hàn Thu ngồi ở đó QNZ không bán cầm, chỉ là một cái sức lực ở cầm trên mặt nhẹ nhàng xoa xoa, cô này ôn nhu răng rấp, cực giống chính mình tình nhân. Lúc này không nhịn được mở miệng thúc giục. Lời này vừa nói ra, đám người bên trong truyền ra hai tiếng cười khẽ. Lý Hàn Thu quát Tần Vũ một chút, rốt cục bắt đầu biểu diễn lên. Không thể không nói, cái này Lý Hàn Thu tuy nói là người thật không quá gặp người, thế nhưng chuyên nghiệp hay là vững vàng. Mười ngón vê động trong lúc đó, từng đạo mềm mại dễ nghe thanh âm dường như nhảy lên tinh linh, không ngừng chui vào mọi người tại đây trong thai, khiến lòng người thần yên tĩnh, bình thản xuống. Bài này Thanh Sơn Tử, ta đã từng nghe qua không ít lần, chỉ có lần này nhất làm cho ta khắc sâu ấn tượng, Thiên Âm Cốc thủ tịch đại đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đúng vậy à, loại kia thung lũng giả lan rô nở dê như dư vị, còn có cao sơn lưu thủy nhẹ nhàng thanh âm, làm người phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Cái này Lý Hàn Thu, coi như là một đời cầm kỹ đại sư. Ta nghe nói nhân gian bách nghệ, đều có tượng, sư, đại sư, tông sư, thánh, cái này năm loại không giống cảnh giới. Lý Hàn Thu cầm khúc ở âm luật chi đạo dĩ nhiên đạt đến cực hạn, thậm chí ở nước đã chạm tới linh tính ngưỡng cửa, đây chính là đại tông sư tiêu chí a. Đợi một thời gian, hắn tất nhiên có thể trở thành là một đời cầm kỹ tông sư. Một khúc cuối cùng, Lý Hàn Thu vẫn chưa đứng dậy, mà là nhắm lại hai mắt, tựa hồ vẫn cứ chìm đắm tại chính mình sáng tạo âm vận bầu không khí bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Chương 37, hiện học hiện dùng, người cầm hợp nhất. Có 10 vạn lần thiên phú. Đến phiên ngươi. Một lúc lâu, hắn trợn mở hai mắt, tràn đầy tự tin nói. Rốt cục xong việc ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đạn từ khúc đem mình cho là ngủ. Tần Vũ trong miệng nói, ngồi xếp bằng dưới, hai tay ở trong hư không lao qua. Chỉ thấy hư không một trận đống nhiên rung động, ngoài cửa sổ bọ kêu chim hót im bặt đi, từng đạo gió nhẹ bí mật mang theo hương hoa phả vào mặt. Từng cơn sóng gợn như nước đồng dạng khuếch tán ra đi, chỗ đi qua, tất cả mọi người thần kinh như là một cái dây đàn, từ từ bị kéo căng. Đây là nguyên bản đầy không thèm để ý Lý Hàn Thu cảm nhận được luồng rung động này, đống nhiên hoàn toàn biến sắc, nhìn chằm chằm Tần Vũ lòng bàn tay đang tại chậm rãi hiện ra đường viền cầm thân thể. Thiên tâm thông linh. Đây là thánh cảnh thần cầm. Thanh âm hắn khàn giọng, vẻ mặt điên cuồng, đầy mặt mà không thể tin tưởng, trong cổ họng nước bọt không ngừng được ướt. Đối với hắn loại này chủ tu cầm đạo tu sĩ mà nói, trước mắt cái này thần cầm đối với hắn ý nghĩa, hoàn toàn không thua với chứng đạo cơ duyên vô cùng to lớn. Thiếu niên này thật sự là thâm tàng bất lộ à, lại bên người mang theo một cái thánh phẩm thần cầm, chẳng lẽ hắn cũng là chủ tu cầm đạo? Chẳng trách. Khó trách hắn dám cùng Lý Hàn Thu so đấu cầm đạo. Nguyên lai cũng là trong này cao thủ a. Cha cha. Lần này có kịch hay xem. Các ngươi xem Lý Hàn Thu sắc mặt, thú vị. Lý Hàn Thu hiện tại hoàn toàn không nghe lọt xung quanh tiếng nghị luận, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ trước mặt thần quang tích xúc mà sinh trường cầm, nội tâm có một luồng áp chế không nổi kích động. Vạn chúng chú mục thiếu niên đem trường cầm vững vàng đặt tự thân trên hai đầu gối, cu nở dê học Lý Hàn Thu trước dáng dấp cố gắng xoa xoa một phen. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, lắc đầu một cái, đi tới cái kia màn che trước, mở miệng nói, vị này, tỷ tỷ, không biết có thể hay không truyền thụ cho ta một ít cầm kỹ cơ sở. Ẩm. Dường như gió êm sóng lặng trên mặt biển bỗng nhiên quyển lên ngang trời cao sóng gió, mọi người tại đây tâm suýt chút nữa không có bông xuất hiện. Vị công tử này. Nói cái gì? Màn che bên trong vị nữ tử kia hiển nhiên cú nở dê rất là bị kinh ngạc, xem lại bản thân nghe lầm. Ta nói, ta sẽ không đánh đàn, ngươi có thể dạy ta à? Tần Vũ sắc mặt không hề thay đổi nói. Hiện tại. Đúng vậy, ta đây không phải lập tức sẽ cùng cái kia người nào so với à. Hiện học một điểm, gần như đủ. Toàn trường vắng lặng. Lý Hàn Thu nội tâm một vạn con dương đà nghiền ép mà qua, lại xoay đầu lại nghiền ép một lần. Ngươi sẽ không đánh đàn còn giả bộ là một bức độc cô cầu bại dáng vẻ cho ai xem à. Sẽ không đánh đàn còn mang theo trong người như vậy một kiện thánh cảnh thần cầm, quả thực là phung phí của trời à. Còn có. Hiện học một điểm đã nghĩ thắng ta. Coi như ta nhiều năm như vậy tu hành toàn tu đến thân chó đi tới à. Hắn lúc này nội tâm hoàn toàn bình tĩnh không được, trong đầu trong nháy mắt né qua vô số năm tháng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tần Vũ sớm đã bị ngàn đao bầm thây. Công tử nếu thật muốn học, tự nhiên là có thể. Chỉ là cầm âm chi đạo phong phú, thực tại cao thâm, vị này Lý công tử đắm chìm này đạo nhiều năm, rất được trong đó tam vị, không phải là tốt như vậy thắng. Nàng kia hơi chút do dự. Tựa hồ mơ hồ vì là Tần Vũ lo lắng. Làm phiên tỷ tỷ chỉ giáo. Đã như vậy, ta truyền âm cùng công tử. Đang lúc này, Một bên Lý Hàn Thu thấy trước đối với mình không nể mặt mũi nữ tử bây giờ đối với Tần Vũ thái độ nhưng hoàn toàn khác nhau, nội tâm khó chịu cùng cực, đứng lên ngắt lời nói, hiện chưa nở dê học, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi. Ngươi gấp cái gì, cho ta nửa ly trả thời gian, đủ đủ. Nói chuyện viển vông. Ta từ nhỏ luyện cầm, đến nay 30 dư tải, ngươi nghĩ chỉ dựa vào một ít cơ sở âm luật liền thắng nổi ta, coi ta là gì? Là cao y giả mở a. Tần Vũ cũng không quay đầu lại nói. Lý Hàn Thu nhất thời nghẹn lời, á khẩu không trả lời được. Lâm Lang cung bên trong, chúng khách mời hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau mắt bên trong ngạc nhiên. Luôn luôn mắt nết lên trời kiêu căng tự phụ, đi tới cái nào đều là làm mưa làm gió thiên âm cốc thủ tịch đệ tử, lại bị người trước mặt mắng thành cao ý giả mờ. Thiếu niên kia đến tột cùng là thân phận như thế nào? Đến tột cùng là hồ đồ vô tri, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lý Hàn Thu bị Tần Vũ đối được á khẩu không trả lời được. Hắn cảm giác mình qua nhiều năm như vậy chịu đến khuất nhục lên cùng một nơi đều không có tối nay nhiều. Hắn ánh mắt che lấp, sâu hít sâu một cái, yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao thắng ta. Cái gọi là truyền âm, kỳ thực là người tu hành đem chính mình muốn no y trùy hệ nờ ngưng kết thành một đạo ý thức lan truyền đến còn lại người tu hành trong óc. Vì vậy màn che bên trong nữ tử cho Tần Vũ truyền âm bất quá là trong nháy mắt công phu thôi. Nan LZ vốn định đem chính mình nhiều năm qua luyện cầm tâm khéo léo ngộ nhiều nói cho một ít cho Tần Vũ, lại phát hiện hắn ở ngoài sáng ngộ một ít cơ bản âm luật đạo lý về sau liền trực tiếp gián đoạn truyền âm. Khó nói hắn thật tính toán dựa vào cơ sở âm luật cùng người kia tỉ thí. Trong lòng nàng mê vụ từng tầng, màn che về sau trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc. Đã thấy Tần Vũ gián đoạn truyền âm, trở lại chỗ ngồi xếp bằng, đem thần cầm vững vàng đặt tờ. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ở thể ngộ trong đầu tin tức. Mặc dù hắn ngộ tính cao đến đâu, như thế trong thời gian ngắn làm sao có thể vượt qua Lý Hàn Thu nhiều năm như vậy trình độ. Không rõ ràng, ta xem thiếu niên này tuy nhiên cử chỉ bất ham, nhưng cũng không giống các loại kẻ lỗ mãng, hẳn là có chỗ dựa vào. Ta xem, là thiếu niên tính cách, tại mỹ nhân mặt trước không muốn hạ thấp mặt mũi, dáng chống đỡ a. Loại thanh âm này vừa ra, được đang ngồi mọi người phổ biến tán thành. Lý Hàn Thu cu nở dê đăm chiêu nhìn một chút Tần Vũ, lại nhìn thượng quan Hiểu Nguyệt. Cảm thấy lời này rất có đạo lý. Khoe miệng hắn hơi dương lên, dường như nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Vụ. Đang lúc này, Tần Vũ động. Hắn hai mắt hơi mở, mắt bên trong vô số quang mang dường như lưu tinh rô nở dê như lấp lóe, hóa thành một đạo lại một đạo tin tức tiêu tan tại chính mình trong óc. Sắc mặt ôn hòa, hai tay chậm rãi lập tức, nhẹ nhàng hạ xuống, vuốt ve dây đàn, phát sinh một đạo chấn động tâm hồn người ong ong âm thanh. Mọi người đều cùng xem ra. Phát hiện thiếu niên cái kia kéo dài thẳng tắp trên thân hình, làm cho người ta một loại như có như không cảm giác quái dị. Kỳ quái, hắn rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó, vì sao vừa nhắm mắt lại bên trên, tựa hồ cái gì đều không có. Ta cu nở dê không cảm ứng được hắn tồn tại, đến cùng phát sinh cái gì. Vù vù. Một đạo gió nhẹ thấu cửa sổ mà đến, quanh quẩn ở thiếu niên quanh thân. Mắt thường của mọi người không thể nhận ra trong hư không, vô số huyền ảo màu xám đạo vận từ hắn thân trên tảng ra, khắc ở bên trong trời đất. Tựa hồ muốn được cái kia cải thiên hoán địa cử chỉ. Đây là vô ngã vô vật cảnh giới. Trong hư không, có đại năng lên tiếng kinh hô, đêm tối khoảng không từ bỏ từng đạo gơ nở so nở dê, không còn bình tĩnh nữa. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên, cảm thụ hắn sâu xa thăm thẳm bên trong khí chất đang nhanh chóng địa biến huyễn. Giống nhau núi chi bất động, hay như nước vô thường. Rất được âm dương lẫn nhau hóa sự ảo diệu, diễn biến chi bình thường. Thiếu niên sắc mặt bình thản, ánh mắt rảo qua chỗ. Bụi trần tránh tán. Vô hỉ, vô bi, không có gì, vô ngã. Người cầm hợp nhất. Đây là người cầm hợp nhất, là cầm thánh tiêu chí. Chương 38, trực kích tâm linh, một giấc mộng dài. Có 10 vạn lần thiên phú. Không thể, hắn là ở giả vờ giả vịt. Lý Hàn Thu như rơi vào hầm băng, hai mắt vô thần, gào thét, rít gào, lại có vẻ như vậy vô lực. Hắn dây rùa đứng lên, điên cuồng hướng Tần Vũ đập đi qua. Chanh. Đang lúc này. Tần Vũ khẽ vuốt dây đàn ngón tay lặng yên ba động. Trong nháy mắt, một đạo mắt trần có thể thấy gơ nở so nở dê như nước đồng dạng khuyết tán, đem tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Bọn họ chỉ cảm thấy thân thể tiến vào đáy nước, trong trẻo nhưng lạnh lùng ôn hòa, lại có chút ngột ngạt, ý thức có chút hỗn loạn. Đống nhiên thiên địa nhất thanh, bọn họ nhìn thấy một mảnh mặt đất bao la. Lớn rộng lớn vô biên, nhưng không còn gì cả. Không có hoa, chim, cá, sâu, sơn xuyên thảo mục, chim bay cá nhảy. Chỉ có một mảnh hoang vu. Chân trời hồng mang như máu, thẩm thấu thế gian. Bọn họ biết vậy nên buồn từ tâm đến, trong lòng hiện ra vô số bi thương qua lại, rõ ràng trong mắt. Bọn họ khóc nức nở lên tiếng, sau đó gào khóc, ôm nhau rơi lệ. Dường như tao ngộ thế gian này to lớn nhất bi kịch. Đồng nhiên, nội tâm bên trong vang lên một đạo đặc thù thanh âm. Bọn họ mở mịt chung quanh, nhẹ lau khỏe mắt nước mắt, không biết vì sao. Khỏe mắt phiết quá một vệ khác ánh sáng, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy vô biên trên trời cao, một vòng mâm tròn lớn nhỏ, nóng bỏng hỏa nhiệt liệt dương chậm rãi thăng lên. Nhìn cái kia vầng thái dương, trong lòng hiện lên khó mà nói rõ vui sướng, bọn họ thậm chí không biết mình tại sao cao hứng, lại cứ không khống chế được bên mép cười khúc khích. Đạo kia thanh âm dường như nước chảy cầu nhỏ đồng dạng kéo dài biến ảo lên. Mắt thấy chân trời có mây màu, lớn dần dần có lục sắc, từng tòa vạn nhận sơn phong rút mà lên, rừng cây giang hà không biết lúc nào xuất hiện ở chính mình bên chân. Bọn họ mắt mang kinh ngạc, xoay người nhìn khắp bốn phía, lại phát hiện mỗi một cái xoay người, cũng như cùng thương hải tăng điển. Có người thử nghiệm xoa xoa lớn cùng dòng sông, cái kia hoặc mát mẻ hoặc chất phát xúc cảm làm bọn họ khác mừng rỡ, tầm nhìn bên trong xuất hiện rất nhiều sinh vật, bay lên trời mặt đất đi, không biết đến từ đâu, cũng không biết muốn đi về nơi đâu. Bọn họ thử cất bước hướng càng xa hơn địa phương đi xem, chỉ là một bước bước ra, sơn hà biến thiên, biến chuyển từng ngày, trên trời cao tinh hà nghịch chuyển, trong chớp mắt quá ngàn năm vạn tuế. Tựa hồ thân ở với một mảnh thế giới phàm nhân bên trong, nhìn bọn họ làm lụng sinh lợi, bình thản sinh hoạt, cưới vợ sinh con, kéo dài huyết mạch, sau đó thân tử. Cảm thụ được bình thường sướng vui đau buồn, bọn họ dần dần trầm mặc. Nhắm mắt rủ xuống trong mắt, đột nhiên sơn hà pha thoái, tinh nguyệt không ánh sáng, lớn phân liệt, nóng bỏng dung nham ồ ồ, hủy diệt khí tức trải rộng toàn bộ thế giới. Bọn họ bắt đầu bồi rối lên, nhưng tay chân luống cuống. Có người muốn dùng tự thân tu vi thay đổi tất cả những thứ này, lại phát hiện là chuyện vô bổ. Chư Dô Nở Dê như thử nghiệm, bọn họ ngồi chung một chỗ khối vỡ vụn đại địa bên trên, mặt mày xám xịt, từ bỏ hy vọng, cu nở dê từ bỏ sinh cơ. Bầu trời y bỗng nhiên nứt mở một đạo đen nhánh lỗ hổng, bọn họ khỏe mắt mang nước mắt, nước mắt bên trong mang cười, ôm ấp diệt vong. Vụ. Cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ chỉ là làm một giấc ngộng. Có người thăm thẳm tỉnh dậy, phát hiện thân ở với trong đêm tối lầu cát, trong tầm mắt, một tên thiếu niên mặc áo trắng, tính tọa đánh đàn. Ta đây là làm sao? Trong lòng mỗi người đều có cái nghi vấn này, bọn họ từ từ hồi tưởng, tựa hồ là trước mặt thiếu niên này cầm âm, dẫn bọn họ tiến vào một cái thế giới kỳ dị. Ta là ai? Có người từng tầng vỗ sọ não, phát hiện mình ký ức xuất hiện hỗn loạn, lo lắng không thể tả. Hô! Thiếu niên mặc áo trắng dừng lại trong tay động tác, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong nháy mắt, một đạo gơn nở so nở dê từ bốn phương tám hướng đêm tối khoảng không bên trong hội tụ đến, rơi vào thiếu niên trong đôi mắt, hình như có hai mắt. Mọi người hồi tưởng lại, muốn tìm mình là ai, muốn tìm nơi này là gì, muốn tìm phát sinh cái gì. Sau đó đều sắc mặt che kín sơ hà y, dường như nhìn về phía viễn cổ thần ma, đó là bọn họ vô pháp phản kháng lực lượng. Một bài cầm khúc, trực tiếp đem bọn hắn đưa vào vô biên huyễn cảnh bên trong, không biết bao lâu. Nếu không có thiếu niên có ý dừng lại, bọn họ chỉ sơ còn muốn ở phía kia thế giới trầm luân. Như đang chiến đấu thời gian biểu diễn như thế một khúc. Khí. Không chỉ một người nghĩ đến tình huống như thế, nhất thời một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Hắn thực sự là mới vừa học hội cầm kỹ à? Có người run rẩy lên tiếng, khiến mọi người tại đây dồn dập chấn động. Tất cả mọi người muốn nhớ đến ngày trước Tần Vũ hướng về màn tre bên trong nữ tử lĩnh giáo âm luật hình ảnh. Tả hữu bất quá một phút, liền từ một giới không nhìn được âm luật người, đến như vậy tình trạng. Vậy sẽ khiến bọn họ hoàn toàn vô pháp tin tưởng. Xem, cái này lầu các phụ cận linh thực hoa điển, lúc nào trơn lên như vậy chẳng cảnh. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ hoa điển bên trong, vô số có thể so với một tầng lầu cao linh thực đông hoa dạng ngời rực rỡ, khe đung đưa, tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Khi đến còn không có có cái này rô nở dê như cao to, ta đợi đến cơ sở ngủ bao lâu. Cũng không đến bao lâu, nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Có người phân rõ một ít thời gian, hoảng sợ nói. Thế nhưng là hoa này ruộng. Khó nói. Là cầm âm, tiếng đàn này để cao bốn phía linh thực, còn có phi điểu. Các ngươi xem, những cái cao to linh thực bên trên, có thật nhiều phi điểu. Mọi người tiếng kinh hô liên tiếp, bọn họ chú ý tới vô số phi điểu không biết lúc nào dừng lại ở lầu cấp ra. Mắt bên trong tinh mang rạng rỡ, đã thông linh tính. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, chính mình thời gian dài chưa từng buông lỏng bình cảnh có động tĩnh, thậm chí có thiên tư tốt người đã đột phá. Là cầm thánh. Một ông lão đông nhiên tỉnh ngộ, chỉ có cầm thánh tự mình đạn chi khúc, mới có như vậy đoạt thiên địa tạo hóa có thể vì. Điểm hóa sinh linh, giao hóa chúng sinh. Trừ tu vi đạt đến thánh cảnh bất hủ tồn tại ra, cũng chỉ có bách nghệ bên trong đại thánh, có loại này năng lực. Chỉ là nhân gian bách nghệ đê u vì hậu thiên chi đạo, sa sút đã lâu, bị cho rằng bảng môn tà đạo dĩ nhiên nhiều năm. Thiên huyền giới nhiều năm chưa từng sinh ra một cái hậu thiên chi đạo thánh nhân. Vạn cổ có thể có. Hậu thiên chi đạo tuy nói không tu thần lực, không có đạo pháp thần thông, chiến lực thấp kém. Nhưng thiên hạ chi đạo, trăm sông đổ về một biển. Dựa vào hậu thiên chi đạo, mở ra lối riêng chỉ thể ngộ một loại hậu thiên pháp tắc, coi đây là môi giới cấu kết thiên đạo, phụ tu thần lực, thẳng tới đỉnh phong, QNZ vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Cái kêu Lý Hàn Thu chỗ thiên âm cốc, chính là đi loại này đưa NZ tả tờ con đường. Chỉ là thiên âm cốc bên trong, mặc dù cầm đạo trình độ người cao nhất, cũng chỉ là tông sư cảnh giới. Một ngày không được cầm thánh, bọn họ tu vi liền một ngày không thể đặt chân chính thức thánh cảnh. Bọn họ mượn cầm đạo đi ở thường quy tu sĩ phía trước, QNZ tất nhiên bởi vì cầm đạo ràng buộc, ở thánh cảnh trước, bị hung hăng kẹp ở lại. Thiên đạo là công bằng. Nhưng là bây giờ, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một tôn thiếu niên cầm thánh. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thiếu niên trước mắt nếu như dựa vào cầm đạo một đường tiếp tục tu hành, đột phá đến thánh nhân chẳng qua là vấn đề thời gian, lại không bất kỳ bình cảnh. Bọn họ mắt bên trong hiện ra một vẻ nồng nặc cùng cực vẻ hâm mộ. Đây chính là thánh cảnh linh kết nối đến A. Trong truyền thuyết bất hủ bất diệt trí cường giả. Nhìn xuống thiên địa, khinh thường chúng sinh đỉnh phong tồn tại. So với cùng người ở tại tràng kinh diễm cùng ước ao, trong hư không những cái thánh địa đại năng thì lại càng được chấn động. Chương 39, hắn là khôi thủ, ở rể giao quang. Có 10 vạn lần thiên phú. Quái lạ, hắn cầm âm huyễn cảnh, vì sao cảm giác quen thuộc như vậy? Xác thực, loáng thoáng. Có chút giống Côn Luân chúng ta trước điện Quỳnh Lâu huyễn cảnh. Mới vừa nghe thánh chủ nói thiếu niên trước mắt ở Côn Luân trước điện một chút nhìn nở ra Quỳnh Lâu huyễn cảnh huyền bí, dẫn đến kiến một bảng hiệu đổ nát, chẳng lẽ là thật? Xem ra hắn không chỉ có nhìn thấu Quỳnh Lâu huyễn cảnh huyền bí, tựa hồ còn nắm giữ cái này huyễn trận chỗ cốt lõi. Sao có thể có chuyện đó? Kia trận pháp là năm đó huyễn tâm thánh tổ suốt đời tinh hoa chỗ, lúc này mới bao lâu thời gian? Ta không tin một cái chưa dứt sữa tiểu tử có thể hoàn toàn hiểu rõ. Hắn tu tập cầm đạo thời gian càng ngắn hơn, cái này không phải thành tựu cầm thánh. Không 20 tuổi cầm thánh cũng xuất hiện còn có cái gì không thể. Chúng ta lão. Cái này bên trong đất trời cái thế thiên kiêu càng ngày càng thật không thể tin. Trước cái kia thiên sinh chí tôn mục ly dĩ nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần yêu nghiệt, không nghĩ tới bây giờ lại tới một cái, hơn nữa nhìn tình huống, vẫn còn ở mục ly bên trên. Thánh chủ, ngài thấy thế nào? Côn Lôn điện bên trong, giao quang thánh chủ ngồi cao vị trí đầu não. Mắt đẹp xuyên thấu không gian, buông xuống ở phía xa Lâm Lang cung. Trước tiên vào cầm thánh cảnh giới, lại đem từ Quỳnh Lâu huyễn cảnh bên trong lĩnh ngộ huyễn cảnh chân ý hòa vào trong. Như vậy thiên tư cùng tài hoa, so với năm đó Tần Hạo Nhiên còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Na Nở Dê hít sâu một hơi, làm ra một cái chấn kinh một đống cằm phán đoán. Ngài là nói, cái này Tần Vũ so với Tần Hạo Nhiên còn muốn yêu nghiệt. Quá không thể tin được. Tần Hạo Nhiên đã là bao nhiêu vạn tuế rất khó chứng kiến cái thế thiên kiêu. So với hắn còn yêu nghiệt. Ta hoàn toàn không tựa nở dê ra đửa cờ đến. 36 vị động chủ dồn dập nũng nịu nghị luận, trong nháy mắt Côn Lôn điện bên trong giường như một tòa chợ bán thức ăn. Giao quang thánh chủ liên tâm vẫn chưa ngăn lại bọn họ, bởi vì giờ khắc này trong lòng nàng, tương tự loạn như tê dại. Ai, nháo kịch xem gần như, bại giá Lâm Lang cung. Vâng. Tần Vũ ca ca, hắn còn có thể cứu à? Thượng quan Hiểu Nguyệt cửa y tươi do y lôi kéo Tần Vũ ống tay áo. Mắt đẹp kinh ngạc mà nhìn trước mặt lăn lộn đầy đất gọi mẫu thân người áo xanh ảnh, sắc mặt quái dị cùng cực. Nên, không có cứu đi. Tần Vũ sờ mũi một cái, cảm giác một trận buồn cười. Vừa mới cầm âm huyễn cảnh, là hắn dùng tự thân thiên phú thôi diễn ra cầm kỹ đỉnh phong, lần đầu phóng thích mà ra. Những người còn lại cũng chỉ là tiện thể, chủ yếu nhằm vào mục tiêu hay là cái này nhiều lần nói năng lô mãng Lý Hàn Thu. Vốn định trước tiên cho trấn nhiếp, để hắn cam tâm tình nguyện quỳ xuống xin lỗi. Suy nghĩ thêm có giết hay không hắn. Kết quả không nghĩ tới là, người này tính cách cư nhiên như thế yếu đuối. Lại dễ dàng như vậy bị công phá linh đài, trực tiếp điên. Lúc này Lý Hàn Thu lại cũng nhìn không ra vừa bắt đầu phong độ phiên thiên, hăng hái dáng dấp. Hắn tóc thai bù xù, đồng tử không có tiêu cự, đầy mặt cười khúc khích, đống nhiên lại gào khóc, cuối cùng trừ đường đường chính là tê tê. Khiến cả đám cười trộm không nớt. Cái này Lý Hàn Thu ngang tàng nửa cuộc đời, cuối cùng rơi vào như thế cái hậu quả. Coi như là báo ứng. Đúng vậy à, ỷ vào phía sau thế lực, những năm này hành sự hung hăng càng quái, trắng trợn không kiêng dè. Cuối cùng là đá vào tấm sắt. Mọi người một trận thổn thức, sau đó bận bịu muốn tìm cái gì. Bận bịu cùng nhau tiến lên, tiến đến Tần Vũ trước mặt, cung kính nói, vị công tử này, xin hỏi tôn tính đại danh. Tần Vũ không còn gì để nói, tại sao lại đến? Tần Vũ, danh tự này làm sao nghe được như vậy quen tai a? Phí lời. Hóa Long bảng khôi thủ ngươi có thể không quen thai à? Hí! Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, cư nhiên là Tần gia vị kia. Một bước nhất trọng thiên, cựu bộ phá vũ vương, này cờ mở nở quả thực chính là vạn cổ yêu nghiệt. Chẳng trách có thể làm được trình độ như thế này. 6. Lâm Lang cung bên trong, vang khởi trận trận dễ nghe lễ nhạc thanh âm. Mọi người nghe tiếng tản đi, từng người trở lại chính mình chỗ ngồi tinh tọa. Ngoài cửa phi hoa rơi ra, ánh sáng từng trận, tựa như ảo ngộng. Chợt thấy hai hàng lụa trắng múa nhẹ, thân thể thức tha vũ nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới chính giữa điện phủ, ở lễ nhạc bên trong nguyện chuyển nhảy múa. Mọi người trong lòng biết trước nháo kịch kết thúc, dạ tiệc sắp chính thức bắt đầu, dồn dập ngồi nghiêm chỉnh, một mặt hờ hững thưởng thức lên những cái rung động lòng người kỹ thuật nhảy. Cha cha, cái này giao quang thánh địa quả nhiên là tiên tử tập hợp a, chỉ nhìn những này trợ hứng vũ nữ, sắc đẹp thân thể đều là vạn lý chọn vừa lên tốt chi tuyển. Đúng vậy a, nếu có thể mang một cái trở lại làm đạo lữ, chết cũng không tiếc. Cấm khẩu. Giao quang thánh địa đệ tử ngươi cũng dám đánh chủ ý. Sợ cái gì? Bây giờ không phải là trước đây. Ta nghe nói từ khi cái này một đời giao quang thánh chủ tiền nhiệm tới nay, đổi giao quang thánh địa truyền thừa cửu viễn tổ hấn, không chỉ có môn hạ đệ tử có thể tự do tìm kiếm lương phối, thậm chí ngay cả thánh nữ đều có thể lập gia đình. Thực sự, nếu thật sự là như thế, sẽ có một ngày giao quang thánh địa đệ tử trong môn phái cũng gả đi đi, cái này thánh địa chẳng phải là chỉ còn trên danh nghĩa. Nghĩ gì thế? Thánh địa đệ tử, mặc dù phải lập gia đình, nam kia phương không được vào vô dụng à? Dù sao cũng là nữ tu thánh địa, nữ tôn nam ti quy củ, giao quang thánh địa vẫn có. Thế nhưng là ta nghe nói cái kia Tần thị thiếu tộc trưởng cùng hiện nay thánh nữ Thanh Mai Trúc Mã, sớm có hôn ước, chẳng lẽ hắn cũng phải ở rể? Có người mở miệng, mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Tần thị là dạng gì tồn tại, làm sao có khả năng để thiếu tộc trưởng ở rể? Tần thị cùng giao quang thánh địa xưa nay giao hảo, những chuyện này, nói vậy song phương trong lòng đều nắm chắc. Chúng ta nhìn là tốt rồi. Không nói, thánh chủ đến. Chỉ thấy ngoài cửa dưới bóng đêm, đột nhiên hiện ra lên từng đạo gơ nở so nở dê, dường như một tòa vô hình môn hộ, một nhóm thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Giao quang thánh chủ liên tâm mang theo 36 động thiên động chủ chân thành mà đến, những này đứng đầu cường giả khí thế cùng phong độ, hôn tạp tạp từng cái kinh thế hai tục dung nhan tuyệt mỹ, ở mọi người tại đây trong lòng lưu lại sâu sắc lạc ấn. Không thể không nói, ở đây đại đa số nam tu, trải qua lần này giao quang thánh địa một nhóm. Sau này muốn tìm được xương tâm đạo lữ đúng là một chuyện khó. Dù sao thể nghiệm qua bên người trước mắt đều là tuyệt đại phương hoa, như thế nào sẽ đối với ven đường hoa dại cỏ dại dễ dàng động tâm. Lâm Lang cung bên trong khắc họa không gian trận pháp, bề ngoài nhìn qua chiếm cũng không rộng rãi, nhưng chỉ cần là trung gian cái kia dùng dài quá nói, liền có tới ngang nở mét xa. Chính giữa điện phủ, là một mảnh hình tròn sân nhảy, đông đảo vũ nữ đều hội tụ ở đây. Giao quang thánh chủ cùng một đám động chủ trang phục dự họp, mỗi bước ra một bước, dường như một đạo mộng ảo rô nở dê như hư ảnh, nhìn như khục nhanh, lại là xúc địa thành thốn thần thông. Bọn họ đi tới trong sân nhảy, những cái bạ chịp nữ dồn dập tán mở, nhường ra một cái đại đạo, đống nhiên rơi ra vô tận thơm ngát thở, từng trận phương thơm truyền đến cung bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Nói đến tựa hồ tốn thời gian một lúc lâu, nhưng trên thực tế, các nàng từ lối vào đi tới trong cùng, cũng chỉ là một trong chớp mắt thôi. Giao quang thánh chủ đứng ở tọa tiền, chậm rãi mở hai tay ra, tuyệt mỹ uy nghiêm trên mặt dần dần lộ ra một vệt ý cười. Chương 40, tứ đại thiên tiêu, tranh cướp thánh nữ. Có 10 vạn lần thiên phú. Tham kiến giao quang thánh chủ. Mọi người tại đây dồn dập đứng lên, cung kính nói quát. Đây chính là một vị hàng thật đúng giá thánh nhân. Nhất đại thánh địa chúa tể. Đối với như NGKINAI phổ thông tu sĩ mà nói, cả đời có thế cũng không thấy được một lần thánh nhân vinh quang. Không cần đa lễ, chư vị vào chỗ đi. Na NG nói xong câu đó, trước tiên ngồi xuống. Mọi người thấy tòa hạ, mới cẩn thận từng ly từng tí một ngồi đến vị trí của mình. Hôm nay dạ tiệc, ý có hai nặng. Số 1, vì là đến tham gia hóa long thí luyện các vị thiếu niên thiên kiêu nhóm đón gió tẩy trần, nguyện chư vị có thể tại thí luyện bên trong kỳ khai đắc thắng. Thánh chủ liên tâm bình thản mở miệng, âm thanh thiên nhiên rô nở dê như thanh âm nhưng vững vàng truyền vào trong thai mọi người. Tạ thánh chủ. Mọi người lần thứ hai cùng kêu lên hô to. Liên tâm thấy thế khẽ bước cảm, tiếp tục nói, cái này thứ hai. Liền coi như là ta giao quang thánh địa một việc tư. Ta nữ Hiểu Nguyệt, cùng viễn cổ Tần thị nhất tộc thiếu tộc trưởng Tần Vũ, thở nhỏ Thanh Mai Trúc Mã, tình đầu ý hợp. Bây giờ hai người đều lấy thành niên, cu nở dê đến đảm hôn luận gả thời gian. Vì vậy, ta ở đây chiếu cáo thiên hạ, ba ngày, cũng là hóa long thí luyện lúc kết thúc, sẽ vì hai người bọn họ cử hành đính hôn đại điện. Hy vọng các vị đang ngồi ở đây, đến lúc đó có thể tới cổ động. Lời này vừa nói ra, Ca sa nhờ đưa nở dê đê u gờ ý ơ tờ mi nhờ. Ngoan ngoan. Thật đúng là trực tiếp đem thánh nữ gả cho Tần thị thiếu tộc trưởng. Ta nghe nói lần này rất nhiều thánh địa thánh tử đều là giao quang thánh nữ mà đến, bây giờ giao quang thánh địa làm ra như vậy quyết đoán, chỉ sơ sẽ khiến bọn họ bất mãn a. Du NZVIA. Giao quang thánh địa tuy mạnh, nhưng này chút thánh tử QNZ không đơn giản. Ngàn dặm xa xôi tới rồi, lại ngay cả một cái thời cơ đều không sợ đến, ai có thể cam tâm. Muốn xuất sự tình lạc. Tần Vũ ngồi ở giao quang thánh chủ trái vị trí đứng đầu phía dưới bên trên, nghe thấy Na NZ tuyên cáo, hơi kinh hãi, sau đó sắc mặt thản nhiên. Giao quang thánh chủ làm sao không biết rõ lần này quần hùng vần quanh, các đại thánh địa đều là thượng quan hiểu nguyệt mà tới. Nhưng nàng vẫn cứ trước mặt mọi người tuyên bố quyết định này, đem Tần Vũ đẩy lên thế giới trước mặt, một là hướng về thiên hạ người biểu dương thái độ mình, hai nha. Chính là để hắn có thể quang minh chính đại đem người không phục đánh phục. Liên tâm A-di. Thật đúng là tin được ta. Quả nhiên, theo giao quang thánh chủ lời ấy truyền vang ra ngoài, Lâm Lang cung ở ngoài một đạo tiếp một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, rơi đến trước điện. Ta có dị nghị. Cầu vồng dần dần tiêu tan, trước tiên đi ra một vị đầu đội cao quan, người mặc áo bào tím người thanh niên trẻ. Hắn ánh mắt lấp lánh, môi hơi bạc, tốc độ vững vàng, chớp mắt là tới. Là Thái Huyền Thánh Tử. Nghe đồn Thái Huyền Thánh Tử nhiều ngày trước liền chạy tới giao quang thánh địa, chính là vì cầu thân mà đến, nhưng vẫn bị lạnh nhạt ở một bên. Hôm nay cuối cùng là ngồi không yên. Thái Huyền Thánh Tử Lâm vẫn cùng nhau đi tới, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào thủ tọa trên giao quang thánh chủ, nửa điểm chưa xem người bên ngoài. Chỉ có bước chân dừng lại thời gian, sâu sắc liếc mắt nhìn ngồi ở tuyến đầu tiên Tần Vũ. Mắt bên trong tinh mang lấp lóe, tâm tư lưu chuyển, sau đó bình phục biểu hiện, chậm rãi mở miệng, "Thánh chủ, ta có dị nghị." Giao quang thánh chủ sắc mặt không thay đổi, tựa hồ đã sớm ngờ tới trước mắt chẳng cảnh, nói, "Nói nghe một chút." Vạn bối cho rằng, thánh nữ tài đức vẹn toàn, thiên tư quốc sắc, không riêng gì giao chỉ thánh địa thánh nữ, lại càng là chúng ta toàn bộ thiên huyền giới thánh nữ. Lâm Vấn cao giọng mở miệng, lời nói ra lại làm cho mọi người tại đây ánh mắt khẽ biến. Tiếp tục. Giao quang thánh chủ diện mạo buông xuống, bình thản mở miệng. Vì vậy thánh nữ trung thân đại sự, như vậy qua loa quyết đoán, rất là không thích hợp. Lâm Vấn khỏe miệng hơi dương lên. Ồ, vậy ngươi cảm thấy cần làm sao? Vạn bối cảm thấy, giống như thánh nữ cái này dô nở dê như nhân gian khó tìm nữ tử hiếm thấy, chỉ có thế gian kiệt xuất nhất tuổi trẻ thiên kiêu có thể xứng với. Giao quang thánh chủ nghe vậy mỉm cười, Tần Vũ chính là hóa long bảng khôi thủ, khó nói tính toán bất thế thế gian kiệt xuất nhất thiên kiêu à. Hóa long bảng cũng không phải là tính toán một người toàn bộ tiêu chuẩn. Nhất là thánh địa thiên kiêu, quyết định một người tiền cảnh, không chỉ có thiên phú và tư chất, còn có ý tính, trí tuệ, nhu lược, cơ duyên chờ chút. Những này tổng hợp, có thể nhìn ra một người có phải là thật hay không chính thiên kiêu. Nghe ngươi ý này, nói là chính mình chính là như vậy một cái hoàn mỹ thiên kiêu à? Không thì ra xưng hoàn mỹ, nhưng có lòng cùng Tần thị thiếu tộc trưởng ganh đua cao thấp, không biết Tần thiếu gia tộc trưởng có dám thử một lần. Hắn chắp tay nói, ánh mắt rất tốt che giấu thẳng tắp dán mắt vào Tần Vũ. Tần Vũ nghe vậy trong lòng vui lên, nói cho cùng, vẫn phải là đánh phục mới được. Làm càn. Giao quang thánh chủ sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng, Na nở dê mắt bên trong có tinh mang lấp lóe, phảng phất nhìn xuyên hư vô dô nở dê như, nhìn thẳng linh hồn. Thánh nhân vô thượng uy nghiêm hiển lộ không thể nghi ngờ, to lớn Lâm Lang cung bên trong nháy mắt yên lặng như tờ. Thái Huyền thánh tử Lâm vấn đầu đầy giọt mồ hôi nhỏ, buông xuống trên khuôn mặt xẹt qua một vệt che lấp nụ cười, lóe lên một cái rồi biến mất. Người đem chúng ta giao quang thánh địa thánh nữ xem là cái gì? Xem là các ngươi trong ngày thường tranh đấu tranh chấp vật à? Vãn bối không dám, chỉ là thánh nữ hôn phu đáng tôn sùng cỡ nào, nếu chỉ là sau đó liền quyết định, chỉ sơ ngày sau truyền ra đi, người trong thiên hạ không phục. Có nhục thánh nữ tiên danh. Trong miệng ngươi người trong thiên hạ, đáng giá là cái nào? Thính ta một người. Cung bên ngoài thần mang tái hiện, một đạo cao to thẳng tắp hư ảnh xuyên toa mà qua, cho đến trước điện cùng Thái Huyền thánh tử sóng vai. Thần Vũ tộc thiếu chủ Vũ Diệt, gặp qua giao quang thánh chủ. Thiếu niên mặc áo trắng bộ dạng phục tùng hành lễ, khỏe miệng mang theo ý cười, đối với một bên Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Tần Vũ chưa từng phản ứng đến hắn, phối hợp thưởng thức trước mặt linh quả. Vũ Diệt cũng không giận, mặt hướng giao quang thánh chủ, chậm rãi mở miệng, ta QNZ cho rằng, như vậy qua loa quyết đoán thánh nữ trung thân đại sự không quá thỏa đáng. Lời ấy có lý. Nhưng vào lúc này, một đạo trên người mặc hắc sắc tu thân trưởng bảo thân ảnh từ ngoài điện đi vào, tại hạ Bắc Cực thánh địa thánh tử Ngụy Ti Không, quý mến thánh nữ đã lâu. Hy vọng giao quang thánh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cho tại hạ một người thời cơ. Trung Châu tiên triều thất hoàng tử Lý Huyền Sơn, quý mến thánh nữ đã lâu, nhìn thánh chủ đại nhân thể lượng vãn bối nỗi khổ tương tư, đem thánh nữ gả cho tại hạ. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường thiên kiêu tập hợp. Nhìn trước điện đứng vài đạo cao ngạo tuyệt trần thân ảnh, mọi người tâm thần trở nên hoảng hốt. Tất cả mọi người kinh ngạc, đây chính là tuổi trẻ một đời cao cấp nhất thiên kiêu. Lại, trong cùng một lúc đứng ra, Thái Huyền Thánh Tử, Bắc Cực Thánh Tử, Trung Châu Tiên Triều Hoàng Tử, còn có Thần Vũ Tộc Thiếu Tộc Trưởng. Những này thánh địa thiên kiêu trong ngày thường một cái đều khó mà nhìn thấy, hôm nay lại cùng xuất hiện. Chính là tranh thánh nữ. Cha cha, tứ đại thánh địa nhân vật cao quý đồng thời đứng ra nói chuyện, giao quang thánh địa chỉ sợ là không thể không thỏa hiệp. Có người lắc đầu thở dài, điều này đại biểu là tứ đại siêu nhiên thế lực. Đại diện cho các nhà ý chí. Giao quang thánh địa như cùng Tần gia liên thủ, quá mức khủng bố, sẽ khiến người sợ sệt. Cảm tạ, không đầu không đuôi không có phiền não lao đại khen thưởng, cảm tạ hoàng hôn ngày ngày rơi lao đại khen thưởng. Mặt khác đại gia thêm một hồi nhóm độc giả, 90337717. Chương 41, liên thủ đổ đấu, ta vốn tùy tiện. Có 10 vạn lần thiên phú. Thủ tọa bên trên, giao quang thánh chủ nhìn mặt trước bốn người, thần sắc hiện lên một vẻ hàn ý. Các ngươi là muốn liên hợp lại, áp bách ta giao quang thánh địa. Thánh chủ nặng lời. Chỉ là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ca cờ vãn bối cũng chỉ là vì chính mình hạnh phúc tranh thủ một cái. Thái Huyền Thánh Tử mỉm cười, có vẻ rất là hiền lành cùng vô tội. Đu nở dê vờ ơ y a. Đời này may mắn cha tìm thánh nữ phương dung, tâm lý nơi nào còn chứa được còn lại nữ tử. Nhìn thánh chủ thương cảm một hồi tại hạ nỗi khổ tương tư. Mọi người dồn dập mở miệng, vẻ mặt chân thành, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn, tựa hồ giao quang thánh chủ không đồng ý bọn họ yêu cầu, chính là bổng đả huyền ương. Hoàn toàn là nói bậy. Thượng quan Hiểu Nguyệt mặt cười phát lạnh, giận quá mà cười, đang cùng đứng lên, lại bị Tần Vũ đè lại vai. Khí thật nhiều. Tần Vũ ngửa đầu chút xuống một chén thanh cửu, quét bọn họ một chút, xem thường lắc đầu một cái. Hắn lời nói này vẫn chưa che giấu, bị mọi người nghe vào trong tai, xoay đầu lại nhìn về phía hắn, nói. Vị này. Nói vậy chính là Tần Thị nhất tộc thiếu tộc trưởng, Tần Vũ Tần Huynh. Tần Vũ nghe vậy vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là đứng lên, ly khai ghế, đi tới trước mặt bọn họ. Đều là người thông minh, đừng giả thần giả quỷ, trong lòng các ngươi suy nghĩ gì mọi người đều rõ ràng, hà tất chính mình lừa gạt mình. Lâm Vấn nghe vậy hai mắt híp lại, hơi nhíu mày, Tần Huynh ý tứ là. Có trò xiếc gì cũng lấy ra đi, chúng ta đường đường chính chính quá quá chiêu, dấu dấu diếm diếm. Cũng không giống như là thánh tử có thể làm được giải quyết tình. Tần Vũ khinh bị xem một chút Lâm Vấn, nói, khó trách ngươi thân là một cái thánh tử sẽ bị áp chế địa đầu cũng ra không, suốt ngày nghiên cứu những cái bẻ lũ xu nịnh chi đạo. Lâm Vấn khỏe mắt giật một cái này Tần Vũ làm sao hoàn toàn không theo phương pháp ra bài, vốn định quân vào cuộc, dùng kế khích tướng ép hắn ứng chiến. Nhưng bây giờ tựa hồ hoàn toàn không cần như vậy, chính hắn tìm tới. Nói như vậy, thần huynh là đáp ứng chúng ta tỉ thí. Vũ Diệt thấy bầu không khí không đúng, vội vã đi ra sen mồm. Chúng ta QNZ không bắt nạt Tần Huynh, trong bốn người, chúng ta mỗi lần ra một người cùng ngươi đổ đấu, ba trận hai thắng, bại giả. Đời này không còn đối với thánh nữ có ý đồ không an phận. Trung Châu tiên triều thất hoàng tử, là một tuấn giật thiếu niên. Dung mạo non nớt, tâm cơ không sâu, hỉ nộ hiện ra sắc, mới thấy Tần Vũ có khuynh hướng, vội vã tận dụng mọi thứ định ra quy củ, chỉ lo Tần Vũ hối hận. Đang ngồi người vừa nghe lời nói, dồn dập kinh hãi. Đây là muốn liên thủ đối phó Tần thị thiếu tộc trưởng tiết ấu. Không đều là thánh nữ mà tới sao, làm sao những người kia còn liên lên tay, chẳng lẽ bọn họ thắng còn có thể đồng thời cùng thánh nữ kết hôn. Muốn cáo y gì đây? Bọn họ hướng về thánh nữ cầu thân chỉ là nguyên cớ, trên thực tế là nhằm vào viễn cổ Tần thị nhất tộc A. Từ Tần Hạo Nhiên, Tần gia huy vọng lớn dần lên, mờ mờ ảo ảo đã trở thành thiên huyền giới các đại thánh địa đứng đầu. Cần biết bây giờ các đại thánh địa nhân vật đầu não, cả y na ho không có bị Tần Hạo Nhiên giờ ơ mờ lên. Bây giờ Tần thị tái xuất yêu nghiệt, bọn họ là vô luận như thế nào không hy vọng cái này Tần Vũ trở thành cái kế tiếp Tần Hạo Nhiên, giao quang thánh nữ có thái âm thánh thể, có tạo hóa công lao. Nếu là bị Tần Vũ được trong đó cơ duyên, chỉ sơ cái này thời đại lại không còn lại thánh địa chuyện gì. Không chỉ có như vậy, ta nghe nói Thái Huyền Thánh Địa bên trong, đi theo thiên sinh trí tôn người so với đi theo Thái Huyền Thánh Tử người đó là hay đi, Thái Huyền Thánh Tử nóng lòng thay đổi hiện trạng, giao quang thánh nữ thái âm thánh thể là tốt nhất đưa nở dê tạ tờ. Một khi thành tựu hậu thiên trí tôn, liền có cùng mục ly tranh tư cách. Cũng nói các đại thánh địa siêu thoát chân thế, không tranh quyền thế, bây giờ nhìn tới. Lời ấy sai rồi. Bọn họ không tranh quyền thế là bởi vì nơi trần thế không có cần bọn họ đi tranh đồ vật. Đến bọn họ cấp bậc kia, chỉ có đều là thánh địa trong lúc đó khí vận tranh đấu mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Mọi người tiếng nghị luận, Tần Vũ thu hết trong tai, hắn không tỏ rõ ý kiến cười cười, đối với bô nở người nói, không cần. Lâm Vấn nghe vậy sững sờ, sau đó quái lạ mà cười nói, chẳng lẽ Tần huynh là sợ, muốn trực tiếp chịu thua. Ngươi trong đầu trang đều là chút hồ gián sao, câu nói như thế này cũng có thể nói ra, ngươi cái này thánh tử là bán thịt đổi lấy đi. Tần Vũ xì một tiếng, khinh bỉ mà nhìn Lâm Vấn. Ngươi! Lâm Vấn nghe vậy sắc mặt tái xanh, suýt nữa không có vỡ ở. Đến giao quang thánh địa trước, hắn chưa bao giờ gặp qua dám cái này dô nở dê như sỉ nhục người khác. Nhưng này hai ngày thời gian, đầu tiên là bị Vũ Diệt trào phúng một trận, hiện tại lại bị Tần Vũ chỉ vào mũi mắng, hắn cảm giác mình cái này thánh tử làm quá bất ức. Một bên Vũ Diệt nghe hai người đối thoại, ánh mắt quái lạ. Cái này Tần Vũ miệng, so với hắn còn độc hơn a. Ta ý tứ là, không cần khiến cho phiền phức như vậy. Đề mục các ngươi nhất định phải, người sao? Tần Vũ quét bô nở người một chút, sau đó xem thường mà cười nói, các ngươi trước không phải là hô muốn thời cơ à? Bô nở cái cùng lên đi, để khỏi đến lúc đó các ngươi thua lại không phục, nói mình không có bên trên, trên chắc thắng loại hình. Đến thời điểm đó khóc sức mướt phỏng trừng còn muốn ồn ào lại so với một lần. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Tần Vũ trước mặt thế nhưng là tứ đại thánh địa cấp thế lực tuyệt thế thiên kiêu à, bất luận cái nào lấy ra, đều là có thể tung hoành thiên huyền nhân vật. Bây giờ bốn người liên thủ đối phó hắn một người, hắn lại còn có thể tràn đầy tự tin no ý cùng tiến lên. Hơn nữa còn bày ra một bước chính mình nhất định phải thắng dáng vẻ. Rốt cuộc là nơi nào đến tự tin a? Hóa Long bảng đệ nhất có thể như thế cùng à? Lúc trước Mục Ly đều không có kiêu ngạo như vậy đi. Tiểu tử này, cùng cha hắn năm đó quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra. Rất giống. Giao Quang Thánh Chủ nhìn dưới đài tranh phong đối lập mấy người trẻ tuổi, trong đầu hiện lên một vệt nhớ lại vẻ. Năm đó Tần Hạo Nhiên, cũng là như thế không sợ trời không sợ đất, dám làm thường nhân không dám nghĩ việc, giết thường nhân không dám giết người. Dùng máu tươi cùng vô song thực lực chấn áp cả một cái thời đại. Bây giờ Tần Vũ, tựa hồ cu nở dê ở trên con đường này, càng đi càng xa. Tứ đại thiên tiêu nghe vậy ngạc nhiên cùng cực, bọn họ thân là từng người thế lực nhân vật đứng đầu, bất luận thân phận địa vị, hay là thiên tư thực lực đều là vô song chi tuyển. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đem bọn hắn không để vào mắt, nhất là nói câu kia cùng tiến lên lúc ánh mắt, tựa hồ giống như là đang nhìn dưới chân bỏ qua mấy con kiến. Bọn họ ánh mắt tàn nhẫn, nội tâm giận dữ và xấu hổ từ trong con người cháy hừng hực. Thần huynh đã như vậy tự tin, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là từ chối thì bất kính. Lâm Vấn hai mắt híp lại, gượng ép mà cười nói. Ma lưu một điểm, ta không có thời gian bồi các ngươi lãng phí. Tần Vũ lười biếng dối người, đây không thèm để ý nói. Chương 42, Hương Ngụy cùng cực, đổ thạch. Có 10 vạn lần thiên phú. Bô nờ người liếc hắn một cái, quay đầu truyền âm thảo luận. Cũng không lâu lắm, Lâm Vân trước tiên nói, ta nghe nói Tần Huỳnh tu luyện thiên phú khoáng cổ thức kim, một ngày trong lúc đó chưa bao giờ tu hành phàm nhân. Cựu bộ vào Vũ Vương, vốn là muốn lãnh giáo một chút. Nhưng nghĩ lại, tu hành chi đạo, coi trọng dục tốc thì bất đạt, Tần huynh ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, chỉ sơ gốc gác có chút nông cạn, như tỉ thí tu vi, không khỏi có vẻ chúng ta bắt nạt ngươi. Như vậy đi, để công bằng, chúng ta liền so với vật khí. Liền so với đổ thạch. Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên. Thiên huyền giới lịch sử lâu đời, ngọn nguồn đã mất phương pháp tìm hiểu, chỉ biết có sử ghi chép có ít nhất thần ma thời đại, viễn cổ thời đại. Thượng cổ thời đại, bách tộc thời đại, cận đại, cùng với kim cổ thời đại, hiện tại. Từng cái thời đại thời gian, ít nhất phải dùng tỷ tỷ năm qua làm đơn vị tính toán. Trong một khắp dài dòng sông lịch sử bên trong, Thương Hải tăng điển, Sơn Hải diễn biến, chiến tranh chém giết đếm không xuể. Mảnh này rộng lớn vô biên bên dưới mặt đất, chôn giấu không biết bao nhiêu bí mật. Cùng những bí mật này cùng bị vùi vào đất đai bên trong, còn có đại lượng thần binh pháp bảo, quý hiếm điển tịch, thiên tài địa bảo. Cũng nói thời gian là thế gian vô tình nhất thần thông. Bất luận là thế nào cường giả cùng thần binh đều sẽ bị vùi lấp ở lịch sử bụi trần bên trong, chờ đợi có sau một ngày người tới đem khai quật đi ra. Mọi người dần dần phát hiện, ở sâu trong lòng đất, có một loại gọi là linh thai kỳ dị gạch đá, có thể bảo hộ thần vật, giảm miễn thời gian đối với ăn mòn, đại đại kéo dài dài thần binh pháp bảo, tài liệu quý giá tồn tại thọ mệnh. Nhưng linh thai toàn thân hỗn độn, có thể che lấp thần quang, bất luận nội bộ là dạng gì khan hiếm thần vật. Hoặc là chỉ là không đáng giá một đồng phế vật, ở bên ngoài biểu xem ra đều là giống như lúc. Mọi người từ trong đó khai quật thương lượng cơ hội, chuyên môn khai sáng ra một hạng hoạt động. Bọn họ sưu tập đại lượng linh thai, cung cấp tu sĩ chọn, có ra ca đả tờ ra, có ra ca giống như vậy, chỉ cần mua lại linh thai, bất luận trong đó mở ra cái gì, tất cả thuộc về tu sĩ sở hữu. Bởi linh thai bên trong mở ra vật phẩm tùy cơ tính rất lớn, có thể tiêu tốn rất nhỏ đại giới thu được thánh cảnh vô thượng thần vật. Cũng có khả năng táng ra bại sản đổi lấy một mảnh hoàn toàn không đáng giá lá khô. vì lẽ đó mọi người đem cái này hoạt động mệnh danh là đổ thạch. Mọi người đều biết cái này đổ thạch vận khí thành phần quá lớn, rất là không tiện đem khống, không nghĩ tới Lâm Vấn sẽ đưa ra loại này tỉ thí phương thức. Lâm Vấn phía sau, còn lại ba người sắc mặt không hề thay đổi, nội tâm nhưng ý cười không vui, cái này đổ thạch đối với người bình thường mà nói, đúng là dựa cả vào vận khí. Nhưng bọn họ dư A Lương Thánh Địa, từ nhỏ lang bạt thiên huyền thời gian đối với cái này đạo nghiên cứu thâm hậu, còn tu luyện qua này đạo pháp cửa. Có thể nói là nắm chắc. Giao Quang Thánh Địa ở vào Lạc Thủy ngọn nguồn, tiếp giáp Lạc Thần Châu. Khoảng cách gần nhất chính là bảy Giao Quang Thành. Tòa thành trì này bên trong mật độ nhân khẩu rất lớn, lui tới lái buôn nối liền không dứt, xem đổ thạch loại này chẳng sợ, tự nhiên là có. Hơn nữa không chỉ một chỗ. Vạn Thạch Hiên là Giao Quang Thành bên trong to lớn nhất trung tâm giao dịch. Đồng thời cũng là đổ thạch sinh ý làm to lớn nhất chẳng sợ, không có một trong. Tục truyền cái này Vạn Thạch Hiên ở Giao Quang Thành lịch sử lâu đời, sinh ý vẫn luôn rất hot. Nhưng nói lên lai lịch của nó, nhưng chưa bao giờ có người có thể đủ thăm dò. Chỉ biết đã từng có vô số người đỏ mắt Vạn Thạch Hiên lợi nhuận, đối với hắn trong bo nở dê tô ý từng ra tay. Có thể Vạn Thạch Hiên vẫn cường thịnh, mà những người kia biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nguyên bản giống như vậy bình thường ban đêm, Vạn Thạch Hiên bên trong vốn hẳn nên người đông như mắc gửi, có thể hôm nay đừng nói Vạn Thạch Hiên nội bộ, liền bên ngoài cả con đường cũng bị quét sạch sạch sành xanh, không có một kia bóng người. A, tay chân ngược lại là rất nhanh, nơi này người nhanh như vậy đã bị dọn dẹp ra. Tần Vũ đứng ở Vạn Thạch Hiên cửa, bên người thì là Thượng Quan Hiểu Nguyệt cùng Tứ Đại Thiên Tiêu. Đi theo phía sau một đám tham gia Lâm Lang cung dạ tiệc khách mời, cũng đều là chút Hóa Long bảng là người cùng với bọn họ thân hữu. Nếu là tỷ thí, thế nào cũng phải có người ở một bên bàn quan. Thánh địa cao tầng cũng không có tới, trên thực tế lấy bọn họ cảnh giới, mặc dù tại phía xa và lý, cũng có thể hiểu rõ nơi này cũng thế. Thần huynh nói giỡn. Lâm Vân nói mà không có biểu cảm gì nói, chúng ta thân là trong thánh địa người, thật sự là không tiện xuất hiện ở trước mặt người đời, cùng thế tục phân rõ giới hạn tóm lại là tốt. Giả vờ thanh cao. Lâm. Không có thời gian nhìn các ngươi diễn kịch, mau mau vào đi thôi. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, chỉ thấy Vạn Thạch Hiên quản sự cùng một đám gã sai vặt cung cung kính kính phân ra hai bên. Hiển nhiên là chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy mọi người đi vào, vị kia có chút mập mạp quản sự bôi một cái trên đầu mồ hôi, nhanh chóng chạy tới, trong mỉ hệ NG gọi thẳng, tham kiến các vị đại nhân. Trên người người này tu vi không tầm thường, đã đạt đến vũ vương chi cảnh, đặt ở một ít biên giới chi đủ để trấn áp một phương, cũng tại nhìn thấy mọi người lúc một bộ vâng vâng thưa dạ răng rớp. Nhìn cái kia gian nan bước loạn choạng, Tần Vũ cũng lo lắng hắn có đến hay không cái bình phẳng. Ngươi là cái này quản sự. Lâm Vân quét hắn một chút, liền đem tầm mắt chuyển đến những nơi khác. Tại hạ tên là Trương Tiên, chính là. Cái kia quản sự tươi cười quyến rũ, lấy lòng nhìn về phía mọi người. Chúng ta không có hứng thú biết rõ ngươi tên gì. Vội vàng đem các ngươi nơi này sở hữu linh thai toàn bộ lấy ra, sau đó cút đi. Ngụy Ti không thiếu kiên nhẫn xem cái kia Trương Tiên một chút, ngắt lời nói. Trương Tiên nghe vậy dọa run lên một cái, bôi một cái trên đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, mang mang gật đầu nói, dạ dạ dạ, từ lâu chuẩn bị kỹ càng, các vị đại nhân đi theo ta. Mọi người theo Trương Tiên xuyên qua một cánh cửa, đi vào một cái dẫn tới lòng đất thềm đá. Thềm đá bốn lượn hướng phía dưới, ước chừng bốn, năm cái chỗ ngoặt, lại thấy một cánh cửa. Trương Tiên vội vội vàng vàng mà tiến lên đẩy mở môn hộ, chỉ thấy cái này nhỏ hẹp sau cửa lớn, là một phương có tới ngang nở mét vuông viên không gian khổng lồ, độ cao có tới 50 mét. Toàn bộ không gian thành hình trụ tròn, vách tường chung quanh bên trên, bị người vì là điêu khắc ra từng đạo đủ đủ bày ra cự đại linh thai cầu thang đá. Tầng thứ rõ ràng, chỉnh tề vẽ một. Nhìn một cái, có tới mở ơ ý ngang nở viên linh thai. Những này linh thai lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau. Cao to có 4-5 mét, nhỏ nhất cũng chỉ có to bằng bàn tay. Tần Vũ quét mắt xung quanh tràng cảnh, cảm thấy cùng tổ ong kết cấu rất là tương tự. Không nghĩ tới ngươi quán này nhìn qua tiểu dưới lòng đất còn có lớn như vậy địa phương. Thần Vũ tộc thiếu chủ Vũ Diệt bước nhanh đi hai vòng, thần sắc né qua một vệt vẻ ngoài ý muốn. Tên kia vì là Trương Tiên mập quản sự nghe thấy có người khen hắn, đầy mặt thịt mỡ nhất thời chen thành một đoàn, trong mỉ hệ NG trực đạo, các đại nhân thỏa mãn là tốt rồi. Không sai. Lâm Vấn Cu NG mở miệng tán dương, tuy nhiên không sánh được thạch cũng xem biển cát, nhưng ở như vậy địa phương, cũng coi như hiếm thấy. Thạch đều là đổ thạch cái này hoạt động khởi nguồn, cũng là toàn bộ thiên huyền giới đổ thạch thánh địa. Xem biển các lại càng là cả thế gian nghe tên lấy đổ thạch làm giàu nhất phẩm tông môn. Trương Tiên vừa nghe Lâm Vấn bắt hắn cửa hàng cùng xem biển các so với nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, liên tục khoát tay nói tại hạ không dám. Chương 43, cơ sở vọng khí chi thuật. Có 10 vạn lần thiên phú. Xem ở ngươi chỗ này không sai phân thượng, chấp thuận ngươi lưu ở này xem chúng ta tỉ thí. Lời này vừa nói ra, mập quản sự nhất thời mặt mày hớn hở, tựa hồ nhìn bọn họ tỉ thí là bao lớn vinh quang. Tần Vũ cảm thấy mập mạp này chính mình hài tử lúc sinh ra đời đời khả năng đều không cao hứng như thế. Lâm Vấn đi tới Tần Vũ trước mặt, mở miệng nói, Tần Huynh, chúng ta lấy một canh giờ làm hạn định, mỗi người chọn 3 khối linh thai, cuối cùng người nào mở ra đồ vật tốt nhất, liền coi như thắng. Không khó lý giải đi. Đơn giản. Tần Vũ vung vung tay. Vậy, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Vấn dứt tiếng, bên người mấy người liền từng người phân tán ra ngoài, tìm kiếm tự mình linh thai. Tần Vũ ca ca, đi. Chúng ta đi bên kia. Thượng quan Hiểu Nguyệt kéo lại Tần Vũ cánh tay, hai người hướng một đầu khác đi đến. Nguyên bản nàng và Tần Vũ giữa hai người quan hệ căn bản là ván đã đóng thuyền, kết quả đột nhiên xuất hiện như thế bô nở cái ngoạn ý, còn công bố phải đem chính mình từ Tần Vũ ca ca bên người lấy đi, còn làm ra một đống lung ta lung tung sự tình. Tính cách thông minh Na Nở Dê đương nhiên biết rõ những người này mục đích chỗ, chính mình chỉ là tiện thể. Bọn họ là muốn chèn ép Tần Vũ, hoặc là nói tương lai Tần thị nhất tộc. Cái kia Lâm Vấn có lẽ là thật muốn đem mình cưới vào cửa, nhưng là không phải là bởi vì yêu thích. Cu Nở Dê bởi vậy, Na Nở Dê bây giờ đối với những người kia quan cảm có thể nói là tương đối kém, nếu không có Tần Vũ muốn tới với bọn hắn tỉ thí, Na Nở Dê hoàn toàn liền không muốn gặp lại bọn họ. Lâm Vinh, ngươi xem. Thánh nữ đối với cái kia Tần Vũ, tựa hồ là ỷ lại rất nha. Cách đó không xa, Vũ Diệt đứng ở Lâm Vấn bên người, nhìn thân mật kéo Tần Vũ cánh tay thượng quan Hiểu Nguyệt, nhẹ giọng nói ra. Không vội vã. Để bọn hắn lần nữa ý một trận. Ta chỉ cần Na Nở Dê nguyên âm, còn trong lòng nàng có ai, ta không để ý. Lâm Vấn liếc một chút, bước nhanh đi mở. Lâm Huynh thật sự là rộng rãi. Vũ Diệt tựa như cười mà không phải cười no ý một câu, sau đó cất bước theo sau. 6. Tần Vũ cùng Thượng quan Hiểu Nguyệt tùy ý chọn khắp ngõ ngách, bắt đầu đi dạo lên. Những này linh thai bề ngoài nhìn qua hỗn độn chưa mở, giống nhau đại thiên thế giới đếm mãi không hết lòng đất nham thạch, chỉ là tỉ mỉ quan sát phía dưới, phát hiện bên trên có linh khí tích xúc mà sinh. Làm Tần Vũ thử nghiệm tính chạm đến thời gian, phát hiện một luồng ấm áp khí tức từ lòng bàn tay truyền đến, nhưng không nhìn ra có khác biệt gì. Thẳng đường đi tới, mỗi một khối linh thai tựa hồ trừ hình dạng lớn nhỏ có chỗ sai biệt, đang dẫn tức trên hoàn toàn tương tự. Thật sự là xem vật khí. Tần Vũ không khỏi buồn bực, hắn xa xa nhìn một chút mấy người khác, phát hiện bọn họ trong ánh mắt đều có dạng dỡ thần huy phun trào, tựa hồ đang sử dụng kỳ dị gì nhãn thuật. Hắn trong lòng hơi động, hỏi, Hiểu Nguyệt, cái này đổ thạch quả nhiên là đều nhờ vận khí à? Đương nhiên không phải là. Thượng quan Hiểu Nguyệt nghe vậy, tinh xảo khuôn mặt đống nhiên hơi ngưng lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt tràn đầy không tin, Tần Vũ ca ca, ngươi, chẳng lẽ không sẽ vọng khí chi thuật? Vọng khí chi thuật, đó là cái gì? Tần Vũ một đầu không rõ. Chính là quan sát linh thai khí vận một loại thần thông. Thượng quan Hiểu Nguyệt sắc mặt quýnh lên, linh thai mặt ngoài gạch đá chính là sâu trong lòng đất thai nghén nhiều năm chi thần vật, có thể trì hoãn thời gian trôi qua, cũng có thể ngăn cản tu sĩ thần lực dò xét, trừ phi trực tiếp đem tờ hờ ơ mở, bằng không căn bản không nhìn thấy trong đó tình huống. Chỉ có tu luyện vọng khí chi thuật người, có thể thông qua quan sát linh thai khí vận, phán đoán trong đó đồ vật là tốt hay xấu. Ồ. Tần Vũ đăm chiêu, vậy, Hiểu Nguyệt ngươi sẽ vọng khí chi thuật à? Thượng quan Hiểu Nguyệt sắc mặt một khổ, nói, ta lại không chơi đùa đổ thạch, làm sao sẽ đi tu hành loại thần thông này? Hiện tại tu hành cu nở dê muộn. Ta xem Tần Vũ ca ca trước đáp ứng như vậy quả đoán, còn tưởng rằng ngươi sẽ đây. Tần Vũ nghe vậy lúng túng nở nụ cười, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện tên kia đứng ở tại chỗ không dám đi loạn động mập quản sự, lòng sinh một kế, bước nhanh đi tới. Trương quản sự. Trương Tiên vốn là cẩn thận từng ly từng tí một quan sát mọi người cử động, Tần Vũ mới vừa hướng về hắn bên này trước khi đi hắn liền phát hiện. Vị đại nhân này, có gì phân phó? Hắn cũng đúng, nịnh ngọt nói. Hắn tuy nhiên không biết trước mắt các vị công tử này người nào thân phận cao, nhưng cũng hiểu không luận là ai cũng không phải là mình treo chọc lên, vì vậy hắn giờ khả cờ na y biểu hiện thái độ cùng lúc trước cũng không có cái gì khác biệt. Là như thế này, ngươi nếu mở bãi đổ thạch, khẳng định có vọng khí chi thuật thần thông đi, cho ta mượn đọc một hồi. Tần Vũ thẳng thắn. Có. Trương Tiên gật đầu liên tục, từ bên người chữ vật pháp khí bên trong lấy ra mấy quyển phong bì 10 phần tinh mỹ điển tịch, đưa tới Tần Vũ trước mặt, nói, những này điển tịch cấp bậc không cao, cũng không chân quý, công tử như còn cần cao dài một ít, ta cái này liền đi tới thay ngài vơ vét. Không cần, đủ. Tần Vũ mặt mày hớn hở, tùy ý chọn một quyển sách quay đầu rời đi. Trương Tiên nhìn hắn rời đi bóng lưng, tâm lý lén lút tự nhủ, những đại nhân vật này cố gắng quái lạ. Muốn những này ven đường hàng làm gì? Tần Vũ đi trở về Thượng quan Hiểu Nguyệt bên người, cầm trong tay sách ở trước mặt nàng sáng chói, nói, ngươi xem, đây không phải có à. Thượng quan Hiểu Nguyệt ngờ vực tiếp nhận trong tay hắn điển tịch lật xem một hồi, sau đó sắc mặt dại ra nói, Tần Vũ ca ca, đây chỉ là một quyển nhất cơ sở vọng khí chi thuật giảng giải, nhiều lắm tính toán nhập môn, học không tới cái gì tinh thâm độ vật ta. Tần Vũ nghe vậy không hề để ý, cười nói, vậy là đối người khác mà nói, đối với ngươi Tần Vũ ca ca mà nói, đừng nói chỉ là một quyển cấp độ nhập môn vọng khí chi thuật, dù cho quyển sách này rách nát đến chỉ có một trang giấy, QNZ đủ. Thượng quan Hiểu Nguyệt nghe Tần Vũ tràn đầy tự tin mà lời nói, do dự một chút, mát nhờ me gật gù, ta tin tưởng ngươi, Tần Vũ ca ca. Ngoan. Một bên khác, vẫn phân ra tâm thần quan sát Tần Vũ hướng đi Lâm Vấn Loại người nhìn thấy Tần Vũ đỗng nhiên cùng cái kia quản sự nói cái gì, trong lòng hơi động, nhìn chăm chú một chút. Sau đó truyền âm nói, cái kia người nào, lại đây. Làm bộ đi dạo dáng vẻ. Mập quản sự chợt nghe trong đầu truyền đến một thanh âm, biểu hiện cả kinh, sau đó tỉnh ngộ lại, hướng về nhìn hai bên một chút hướng về Lâm Vấn bọn họ chuyển tới. Mấy vị đại nhân, chuyện gì dặn dò? Hắn run run rẩy rẩy nói y, cũng không biết mấy người như vậy bí ẩn mà đem hắn gọi tới đến cùng vì chuyện gì. Vậy một bên kia cá nhân, vừa nãy gọi ngươi làm cái gì? Trung Châu tiên triều thất hoàng tử thấp giọng mở miệng hỏi, hướng về Tần Vũ phương hướng nô ra miệng. Ồ, ngươi nói vị công tử kia a? Mập quản sự Trương Tiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn hướng về tiểu nhân muốn một quyển cơ sở vọng khí chi thuật nhập môn điện tịch. Nhập môn điện tịch. Mọi người nghe vậy hơi nhướng mày, nhìn nhau, đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy nghi hoặc. Hắn muốn nhập môn điện tịch làm gì? Chẳng lẽ hắn sẽ không vọng khí chi thuật? Không giống a. Nếu là hắn sẽ không vọng khí chi thuật, trước tại sao đáp ứng như thế quả đoán? Chương 44, thôi diễn, khí vận hóa thân. Có 10 vạn lần thiên phú. Mấy người nghị luận chỉ thấy, Lâm Vấn đăm chiêu đối với mập quản sự nói, hắn lấy đi quyển sách kia, ngươi còn nữa không? Có. Trương quản sự vội vàng nói. Đem ra. Trương quản sự nghe vậy vội vội vã vã lần thứ hai móc ra vài cuốn sách, đưa cho mọi người, chính là chút cơ sở nhất vọng khí chi thuật, liền khẩu quyết đều không có, bên ngoài đầy đường đều là. Thật đúng là không vào cửa đồ vật. Mọi người kiến thức bên bác, tùy ý lật xem hai mắt liền bỏ đi như giày rách, sau đó lại hỏi, những này rất rưởi, ngươi tại sao còn bên người mang theo? Bọn họ nhìn về phía Trương quản sự ánh mắt bên trong mơ hồ có chút hàn ý. Chẳng lẽ là người này đã sớm bị Tần Vũ mua chuộc, hiện tại thông đồng lên làm trò xếp gì? Mập quản sự cảm nhận được mấy người ánh mắt bên trong lệ khí, sợ đến hai chân run rẩy, vội hỏi, tiểu nhân nhi tử Phương mới 5 tuổi, trước đó vài ngày nói muốn học đổ thạch, ta liền làm mấy quyển cơ sở nhất sách muốn cầm về nhà cho hắn nhìn. Chúng ta Vạn Thạch Hiên rất nhiều tiểu nhị cũng có thể làm chứng. Chớ sốt sắng. Lúc này, Vũ Diệt đi lên phía trước, hai tay đè lại Trương quản sự vai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hắn mắt bên trong đống nhiên tán phát ra đạo đạo mịt mở thần mang, thâm nhập Trương quản sự trong con mắt. Người sau đống nhiên cả người cứng đờ, vẻ mặt dại ra, sau đó như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mồ hôi đầm địa. Người đi đi. Vũ Diệt thu hồi ánh mắt, khoát tay một cái nói. Vâng. Những người còn lại cái nào còn không biết Vũ Diệt làm cái gì, dồn dập đem ánh mắt tìm đến phía hắn. Hắn không có nói láo. Vũ Diệt lắc đầu một cái, cho Tần Vũ điển tịch QNZ đúng là nhập môn điển tịch. Chẳng lẽ hắn thật không sẽ vọng khí chi thuật? Nóa! Ta nói hắn là nhân vật nào? Liên vọng khí chi thuật cũng không sẽ liền dám cùng ta chờ đổ thạch, thật muốn dựa vào vận khí thăng chúng ta hay sao? Thất hoàng tử Lý Huyền Sơn mặt mày hớn hở, bắt đầu trưng dương, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt, dường như xem một đứa ngốc. Các ngươi nhìn hắn nâng bản kia sách nát xem say sưa ngon lành. Chúng ta tuy nhiên không có tinh tu vọng khí chi thuật, nhưng sở học cũng đã đạt đến nhất phẩm đạo cảnh, bình thường thánh cảnh bên dưới linh thai khí vận vừa nhìn thấy ngay. Thậm chí ngay cả thánh cảnh bên trên, cũng không phải không có nhi nở ra khả năng. Hắn lấy cái gì theo chúng ta so với? Vô vị. Vốn tưởng rằng là một hồi trận đánh ác liệt, kết quả. Ha ha. Lâm, bớt tranh cãi một tí, mau mau chọn xong, sớm một chút kết thúc. Tần Vũ tay nâng điện tịch, mặt mày buông xuống. Nhìn xa tựa hồ đang tại mảnh đọc sách tịch, nhưng trên thực tế, ánh mắt hắn là nhắm. Quyển sách này cũng không dày, nhanh chóng lật xem một lần, sở hữu nội dung liền nhưng mà tại tâm. Lại đến, liền muốn bắt đầu làm chính sự. Thôi diễn. Bắt đầu. Hắn hai mắt nhắm chặt, thần thái ôn hòa, trong đầu xuất hiện một vệ sơn hà biến thiên hùng vĩ tràng cảnh. Rất rất nhiều thần ma tại không trung bay bay chém giết, đầy trời kim sắc thần ma chi huyết dường như hạt mưa đồng dạng bay bổng. Những cái huyết dịch rơi vào đại địa bên trên, hóa thành không gì không phá tinh khí, mang theo trong thiên địa không tên pháp tắc chi lực, dọc theo đất đai khe hở một đường mà xuống. Xuyên qua dung nham, xuyên qua địa tâm, cuối cùng ở lớn nơi sâu xa nhất tiến nghỉ. Trong bóng tối ánh sáng lấp lóe, tâm tư lưu chuyển trong lúc đó, dĩ nhiên trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Đại địa toái nước, tiện đà gây dựng lại, có hóa thành bên trong đại dương nước bùn sâu sắc luôn xuống, có hóa thành múa nhẹ bụi trần theo gió phiêu lãng. Tựa hồ trong thiên địa tranh đấu lại lên, thê thảm chém giết chưa bao giờ đình chỉ. Từng kiện nhuốm máu thần binh bảo khí rơi rụng ở trong vực sâu, vô số thiên tài địa bảo còn sống sót vô tận lớn địa. Rất rất nhiều vật chân quý theo thời gian trôi qua hóa thành sắt vụn, nhưng cũng thật nhiều may mắn đồ vật, bị từng đạo khí tức cổ xưa quấn quanh, bao phủ, lần thứ hai chôn sâu với bên dưới mặt đất. Vô tận năm tháng, thường viên một linh thai lục tục sinh ra. Tần Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi lập lòe một đạo tựa hồ có thể nhi nở ra vạn vật huyền quang. Trước mắt dị tượng biến mất, hắn xuất hiện trước mặt Thượng Quan Hiểu Nguyệt dung nhan. Cùng dĩ vãng không giống là, lúc này Thượng Quan Hiểu Nguyệt ở hắn mắt bên trong, cực giống một vị cửu thiên thần nữ. Toàn thân cực âm chi khí tràn ngập, quần quận không gian bên trong dương khí không còn nửa điểm. Một con màu băng lam vương quan hư ảnh chăm chú chụp ở tại trên đỉnh đầu, sau đầu. Một vòng tam sắc ánh sáng hình thành thần luân dạng ngời rực rỡ. Kinh người nhất là, có một đạo khinh thường thương sinh, lạnh lùng cùng cực cự đại bóng người, ngồi ngay ngắn ở sau lưng nàng. Hắn thân dưới, một vùng biển mênh mông cự hải lăn lộn không thôi, bên trong đại dương hào quang vạn trượng, đúng là ngập trời khí vận. Vì na y bóng người, thì là khí vận hóa thân. Phàm nhân thường nói một câu tục ngữ gọi trên đầu ba thước có thần minh. Nói là nếu như người mỗi tiếng nói cử động có thần minh ở giám sát, nếu vì ác, sớm muộn tất có báo ứng. Có thể ở tu hành thành công đại năng mắt bên trong, mọi người linh đài bên trên vi na y thần chi, gọi là khí vận. Khí vận hóa thân trên nhận thiên đạo ý thức, trấn áp khí vận chi hải, như có người được vi phạm thiên đạo việc, khí vận hóa thân đem chìm vào khí vận chi hải, dẫn đến khí vận chi hải dần dần khô cạn. Cái gọi là báo ứng, tự nhiên cũng là đến. Mà trước mắt ở Tần Vũ mắt bên trong, Thượng Quan Hiểu Nguyệt khí vận hóa thân, tựa hồ không giống. Tựa hồ là cảm ứng được Tần Vũ nhìn kỹ, bóng người kia đóng chặt hai con mắt chậm rãi chợt mở, trong mỉ hệ nở dê băng lánh trong lời nói mang theo tức giận, từ đâu tới phàm nhân, lại dám nhỏm ngó bản tôn. Nương theo lấy âm thanh này ở Tần Vũ trong đầu xuất hiện, một đạo màu băng lam hư ảnh xuất hiện ở kỳ linh đài bên trong, tỏa ra một đạo mãnh liệt sóng tinh thần chấn nhiếp hắn linh đài. Tựa hồ muốn lao diệt hắn thần trí, để hắn liền như vậy thân tử. Muốn mạt sát ta, thiên đạo cũng không làm được. Ngươi chỉ là một giới khí vận hóa thân, cũng xứng. Tần Vũ mắt bên trong thần quang lấp lóe, mi tâm đạo văn chậm rãi biến hóa, cuối cùng định hình, lôi. Ầm ầm ầm. Một trận cực hạn khủng bố lôi đình phong bạo ở tại trong đầu bao phủ ra, đem đạo kia đột nhiên xuất hiện ở Tần Vũ trong linh đài hư ảnh trực tiếp đánh nát. Lôi đạo bản nguyên. Tần Vũ trong đầu hư ảnh phá thoái, Thượng Quan Hiểu Nguyệt người sau lưng ảnh bỗng nhiên kinh hãi, không đúng, đây là. Ầm ầm. Lại một đạo tử sắc thần lôi từ trong hư vô xẹt qua, xì ra một tiếng, đem đạo nhân ảnh kia trực tiếp phá toái. Nhưng vào lúc này, bóng người kia mảnh vỡ một trận vặn bèo ba động, hóa thành trùng thiên trường hồng thẳng phá mây xanh. Chấn áp khí vận chi hải khí vận hóa thân đổ nát ra, lại hóa thành thuần túy khí vận cầu vồng, cấu kết thiên nhân thần kiểu, hướng trời bay lên trên. Tần Vũ ca ca, ngươi nhìn cái gì chứ? Thượng Quan Hiểu Nguyệt thấy Tần Vũ nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn phía trên, không khỏi cu nở dê ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng cái gì cũng không phát hiện. Ngươi có cảm giác hay không có cái gì không đúng sức lực? Hắn ngự khí có chút sốt sắng. Cũng không biết Thượng Quan Hiểu Nguyệt khí vận hóa thân bị hắn đập vỡ tan hóa thành cầu vồng mạo xương cấu kết thiên nhân, đối với nàng mà nói đến tột cùng là phúc là họa. Không có a. Thượng Quan Hiểu Nguyệt một mặt buồn bực, làm sao? Không có gì. Tần Vũ phục hồi tinh thần lại, ý thức được số mệnh chi đạo thường nhân vô pháp chạm đến, liền không còn quan tâm. Nhóm độc giả, yêu thích tiểu đồng bọn có thể thêm một hồi. Chương 45, Huyền Hỏa Linh Thai, phế liệu. Có 10 vạn lần thiên phú. Hắn vận khí nhãn thuật, bắt đầu quan sát lên phụ cận linh thai tới. Chỉ thấy nguyên bản hỗn độn vô thường, xem không ra bất kỳ manh mối linh thai, giờ khả cờ na y ở hắn mắt bên trong, hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn khắp bốn phía, sở hữu linh thai bên trên, cũng quanh quẩn một tầng hoặc nồng nặc, hoặc mỏng manh vũ khí, màu sắc khác nhau. Nói vậy đây là những này linh thai bên trong cất giấu vật phẩm khí vận hiển hóa. Chẳng trách trước Lâm Vấn sẽ đưa ra tỉ thí đổ thạch, có như thế thần dị thần thông nơi tay, tất nhiên so với rửa cả vào vận khí tuyển chọn, tháng năm chắc phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, bọn họ nắm giữ vọng khí thần thông, tất nhiên không bằng Tần Vũ bây giờ thi triển ra cái này dô nở dê như trực quan. Thậm chí rất có thể, sẽ bị linh thai mặt ngoài nhiễm còn lại khí vận quấy nhiễu, dẫn đến vô pháp làm ra chính xác phán đoán. Đang lúc này, vài đạo nồng nặc sắp tới bốc hơi khí vận hấp dẫn lấy Tần Vũ ánh mắt. Hắn ánh mắt sáng ngời. Bước nhanh tới. 6. Lâm Hinh. Người tuyển làm sao? Vũ Diệt trong tay nâng hai khối cỡ lòng bàn tay linh thai, cười hì hì hướng Lâm Vấn đi tới. Gần như. Lâm Vấn khỏe mắt tinh mang thu lại, thở nhẹ một hơi, sau đó dương lộ ra một bộ nụ cười tự tin. Ta cái này tìm thêm một khối, muốn Lâm huynh hỗ trợ trưởng bàn tay. Ồ. Lâm Vấn nghe vậy có chút kinh ngạc, Vũ Diệt nắm giữ vọng khí chi thuật cấp bậc không yếu hơn hắn, nếu để hắn bàn tay, nghĩ đến là có thú vị phát hiện. Hắn tiếp nhận người trước đưa tới linh thai, vận lên nhãn thuật bắt đầu đánh giá. Trong nháy mắt, hắn mắt bên trong thế giới hóa thành một mảnh màu xám, chỉ có trước mắt một chút quang mang, chính là trong tay linh thai. Đoan ở kia mông lung chùm sáng bên trên, đỏ hồng sắc quang vượng lặng yên lưu chuyển, trong lúc mơ hồ, có một tia vệt trắng chợt lóe lên, khó có thể bắt dư. Hắn thu hồi nhãn thuật, khỏe mắt né qua một vệt vẻ hưng phấn. Huyền hỏa linh thai. Lâm Hình Cu nở dê cho rằng như vậy. Địa hỏa chi tức nồng nặc, trong lúc mơ hồ bí mật mang theo một tia dương cực khí vận, tất nhiên là vạn người không được một huyền hỏa linh thai. Cái gọi là huyền hỏa linh thai, là chỉ cái nào đó linh vật rơi vào địa tâm xí diễm bên trong không bị thiêu hủy, trái lại ở nhờ số trời run rủi ngưng kết thành linh thai. Nga nở năm vạn thuế, trong đó linh vật tại địa hỏa cực dương chi khí đề cao dưới, không chỉ có công hiệu không giảm, ngược lại tiến thêm một bước, động khai thiên cửa, ở địa để thâm nguyên bên trong rút lấy thiên địa linh khí. Thành tựu kinh thiên động địa thần vật. Ở quá khứ ghi chép bên trong, phàm là huyền hỏa linh thai, mở chi linh vật ít nhất là nhất phẩm đạo khí đỉnh phong, nửa bước thánh phẩm. Dù sao chỉ có loại kia tầng thứ thần vật, mới có khả năng chịu được vô tận địa hỏa đốt cháy mà không hủy, đợi được vô thượng cơ duyên, một lần nữa phá ke nở mà ra. Thậm chí càng đều có thể hơn có thể tính, tiến thêm một bước, thành tựu thiên tạo thánh phẩm. Nơi này có hai khối, đê bu vì huyền hỏa linh thai, chúng ta xem như vận khí rất tốt. Nếu là thật mở ra thánh phẩm đồ vật, QNZ không tính đi một chuyến uổng công. Cho dù bọn họ thân là thánh địa thiên tiêu, đối mặt thánh phẩm trí bảo QNZ khá là tâm động. Phải biết, cho dù là ở thánh địa bên trong, sở hữu thánh cảnh trở lên vật phẩm, bất luận thần binh công pháp, hay là linh dược linh đan, tất cả đều là ép đáy hòm tồn tại. Không có ai sẽ ngại thánh cảnh trí bảo nhiều. Nghe ngươi ý này. Ngươi muốn đem cái này huyền hỏa linh thai phân ta một khối. Lâm Vấn sắc mặt có chút kinh ngạc. Thần vũ tộc không thể so còn lại thánh địa, tuy nhiên gốc gác tích Louis QNZ rất phong phú, trong tộc cũng có mấy vị thánh nhân tọa chấn, nhưng dù sao không phải nhân tộc, tình cảnh hết sức khó xử. Bất luận là tư nguyên hay là nhân mạch, đều chịu đến còn lại thánh địa vững vàng kiềm chế. Đây cũng là nhiều năm như vậy đến, thần vũ tộc cao tầng không còn tùy ý điều động, trái lại bắt đầu cùng nhân tộc các đại thánh địa giao hảo, để hóa giải chủng tộc cục thế. Cũng còn tốt nhân tộc cũng không đoàn kết, cuối cùng là để cho tìm được thời cơ. Cùng với bên trong một ít thánh địa có so sánh mật thiết tới lui. Này mới khiến thần vũ tộc tình cảnh dễ chịu một ít. Ở dưới tình huống như vậy, một cái rất có thể mở ra thánh phẩm trí bảo linh thai. Đối với Vũ Diệt mà nói, hẳn là 10 phần chân quý. Vì lẽ đó Lâm Vấn đối với Vũ Diệt lần này hành vi rất là kinh ngạc, nhưng sau đó đảo mắt vừa nghĩ, liền hiểu được. Ta nguyện cùng Quý Phương. Cùng nhau công thủ. Vũ Diệt mặt mỉm cười, ánh mắt bên trong không có một tia không muốn, truyền âm nói. Lâm Vấn gật gù. Trong nháy mắt hiểu ra, mắt bên trong có quang mang lưu động, mở miệng nói. Lần này hóa long thí luyện kết thúc, còn Vũ huynh coi trọng ta Thái Huyền Thánh Địa làm khách một phen, để ta hơi tờ ơn ở chủ nhà. Lâm Vấn sâu sắc cùng liếc mắt nhìn nhau, càng ngày càng cảm thấy trước mắt vị này thần vũ tộc thiếu tộc trưởng lòng dạ mưu lược không kém chính mình. Một cái huyền hỏa linh thai tại đây dô nở dê như đưa ra đi, con mắt cũng không nháy một hồi. Nếu thật có thể hình thành đồng minh, có thế chưa tính là chuyện xấu. Lâm huynh thịnh tình như vậy. Tại hạ từ chối thì bất kính. Vũ Diệt chậm rãi nở nụ cười, trong lòng biết kế này đã thành. Tối nay, liền coi như là ngươi và ta liên thủ về sau trận chiến đầu tiên, được thắng được đẹp một chút. Bọn họ nhìn về phía xa xa Tần Vũ, chợt phát hiện hắn chính khom lưng ở một đống tiểu sơn lật về phía trước tìm được cái gì, ánh mắt híp lại. Đi thôi. Đi xem vị này hóa long bảng khôi thủ như thế nào. Tần Vũ đang cùng thượng quan Hiểu Nguyệt câu được câu không chút thì thầm, trêu đến giai nhân liên tục giận dữ. Giữa hai người bầu không khí từ từ ấm lên. Đang lúc này, khoe mắt thoáng nhìn hai bóng người sóng vai đi tới. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau mắt bên trong phiền chán cùng bất đắc dĩ. Tần huynh thật sự là thật hăng hái, tỉ thí còn chưa kết thúc, liền xem gió bắt đầu thổi cảnh đến. Lâm Vấn quét mắt một vòng Tần Vũ trước mặt một đống cũ nát vật liệu đá, mắt bên trong nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất, nói, Tần huynh thế nhưng là có cái gì vật rất tại cái này trồng phế liệu ở trong. Rốt cuộc tìm được. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, lấy tay nắm lấy một viên to bằng móng tay hòn đá nhỏ, giữ trong lòng bàn tay. Lâm Vấn con mắt vẫn nhìn chăm chú lên hắn, rõ ràng thoáng nhìn Tần Vũ lòng bàn tay bên trong tổng cộng có 3 viên không xê xích bao nhiêu cục đá, nhất thời nghi vấn bộc phát. Tần huynh đây là làm gì? Tần Vũ nghe vậy, cần nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn về phía hắn, tìm linh thai a. Rõ ràng như vậy còn muốn hỏi. Lâm Vấn nhất thời nghẹn lời, sau đó khỏe miệng khôn kể hoang đường ý cười, Tần huynh không nên đùa giỡn, đây chẳng qua là một đống người khác mở xong còn lại đầu thừa đuôi thẹo. Có người có mắt không tròng, khiến Minh Châu bị long đong. Ta nếu nhìn thấy, tự nhiên không thể làm mắt mù. Tần Vũ nói, xoay tay trong lúc đó đem ba viên cục đá thu nhập chữ vật không gian bên trong. Tần huynh ý tứ là, những cái người khác mở xong còn lại đầu thừa đuôi thẹo bên trong, có bảo vật. Vũ Diệt nghe thấy hai người đối thoại, có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Dunzevia. Vũ Diệt cùng Lâm Vấn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy đồng dạng hai chữ, hoang đường. Chắc là cái này Tần thị thiếu tộc trưởng biết rõ thắng không, liền vò đã mẹ không sợ rơi, dùng phương thức này đến hết sức bày ra chính mình đối với cuộc tỷ thí này không để ý, đến thời điểm đó coi như thua, cũng có thể tìm lý do nói mình không có chăm chú so với. Ta xem khả năng này rất lớn. Rạng sáng canh thứ hai. Chương 46, phế liệu mở thánh khí. Nam mơ. Có 10 vạn lần thiên phú. Hai người truyền âm, nhìn về phía Tần Vũ trong ánh mắt so trước đó giảm rất nhiều ngưng trọng, tựa hồ không còn để hắn vào trong mắt. Nói như vậy, Tần Vũ đã tìm kỹ sở hữu linh thai. Dunzevia. Cái nào giống như các ngươi, chậm gì gì. Đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp gỡ hờ ơ đi. Lâm Vấn đem mọi người hội tụ đến, sau đó ở mập quản sự dưới sự hướng dẫn, đi tới một chỗ phân tích linh thai bên trong mật thất. Linh thai mặt ngoài chất liệu cực kỳ quái lạ, giống như cùng nội bộ hoàn toàn dính liền ở cùng một nơi. Nếu là dùng ngoại lực mạnh mẽ phân tích, ba sẽ làm bị thương nội bộ linh vật. Vì vậy mọi người dần dần phát minh một loại tên là giải linh đao dụng cụ, chuyên môn dùng để phân tích linh thai. Tần Vũ đám người đi tới mật thất, phát hiện trước mặt trong không gian lơ lửng có một khối cự đại bằng phẳng ngọc đài, bốn phía phủ văn trận pháp nằm dày đặc, trong lúc mơ hồ có chút phong duệ chi khí. Người nào đi tới? Có người hỏi. Ta trước tiên đi. Trung Châu tiên triều thất hoàng tử Lý Huyền Sơn thong dong bước ra một bước, xoay tay trong lúc đó lấy ra một khối lớn nhỏ không đều linh thai. Sau đó đem đặt ngọc đài bên trên, lùi đến một bên, bên người tự do tôi tớ đi ra đi khởi động cái kia giải linh đao. Thất hoàng tử cái này ba khối linh thai bề ngoài cực kỳ bất phàm, nói vậy nhất định có thể mở ra tốt hơn đồ vật. Lâm Vấn mắt bên trong tinh mang lấp lóe, mỉm cười nói. Trung Châu tiên triều chính là một phương thánh quốc, thất hoàng tử sở học vọng khí chi thuật như thế nào bình thường. Các vị cất nhắc. Thất hoàng tử nghe nói mọi người ngôn ngữ, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, vung tay lên cất cao giọng nói, mở đi, cẩn thận một chút. Vâng. Tên kia tôi tớ theo tiếng rõ dưới, đem linh lực chậm rãi đưa vào trận đồ bên trong. Chỉ thấy trên đài ngọc khoảng không truyền ra một trận ông minh chi thành, từng đạo vô hình nhưng sắc bén đao khí ở trong hư không xoay quanh. Giang giác. Một đạo đao khí vạch phá không gian, hướng về linh thai chém thường mà đi. Linh thai một góc bị đao khí xé qua, theo tiếng bóc ra, lộ ra trong đó lấp lóe ngân mang. Linh khí ở ngoài hiện, thất không đi khoảng không. Mọi người thấy thế, dồn dập mặt chứa ý cười, nói chút lời khách sáo. Tuy nói đi không khoảng không, nhưng linh khí này quá mức phân tán, nội bộ đồ vật là cũng không khá hơn chút nào. Lý Huyền Sơn hiển nhiên là trong đó lao thủ, chỉ nhìn như thế một chút, liền đối với khối này linh thai mất đi tự tin. Quả nhiên, theo linh thai sắc ngoài không ngừng bóc ra, một đoàn lấp lóe chùm sáng dần dần bại lộ trong không khí. Lý Huyền Sơn giơ tay một chiêu, đem dẫn đến lòng bàn tay, lại là một phương cỡ lòng bàn tay linh ấn. Tam phẩm linh khí. Chúc mừng đại nhân. Một bên bàn trưởng quỹ quét mắt một vòng Lý Huyền Sơn trong tay linh ấn, mỹ mắt giật lên, kinh hãi nói. Chỉ là linh khí mà thôi, chúc mừng cái gì chúc mừng. Lý Huyền Sơn vốn là đối với vật trong tay 10 phần thất vọng, lúc này nghe có người nói vậy, lúc này lên cơn giận dữ, sợ đến bản trưởng quỹ run rẩy. Tiếp tục mở. Lần này mở ta. Bắc Cực Thánh Tử đi lên trước, đem một viên đầu lớn tiểu linh thai phóng tới ngọc đài bên trên, phân phó nói. Tên kia tôi tớ tuân mệnh làm việc, khống chế giải linh đao nhanh chóng phân tích ca y viên na y linh thai. Cái này linh thai ngược lại là vào đạo khí ngưỡng cửa, chỉ bất quá phẩm cấp không cao, chỉ có bát phẩm. Vẫn cứ không tha trong mắt của mọi người. Ta đến đây đi. Bắc Cực Thánh Tử lui ra, Vũ Diệt đi lên phía trước, đem ba viên linh thai đặt ngọc đài. Vụ. Linh thai phân tích thời gian, bỗng nhiên truyền đến một trận ông minh chi thanh, mọi người ngưng thần nhìn tới, tâm trạng hơi kinh. Khó nói cái thứ nhất liền vào đạo phẩm. Mọi người chính mình tìm kiếm linh thai đa số tâm lý nắm chắc, dưới tình huống bình thường, trước tiên khai linh thai đều là không có ôm cái gì hy vọng. Trước mắt Vũ Diệt quả thứ nhất linh thai liền có khả năng vào đạo phẩm, trêu đến mọi người dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ. Quả nhiên, mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong, cái kia linh thai triển lộ ra, lại là một tôn thanh mục phương đỉnh, đứng hàng tứ phẩm đạo khí. Loại này cấp bậc bảo vật, đặt ở tầm thường nhất phẩm trong tông môn, dĩ nhiên có thể để làm truy hệ nở thừa chí bảo tới đối xử. Những này các đại nhân quả nhiên không đều dô nở dê như, ta cái kia linh thai trong kho đứng đầu nhất một nhóm phòng trường toàn để bọn hắn chọn xong. Một bên bàn trưởng quỹ càng xem càng hoảng sợ. Chính hắn linh thai, trong lòng mình đều nắm chắc. Tuy nhiên cái kia tồn kho bên trong linh thai có tới lên tơ y han nở dê ngan nở, han nở dê van nở, nhưng có thể khai ra đồ vật bất quá một ngan nở. Trong này có thể vào phẩm cấp, tính cả linh khí, có lẽ chỉ có 300 số lượng. Cho tới đạo khí. Rất nhiều thời gian liền một cái đều không có. Cái này một nhóm bên trong ra hai cái đạo khí, dĩ nhiên rất là kinh người. Hơn nữa nhìn trước mắt tình huống này, tựa hồ còn không chỉ như vậy. Trong lòng hắn mơ hồ đau lòng, cũng không dám hé răng. Lại xuất đạo khí. Xem hơi thở này. Đã vào nhị phẩm. Đang lúc này, Thái Huyền Thánh Tử Lâm vấn quả thứ nhất linh thai dĩ nhiên phân tích mở, rõ ràng là một thanh trong tay háo đoạn kiếm. Bên trên phủ văn tối nghĩa, ánh sáng lưu chuyển, đạo vận nồng nặc. Nhị phẩm đạo khí. Vận khí không tệ. Lâm Vấn khỏe miệng một phát, cười nói, trong ngày thường đổ thạch, cựu phẩm đạo khí cũng khó khăn ra, hôm nay trực tiếp ra một cái nhị phẩm đạo khí, không dễ dàng à. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía Tần Vũ, Tần Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu như vậy đi. Tần Vũ ngẩng đầu lên liếc một chút, xem thường lắc đầu một cái. Tần Huynh thân là Tần Thị nhất tộc thiếu tộc trưởng, tự nhiên là không hiếm thấy quá thần binh lợi khí, nhìn không nổi nhị phẩm đạo khí cũng là bình thường. Vũ Diệt nghe được hai người nói chuyện, nhàn nhạt nói. Chỉ là cái này bãi đổ thạch, tầm thường 3-5 tháng đều chưa chắc có thể ra vài món đạo khí, hôm nay chúng ta gặp phải nhiều như vậy, đã xem như vận khí rất tốt tờ. Ta xem Tần Huynh định liệu trước giáng dấp, nói vậy sớm có càng hơn một bậc linh thai, thậm chí mở ra thánh khí QNZ không phải là không được. Lâm Vấn trong giọng nói hung hăng mà đem Tần Vũ đi lên nâng, chính là hy vọng chờ sẽ hắn té xuống thời điểm, có thể thảm một ít. Vậy chưa chắc đã nói được. Tần Vũ khỏe miệng hơi dương lên. Ha ha ha. Mọi người dồn dập cười to, tâm lý tràn đầy không để bụng. Đổ thạch mở ra thánh khí. Dân gian trong thoại bản cũng không dám như thế viết. Quá y nghi ha hó hủy hệ nở. Huống hồ Tần Vũ chọn linh thai, là từ phế liệu. Nhặt được. Đã như vậy, còn Tần Huynh mau mau phân tích linh thai, làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Lâm Vấn cười híp mắt mà nhìn Tần Vũ, người sau này tấm xem thường rằng dấp, bây giờ dưới cái nhìn của hắn, lại càng là ngồi vững trước phán đoán. Phô trương thanh thế. Tần Vũ đi lên phía trước, lấy ra một cái to bằng móng tay tiểu thạch khối, đặt ở ngọc đài bên trên. Vật gì? Thất hoàng tử Lý Huyền Sơn vẻ mặt khoa trương kêu to lên, chỉ vào trên đài ngọc cục đá nhìn chung quanh nói, Tần Huynh thật đúng là khác với tất cả mọi người a, chọn linh thai cũng như thế đặc biệt. Có người nói Tần Huynh ánh mắt khác biệt, tự phế liệu bên trong chọn như thế ba khối. Linh thai, nhỏ hơn một chút cũng là bình thường. Phế liệu? Lý Huyền Sơn kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Vũ. Sắc mặt quái lạ địa đại âm thanh nói, Tần Huynh ngươi cái này nhường cu nở dê thả rất rõ ràng hiện ra, chúng ta nhận lấy thì ngại a. Trong lòng mừng trộm, vốn cho là chính mình mở ra linh khí, chắc chắn thất bại. Có thể Tần Vũ lại tuyển phế liệu, chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Linh khí, là đủ. Chương 47, phế liệu gia bảo, nhất phẩm đạo khí. Có 10 vạn lần thiên phú. Cái kia người nào, giải phẫu thời điểm cẩn trọng một chút. Tần Huynh linh thai nhỏ như vậy. Nếu tay ngươi dốc hết ra không cẩn thận đem nội bộ thánh khí hư hao, cẩn thận Tần Huynh thà không ngươi. Mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận, một bức sắc mặt nghiêm túc vẻ mặt, khỏe mắt ý cười nhưng không hề che giấu chút nào. Vụ. Theo một trận ong ong, trên đài ngọc giải linh đao lần thứ hai khởi động. Bá một tiếng, một đạo cọng tốc độ lớn đao khí cấp tốc xẹt qua viên kia cục đá mặt ngoài, mang lên tinh điểm không thể phát giác mảnh vỡ. Lý Huyền Sơn tựa hồ nhận định Tần Vũ đang nhường chịu thua, hung hăng chạy đến trước mặt hắn kỳ kỳ bye bye. Hắn nhìn mắt một bên thao túng giải linh đao tôi tớ bức kia cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, dùng hết tâm thần phân ra một chút bé nhất tiểu đao khí từ từ đem trên đài ngọc cục đá từng tầng chóc ra tách rời. Không khỏi nói, cha cha. Tần Huynh ngươi nói ngươi, nếu cũng quyết định chịu thua nói thẳng là tốt rồi, hà tất còn làm như thế một hồi, làm khó thêm hạ nhân a, phân tích cũng là rất tiêu tốn tâm thần. Ông ngong. Đang lúc này, tất cả mọi người bị một vệt rung động không gian ba động cho chăm chú hút lại nhãn cầu. Bọn họ dồn dập nhìn kỹ đi qua, chỉ thấy viên kia không hề bắt mắt chút nào hòn đá nhỏ ở tầng ngoài bị từ từ chóc ra, lại phóng ra một đạo nồng nặc cùng cực đạo vận. Đây là đạo khí. Làm sao có khả năng? Tất cả mọi người há hốc mồm. Không chỉ là tứ đại thiên tiêu, còn có vạn thạch hiên quản sự Trương Tiên. Hắn ngây ngốc mà nhìn ngọc đài bên trên đạo vận lưu chuyển, dẫn lên trong thiên địa linh khí cộng hưởng hòn đá nhỏ, trong đầu sóng to gió lớn lăn lộn không thôi. Cuối cùng hóa thành một câu nói. đây là tại phế liệu trong đống đào đi ra. Những cái bị để làm đống rác rưởi ở trong góc, như cùng ăn cơm còn lại tàn canh lánh trích một dạng, liền đợi đến chuyên gia đến đem xử lý hết phế liệu bên trong, lại ẩn giấu một cái đạo khí. Thật sự là phá của A. Hắn đau lòng không thôi, nhìn trước mắt tình cảnh này, cảm giác cơ thể bên trong ngũ tạng lục phủ một trận co giật, suýt chút nữa không có ngất đi. Lại muốn lên từ trước mỗi ngày đều có đại lượng như vậy phế liệu bị thi triển thành đi trực tiếp vứt bỏ, trong đó không biết còn cất giấu thế nào bảo vật. Hắn hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngã quắp trên mặt đất. Không được, chờ sẽ nhất định phải tìm người đem những cái phế liệu cũng trở về cẩn thận loại bỏ. Hắn cắn cắn miệng môi, kiên định như thế cái tín niệm. Một cái đạo khí. Tuyên trùy hệ N, lại tổ chức một hồi thanh thế hạo đại buổi đấu giá, kiếm lấy lợi ích vượt xa tầm thường gần 5 năm thu hoạch. Hơn nữa nhìn trước mắt tình hình, tựa hồ còn không phải đồng dạng đạo khí. Đạo vận nồng nặc cùng cực, sắp diễn hóa phát tắc, không tính là cái gì bảo bối tốt, nhưng miễn cưỡng có thể vào nhất phẩm đi. Mặt ngoài linh thai hoàn toàn chóc ra, lộ ra trong đó vật thể diện mạo như trước. Một viên toàn thân trong sáng tĩnh lặng, khắc họa tối nghĩa huyền ảo phù văn hạt châu. Tần Vũ đã nắm cao y viên na y hạt châu nhìn, khỏe miệng hơi dương lên, sau đó đem đưa tới bên cạnh đã ngây người Lâm Vấn trước mặt, Lâm Hinh có muốn nhìn một chút hay không? Lâm Vấn nhìn bị đưa tới trước mặt hạt châu, cứng ngắc mà đem tiếp nhận, sau đó từ từ xem tường tận. Hắn không tin. Tần Vũ thật có thể từ phế liệu bên trong tìm được như vậy cơ duyên, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Cứ việc hạt tờ châu na y hiển lộ ở bên ngoài khí tức dĩ nhiên chứng minh phẩm chất tất nhiên không tầm thường, nhưng hắn hay là muốn tự mình kiểm tra một phen. Nhưng này càng xem, hắn biểu hiện động tác liền càng ngày càng cứng ngắc, mắt bên trong tâm tình rất phức tạp đã không che lấp được. Quả nhiên là thật. Trong lòng hắn thầm nói. Như thế nào Lâm Hinh? Bên cạnh hắn Vũ Diệt thấy rơi vào dại ra, hỏi vội. Ngươi bản thân xem đi. Vũ Diệt tiếp nhận cao y viên na y hạt châu, chỉ cảm thấy vào tay rét lạnh, cả người thần lực lưu động cũng ẩn ướt cứng ngắc, không khỏi biểu hiện dùng mình, vẹn vẹn tiếp xúc liền có như vậy cảm ứng, đỉnh cấp đạo khí không có chạy. Hắn ngưng tụ thần thức, rót vào trong đó, chỉ cảm thấy chơi y đờ tờ quay cụ ONG, loang thoáng đi tới một chỗ cực hạn băng lánh băng tuyết thế giới. Toàn bộ thế giới trừ lạnh lẽo cùng băng tuyết. Không còn gì cả. Hoàn chỉnh băng chi đạo vận, sắp hình thành pháp tắc, thật sự là nhất phẩm đạo khí. Hắn càng nghĩ càng hoảng sợ, nhìn trong tay hạt châu, lại nhìn trên đài ngọc còn lưu lại đá vụn, chuyện này Lam Mở sao xem cũng không giống là có thể từ cái kia trong cục đá nhỏ nứt ra đến đồ vật ta. Phế liệu bên trong có thể khai ra nhất phẩm đạo khí. Lời này nếu truyền ra đi, chỉ sơ sẽ lệnh thiên hạ người chế nhạo. Dù cho nói vậy nói người là các đại thánh địa thiên tiêu, vẫn như cũ như vậy. Nhưng bây giờ sự thực bày ở bọn họ trước mắt, nhưng hắn không thể nhóm không tin. Cần biết thánh khí không ra. Nhất phẩm đạo khí dĩ nhiên là thiên huyền giới tối đỉnh cấp thần binh pháp bảo. Cho dù là những cái thánh nhân lão tổ, tầm thường thời gian QNZ sẽ không dễ dàng lấy ra chính mình thánh khí, cái kia đều là chút ép đáy hòm tồn tại. Bọn họ những này thánh địa thiên tiêu, đại diện cho thánh địa mặt mũi ở bên ngoài hành tẩu nhân vật, tuy nói địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng, nhưng trong tay tốt nhất. Cũng bất quá chính là cái này đẳng cấp pháp bảo. Phải biết, nhất phẩm đạo khí, thế nhưng là liền vũ tôn đỉnh phong đại năng cũng 10 phần trông mà thèm đồ vật. Này thiên âm cốc, được gọi là nhất phẩm tông môn bên trong người tài ba, ở nương nhờ vào Thái Huyền Thánh Địa trước, cái gọi là trùy hệ nở thừa trí bảo cũng chỉ là một cái tam phẩm đạo khí. Cần biết đây chính là nắm giữ một tên bán thánh tọa chấn nhất phẩm tông môn, ở trong thế tục không thể nghi ngờ là chấn áp một phương siêu nhiên thế lực. Nếu là hạt châu này lưu lạc ra ngoài, không chút nào khoa trương nói, tuyệt đối có thể dẫn lên một mảnh một trường máu me, không biết bao nhiêu người sẽ nhờ đó cửa nát nhà tan. Cái này Vạn Thạch Hiên ở Giao Quang Thành nổi danh đã lâu, thế nhưng là tự xây lập ban đầu, đến hôm nay, QNZ không từng xuất hiện một tôn nhất phẩm đạo khí. Như chuyện hôm nay truyền ra đi, đừng không nói, chỉ bằng những danh tiếng chỉ sơ có thể trong nháy mắt hoành ép nửa cái thiên huyền giới sở hữu đổ thạch vị trí. Thần huynh, quả nhiên là mắt tỉnh thấy anh hùng A. Lâm Vấn sâu sắc xem Tần Vũ một chút, chỉ là trong giọng nói cố này nghiến răng nghiến lợi hương vị người ở tại tràng cũng có thể rõ ràng được nghe ra. Làm cho vị này tâm cơ lòng dạ thâm hậu thánh tử làm ra như vậy thế hình dáng, nội tâm khiếp sợ không cần nói cũng biết. Lâm huynh quá khen. Tần Vũ nhẹ nhàng cười cười, sau đó nhìn về phía bên người vị này nguyên bản một mực ở bên thai mình bức bức cằn nhằn Trung Châu tiên triều thất hoàng tử, nói, Lý huynh không nên nụ trí, tuy nhiên ngươi quả thứ nhất linh thai chỉ mở ra một cái linh khí, theo ta trên lại có. Lớn như vậy, nhưng cái này không còn có cơ hội không? Cố lên! Lý Huyền Sơn nhìn Tần Vũ hai tay mở ra khoa tay một cái 10 phần khoa trương nhưng lại rất hợp lý tư thế, khỏe miệng co quắp một trận. Lại nghĩ một chút chính mình mới vừa nói những câu nói kia. chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng rất đau. Đến đây, vòng thứ nhất tỷ thí, bị Tần Vũ phế liệu thắng được thứ nhất. Vô số người kinh ngạc, thầm nghĩ muốn thổ huyết, đặc biệt là những cái gây sự chú ý người, cảm thấy xấu hổ. Cái này rời ạ là phế liệu. Con bà nó nói cho ta biết đây là phế liệu. Đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Sao, nhà ngươi phế liệu có thể khai ra nhất phẩm đạo khí? Chương 48, Vạn hóa thần tinh, thiên địa cộng sinh vật. Có 10 vạn lần thiên phú. Lý huynh, đi. Đến ngươi. Tần Vũ khỏe miệng mang theo cân nhắc nụ cười, chậm rãi cười nói. Hừ. Lý Huyền Sơn hừ lạnh một tiếng, lấy ra lại một viên linh thai đi lên phía trước. Cái này linh thai ước chừng cao bằng nửa người lớn, còn ngọc đài bên trên, chợt nhìn một lát đi, dường như phía trên đứng đứa bé một dạng. Trắng như tuyết đao khí túng hành, linh thai trên đá vụn rồn rập rơi ra, trong lúc mơ hồ, một vệt nóng rực khí tức lan tràn đánh trong không khí. Đạo vận. Đây là lại xuất đạo khí. Mọi người ánh mắt nhảy một cái, rồn rập cảm thấy hứng thú. Theo lý mà nói, đang đánh cược bãi đá, đạo khí xuất hiện xác suất đối lập thật là tiểu phổ biến đều là linh khí lại nhiều. Những này linh thai phần lớn là từ xa xôi nguy hiểm cổ chiến trường sâu trong lòng đất khai quật, tốn thời gian mất công sức, hơn nữa có cực lớn nguy cơ. Thường nhân rất khó thu được. Chỉ có không ít lấy khai quật linh thai mưu sinh tu sĩ thế lực sẽ thâm nhập trong đó, nhờ vào đó kiếm lời. Nhưng linh thai phân tích thủ đoạn chính là tuyệt mật, chỉ có bối cảnh bất phàm thương đạo thế gia mới có gốc gác chế ra giải linh đao. Bởi vậy những tu sĩ kia cho dù được linh thai, cũng chỉ có thể cùng Vạn Thạch Hiên loại này thế lực hợp tác, lấy một cái không cao không giá rẻ cách bán ra cho đối phương. Vạn Thạch Hiên bên trong tự nhiên có tinh thông vọng khí chi thuật cung phụng. Mỗi khi đem một nhóm linh thai cung cấp cho ngoại giới chọn thời gian trước, đều sẽ trước đem những cái có khả năng cao ra chân phẩm linh thai sàng lọc ra một phần. Chỉ để lại rất một cái đến hai cái bề ngoài rất tốt linh thai, cho các tu sĩ tranh tuyển. Còn lại đại bộ tờ HN, bề ngoài cũng cực kỳ giống như vậy, có mở ra đồ vật, lại phát hiện nội bộ bảo vật bởi chất lượng quá lần, cứ việc có linh thai bảo hộ, vẫn như cũ không có tránh được thời gian ăn mòn, hóa thành phế phẩm. Còn có tuy nhiên chưa hề hoàn toàn báo hỏng, nhưng cũng hạ thấp cấp bậc, không còn chân quý. Thậm chí vận khí kém coi ý nhất, cái gì đều không có. Xem hôm nay tình huống như thế, cho tới bây giờ, còn không có một người vận khí đen đuổi như vậy, hoặc là nói xem trông nhầm đầm tới cái gì phế phẩm, thậm chí còn tiếp 2-3 lần liên tục xuất đạo khí. Cái này nguyên nhân ở trong, trừ bọn họ là trực tiếp ở Vạn Thạch Hiên tồn kho bên trong chọn linh thai, cùng với bọn hắn ra truyền vọng khí chi thuật xác thực bất phàm ra, có thế chỉ có thể đổ lỗi vì là vận khí. Trên đài ngọc đao khí tùy ý, cái kia cao bằng nửa người đại linh thai rất nhanh liền đã ôm đi, trong đó bảo vật QNZ dần dần hiện ra lư sơn chân diện mục. Là một thanh trường cung. Hỏa thuộc tính đạo vận nồng nặc, cũng là một cái nhất phẩm đạo khí. Mọi người dồn dập kinh thán không thôi. Các ngươi cái này Vạn Thạch Hiên. Chữ hàng chất lượng cũng đều rất cao a. Lâm Vấn khá là bất ngờ xem một chút bên người sợ hãi rụt rè mập quản sự, nói. Đâu có đâu có. Đều là các đại nhân hồng phúc tề thiên, mắt tỉnh thấy anh hùng. Trương Tiên mắt thấy lại ra một cái nhất phẩm đạo khí, tâm hắn đều sắp nát. Những này linh thai nếu là hắn chính mình sớm sàng lọc đi ra. Tốt biết bao nhiêu. Chỉ là hắn cũng không dám biểu lộ ra, vẫn một bộ nịnh nọt nụ cười. Thất hoàng tử Lý Huyền Sơn hưng phấn đánh giá trên đài ngọc phong mang dần lộ màu đo rực trường cung, vui mừng nở nụ cười. Đợi đến linh thai tầng ngoài chất liệu đá hoàn toàn bốc ra, liền không thể chờ đợi được nữa mà tiến lên đem cái kia linh cung nắm trong tay, càng xem càng thỏa mãn. Trung Châu tiên triều hoàng thất đa số chủ tu cung thuật, lấy sát phạt chi lực chứ danh. Huyền Sơn huynh lại lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc, cái này trường cung cùng ngươi chính là bổ sung lẫn nhau. Chúc mừng Lý huynh. Được này thần binh lợi khí, như hổ thêm cánh a. Mọi người một trận nghị luận, những câu nói cũng nói ở Lý Huyền Sơn trong tấm khảm. Hắn là cao quý Trung Châu tiên triều thất hoàng tử, tự nhiên là không thiếu bảo vật, nhưng trước mắt trôi này trường cung, so với hắn nguyên bản nắm giữ, muốn càng tiện tay nhiều. Ngay sau đó hắn tràn đầy mừng rỡ, cười to vài tiếng, đi vào trong đám người, đi qua Tần Vũ bên người thời gian, còn không quên đắc ý liếc hắn một cái, tựa hồ muốn nói, nhất phẩm đạo khí. Người nào không có? Mọi người vẻ mặt dồn dập chuyển biến tốt, dù sao lần này tỉ thí, lấy cấp bậc tối cao thắng được. Bây giờ dĩ nhiên xuất hiện cùng Tần Vũ tương đồng cấp bậc bảo vật, chí ít đã đứng ở bất bại chi địa. Tần Vũ ván đầu tiên mở ra một cái nhất phẩm đạo khí hiển nhiên là may mắn. Cho tới mặt sau, bọn họ cũng không tin tưởng một đống phế liệu bên trong có thể khai ra cái thứ hai thứ tốt. Tần Vũ thấy thế, cười cười không nói lời nào. Lại đến ta. Bắc Cực Thánh Tử Ngụy Ti không sắc mặt hơi ngưng trọng, đã liền với ra mấy kiện đỉnh cấp bảo vật, nhưng hắn lại chỉ mở ra một cái đê phẩm đạo khí, không khỏi khẩn trương lên. Cũng không phải thiếu bảo vật, chỉ là trên mặt không qua được. Hắn đem một viên linh thai đặt ngọc đài bên trên, sau đó chăm chú nhìn chăm chú lên động tĩnh. Nhìn cái kia vô hình đao khí nhanh chóng mà đem mập mạp linh thai từ từ cắt giảm, liếm liếm đầu lưỡi. Xảy ra chuyện gì? Còn không có thấy ánh sáng. Mắt thấy linh thai càng ngày càng nhỏ, từ đầu cái kia to bằng mãi cho đến nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ, lại vẫn là không có bất kỳ cái gì ba động hiện ra rõ ràng, mọi người dồn dập cả kinh. Chẳng lẽ muốn đi khoảng không? Đổ thạch chi đạo, mười bên trong cựu không mới là chuyện thường, vẫn bên trong mới là hiếm có. Mọi người dồn dập nói, mơ hồ có an ủi ý tứ. Có thể Bắc Cực thánh tử làm sao nghe loạn, đều là thánh địa thiên tiêu, người khác mở ra thứ tốt, chỉ có hắn. Lại còn đi khoảng không một lần. Không thể, ta rõ ràng nhìn thấy cái này linh thai bên trên có bất phàm khí vận, làm sao sẽ khoảng không? Hắn lẩm bẩm thì thầm, nhẹ nhàng lắc đầu. Một bên Tần Vũ nghe hắn lời này, rất hứng thú địa vận lên nhãn thuật, đại lượng cái kia linh thai một chút. Cái này nhìn lên, nhưng để khỏe miệng hắn đều sắp cười lại ra. Người cười cái gì? Bắc Cực thánh tử chính là phiền muộn thời điểm, nhìn thấy Tần Vũ ở một bên nhịn không được mà cười, chắc hẳn phải vậy cho rằng Tần Vũ ở chế nhạo hắn đi khoảng không, không nhịn được chất vấn. Xin lỗi xin lỗi. Tần Vũ lắc đầu một cái, cười hì hì nói, ta chính là cảm thấy, Bắc Cực thánh tử ánh mắt và chúng ta chính là không giống nhau lắm. Lời này nghe vào Ngụy Ti không trong thai dường như quỵ xuống đồng dạng khó chịu, suýt chút nữa nhịn không được động thủ. Đang lúc này, một đạo dường như âm thanh thiên nhiên dồn nở dê như thanh âm ở tại bên thai vang lên. Ngụy huynh, có động tĩnh, không đi khoảng không. Ngụy Ti không đông cảm thấy phân chấn, không quan tâm Tần Vũ, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay linh thai. Chỉ thấy cái kia hỗn độn trong bao, một vệt màu sắc sặc sỡ sáng quang. Đông nhiên lộ ra tới. Cái này sáng quang. Vì sao không cảm giác được hắn khí tức? Ta nghe nói phàm là không vật tầm thường, đều có hắn đặc tính. Nghĩ đến Ngụy huynh là phát hiện bảo bối tốt. Lời này vừa nói ra, đó là rất được Ngụy Ti không tâm. Hắn quay đầu đi, phát hiện lời này chính là mới vừa rồi được thỏa mãn bảo vật Lý Huyền Sơn. Cũng nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cái này khi nói chuyện đều khiến người như thế thích nghe. Đu nở dê vờ ơ y a. Ta xem thần mang, hình như có nhiều loại pháp tác hội tụ mà thành. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn hóa thần tinh? Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người ngồi không yên, nhất là mập quản sự Trương Tiên. Vạn hóa thần tinh, chính là trong truyền thuyết thần vật. Trời sinh kỳ hình, địa dưỡng thần, cùng thiên địa vạn vật cộng sinh, chính là pháp tắc đồng sinh chi vật. Thế nhưng ta rất xem không lên những cái gọi độc giả lao ra môn người, là đem, các ba ba. Phiếu, truy đọc coi ạ. Chương 49, Thượng Cổ Thần Thú. Đây là đi đái. Có 10 vạn lần thiên phú. Nghe đồn có linh trí, có thể tự chủ hấp thu bốn phía bên trong đất trời pháp tắc chi lực, hơn nữa diễn hóa. Tu sĩ như được vạn hóa thần tinh, có thể mượn cảm ngộ pháp tắc lực lượng, tăng nhanh tu hành tiến cảnh. Đương nhiên, đây không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, trong truyền thuyết nếu như tu sĩ đem cái này vạn hóa thần tinh luyện hóa với mình lĩnh vực bên trong, như vậy ở chứng đạo thành thánh thời gian, liền có xác suất cao nhất đem tự thân lĩnh vực hóa thành một phương chân thực thế giới. Đây chính là trong truyền thuyết, chỉ có đại đế mới nắm giữ thủ đoạn. Đây là quy giá bực nào đồ vật? Nếu đây là thật, như vậy, chỉ sơ thiên hạ sẽ đại loạn. Sở hữu thánh địa, đều sẽ vì thế ra tay đánh nhau. Ở đây tất cả mọi người hô hấp cũng dồn dập lên, mắt bên trong tinh mang lấp lóe, thần sắc phức tạp. Tựa hồ đang suy nghĩ, nếu chờ sẽ đánh, người nào có thể tín nhiệm? Chỉ có Tần Vũ, trên mặt ý cười càng rõ ràng. Tần Vũ ca ca, ngươi đang cười cái gì a? Bên người thượng quan Hiểu Nguyệt thấy thế nghi hoặc không thôi, vội truyền âm đạo. Nếu là Ngụy Ti không cái này, linh thai bên trong thật mở ra vạn hóa thần tinh, cái kia Tần Vũ trừ phi thật có thể mở ra thanh khí, bằng không trên căn bản là thua định. Làm sao Tần Vũ còn cười vui vẻ như vậy? Đừng có gấp, lập tức lại tốt hy xem. Tần Vũ thần thần bí bí nói. Mau mau mở. Ngụy Ti không hít sâu một hơi, dặn dò cái kia thao túng giải linh đao người. Vâng. Cái kia tôi tớ phản ứng cu nở dây nhanh, nhìn thấy ở đây chư vị đại gia sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo. Động tác trên tay càng ngày càng nhanh nhẹn lên. Linh thai vốn đã không lớn, hơn nữa thao túng giải linh đao người tốc độ tăng nhanh, dẫn đến kỳ biểu tầng đá vụn bay là tả vương vai xuống. Có thể mọi người hay là cảm thấy chậm. Nhìn bọn họ dáng dấp, cực giống một vị từ trong ngục giam phóng xuất lao nam nhân nhìn thấy một vị tướng mạo đẹp thiếu nữ đang tại nhẹ hiểu biết áo tơ, hận không muốn chính mình đi tới tự mình động thủ. Liên tại bọn hắn trông mòn con mắt thời khắc, cả y viên na y linh thai rốt cục bị hoàn toàn phân tích ra. Mọi người vội vã bước nhanh hơi đi tới, chỉ lo bỏ qua cái gì. Ngụy Ti không đương nhiên chạy nhanh nhất, khi hắn tràn đầy kích động tiến đến ngọc đài bên trên nhìn lại thời gian, biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. Đây là Lâm Vân sau đó mà đến, xem trên đài ngọc sự vật một chút, sắc mặt cổ quái. Vũ Diệt cũng giống như thế, khoe miệng bắt đầu nhẹ nhàng co giật. Đây là cái gì lông? Thất hoàng tử Lý Huyền Sơn tính tình đơn giản nhất, nhìn trên đài ngọc cái kia căn tranh sắc lông vũ, cùng chính mình tưởng tượng bên trong cảnh tượng không hợp, nhất thời hơi nhướng mày, tại chỗ đặt câu hỏi. Ha ha ha. Tần Vũ rốt cục không còn ngột ngạt, đang ôm bụng cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Khó nói ngươi biết. Lý Huyền Sơn thấy thế hơi nhướng mày, xoay đầu lại hỏi. Ta nói. Tiểu hoàng tử à, ngài thật đúng là ở đại hoàng cung bên trong chờ thói quen, liền danh động thiên hạ xích kê lông cũng không nhận ra. Tần Vũ nở nụ cười lên liền không có xong, về sau lại càng là đi tới, vô vô Lý Huyền Sơn vai. Lý Huyền Sơn nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, vẻ mặt thành thật quay đầu hỏi, danh động thiên hạ, đây chẳng phải là bảo vật? Xì xì. Lời này vừa nói ra, một bên thượng quan Hiểu Nguyệt không nhịn được bật cười. Lại đến, Lâm Vấn khỏe miệng giật một cái, muốn cười lại cảm thấy trực tiếp bật cười không tốt lắm, không thể làm gì khác hơn là kìm nén. Có thể nghẹn lại nhịn không được, vì vậy thân thể một trận run rẩy, trong miệng không ngừng phát sinh hự hự đánh rắm một dạng thanh âm. Ngụy Ti không nhưng cười không nổi, sắc mặt tái xanh. Lý Huyền Sơn dù sao không phải người ngu, nhìn thấy mọi người biểu hiện, rất nhanh phản ứng lại chính mình có phải hay không na ho cái gì chuyện cười. May mà Tần Vũ căn cứ cho người vị thành niên phổ cập khoa học thưởng thức suy nghĩ, cũng không cùng hắn đánh lời nói sắc bén. Xích kê. Lại tên gà. Là trong thế tục. Không đúng, là tất cả mọi người trên bàn cơm cũng thường thường xuất hiện thức ăn một trong. Người tu hành tuy nhiên có thể ích gốc, không ăn không uống hấp thu thiên địa linh khí QNZ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng ăn uống chi dục loại vật này, cho dù là tu vi cao thâm các thánh nhân, QNZ rất khó hoàn toàn tránh mở. Chí ít Tần Vũ liền biết, cha hắn Tần Hạo Nhiên, thiên huyền giới đệ nhất mánh nam, buổi tối không có chuyện gì thời điểm liền yêu uống hai non rượu. Cho tới như NZ Cao Y Na Y một lần bế quan động bất động mấy trăm năm các trưởng lão, xuất quan về sau đại đô hội hẹn lên 3 năm cái quen biết bạn cũ ở cùng nhau tụ tập. Tuy nhiên chủ yếu là liên lạc cảm tình, nhưng khao mình một chút ngũ tạng miếu cũng là rất trọng yếu một phần. Mà xích kê, chính là mọi người trên bàn ăn thường gặp nguyên liệu nấu ăn một trong. Đương nhiên, mọi người thông thường cũng đơn giản dễ hiểu xưng là, gà. Lý Huyền Sơn sinh ở Hoàng Thất, từ nhỏ ở phồn hoa tiên đô bên trong trường thành, tuy nhiên hưởng qua mỹ thực nhiều vô số kể, lại sao sẽ đi hỏi đến một đạo thường gặp thức ăn nguyên liệu nấu ăn là cái gì? Nếu làm quen thả hắn trước mặt hắn khả năng nếm đi ra, có thể chuyện này. Từ nhỏ đến lớn cơ bản cũng không cao ý gì thời cơ gặp qua sống. Trừ tu luyện chính là vội vàng cùng người trong nhà câu tâm đấu giác, vì lẽ đó Tần Vũ vừa bắt đầu nói xích kê thời điểm, hắn vẫn đúng là không có phản ứng lại. Nhưng ở trận những người khác liền không giống. Các đại thánh địa cơ bản cũng ở vào không có náo động thế ngoại đảo nguyên bên trong, nhất là Thái Huyền Thánh Địa, nghiêm chỉnh một bộ thâm sơn nông trang răng dấp, những vật này vẫn là hết sức thường gặp. Vì vậy khi bọn họ nghe thấy thất hoàng tử Lý Huyền Sơn lời nói, một luồng ý cười lại như năm xưa đi đái, nhịn không được. Muốn nói tới tên gọi tắt vẫn có tất yếu tồn tại, Tần Vũ nói xích kê, tiểu hoàng tử nghe không hiểu. Nhưng liền nói một cái gà chữ, người ta trong nháy mắt liền hiểu được. Hắn sắc mặt lúng túng mà nhìn trước mặt cái kia một bó xích hồng sắc lông, trong mỉ hệ nở dê nỉ nó nói, ngươi nói là, đây là lông gà. Tần Vũ nghe vậy thoải mái cười to, liên tục nói, đúng đúng đúng, đây là lông gà. Hai người đối thoại lại một lần nữa khiến mọi người tại đây không nhịn được cười. Hơn nữa trước mắt cũng không phải là trong truyền thuyết vạn hóa thần tinh để trong lòng bọn họ thư thái một hồi. Trong nháy mắt hự hự thanh âm phập phồng, vang lên liên miên. Chỉ có Ngụy Ti không sắc mặt tái xanh, cỗ này theo thiên đường tới địa ngục chênh lệch cảm giác khiến hắn 10 phần khó có thể tiếp thu. Tại sao? Ta rõ ràng nhìn thấy không tục khí vận, ta sẽ không nhìn lầm. Hắn lắc đầu, bắt lên cái kia căn lông vũ, hai mắt đỏ ngầu. Đối với bọn hắn cấp bậc này nhân vật mà nói, còn lại đều là hư, chủ yếu vẫn là vấn đề mặt mũi. Bây giờ hắn ở chư vị cùng cấp bậc thánh tử thánh nữ nhom trước mặt mất mặt, ngày sau chỉ sơ lén lút sẽ bị trở thành trò cờ y. Phía trên này là có khí vận chi tức không giả, thế nhưng cũng không phải là lông gà bản thân tự mang. Tần Vũ nhìn hắn dáng dấp, con người bên trong xoay chuyển liên tục, quyết định hay là nói cho hắn biết thật tình, thật lớn cái tiểu hòa tử, đừng chờ sẽ tức chết nhiều nghiệp chứ a. Có ý gì? Ngụy Ti không đông nhiên xoay đầu lại, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, một bức muốn đem hắn xé nát dáng dấp. Trong tay ngươi lông gà nhiễm thượng cổ thần thú trọng minh điểu. Một loại nào đó dịch thể. Trọng minh điểu. Ngụy Ti không nghe vậy ánh mắt sáng ngời, thế nhưng là cái kia trong truyền thuyết mở mắt hừng đông, nhắm mắt thiên đen thần thú trọng minh điểu. Chính là đúng là. Vậy dô nở dê như thần thú chỉ tại truyền thuyết bên trong từng xuất hiện, được biết toàn thân là bảo, bất luận lân vũ hay là huyết nhục đều là trí bảo, có công hiệu thần kỳ, căn này. Lông gà nếu là nhiễm trọng minh điểu huyết dịch, nói vậy có chỗ bất đồng. Đúng vậy. Ta đã từng liền nghe người qua, một con huyết mạch hỗn độn tiểu thú, cũng là bởi vì nhiễm thượng cổ hung thú một giọt máu, sản sinh dị biến sau đó nghịch thiên cải mệnh. Mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận, hiển nhiên là đối với cái này thượng cổ thần thú rất là cảm thấy hứng thú. Ngụy Ti không cu nở dê không còn mặt tâm trầm, xem xét một hồi trong tay lông vũ, do dự một chút, đem cái kia căn lông gà chậm rãi tiến đến chính mình trước mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Ân. Khí tức là lạ, thế nhưng không có gì mùi máu tanh, cũng thế, thượng cổ thần thú huyết làm sao sẽ lại mùi máu tanh. Sau đó lại rối ra đầu lưỡi liếm láp một hồi. Mặn mặn. Hắn siết chặt căn này lông vũ, chuẩn bị đem thu nhập chữ vật không gian bên trong dự định trở lại về sau cẩn thận nghiên cứu. Ta cũng không có nói nhất định là nhiễm phải trọng minh điều huyết dịch. Đang lúc này, Tần Vũ chậm rãi lên tiếng. Không phải là huyết dịch còn có thể là cái gì? Lý Huyền Sơn tiến lên một bước, chất vấn. Tần Vũ nghe vậy vẫn chưa trả lời, mà là không để bụng quét quét mọi người dưới ba đường, nhếch miệng lên. Mọi người! Chẳng lẽ là... Vũ Diệt khỏe miệng hơi co giật. Không thể nào. Lâm Vấn Cu nở dê phản ứng lại. Là đi đấy. Lý Huyền Sơn quả nhiên hay là lớn nhất trực tiếp một cái kia. Lời này vừa ra khỏi miệng, Ngụy Ti không động tác trên tay nhất thời cứng ngắc hạ xuống, sắc mặt tâm trầm, gân xanh nổi lên. Cờ vợ tờ, lạc tử. Tiểu đồng bọn có thể thêm một hồi, 90337317. Chương 50, hai vòng so đấu, nửa bước thanh phẩm. Có 10 vạn lần thiên phú. Bên trong mật thất, ngay ngắn nghiêm nghị chỉ có Mã Sinh. Ngụy Ti không nhìn chằm chằm Tần Vũ, cái kia hung lệ ánh mắt dường như phải đem Tần Vũ xé nát cái kia rôn nở dê như. Đừng như thế nhìn ta chằm chằm a. Là ngươi bản thân nói không nghe xong liền động tay động chân. Không đúng là lông tay lông miệng, trách ta rồi. Tần Vũ nhếch miệng nở nụ cười, ngược lại nói trọng minh điều vị. Nói sao dạng? Hắn hết sức ở hương vị hai chữ trên kéo một hồi trường âm, phảng phất đang khiêu chiến Ngụy Ti không nhẫn mại cực hạn. Tần Vũ. Ngụy Ti không mắt bên trong hung quang thiểm nhấp nháy, cả người chấn động, cuồng bạo thần lực phong bạo nhập vào cơ thể, dường như một con viễn cổ hung thú, sắp triển lộ hắn răng nanh. Ngụy huynh không nên kích động. Đang lúc này, Vũ Diệt cùng Lâm Vấn cùng nhau tiến lên ngăn cản hắn. Ta muốn xé hắn. Ngụy Ti không tâm tình chập trùng, giấy rủa muốn xông ra hai người ngăn cản. Đừng nói ngươi không nhất định có thể giết hắn, sẽ tính ngươi có thể giết, ngươi cu nở dê chạy không, nơi này lại không chỉ mấy người chúng ta, khó nói ngươi muốn liền giao quang thánh nữ cùng một nơi giết hết miệng. Lâm Vấn bỗng nhiên truyền âm nói, Ngụy Ti không nhất thời hơi ngưng lại. Đến lúc đó Tần Hạo Nhiên cùng Tần Thị nhất tộc lửa giận, ngươi Bắc Cực Thánh Địa một phương có thể chịu được lên. Nghe thấy Tần Hạo Nhiên tên, Ngụy Ti không mắt bên trong hung chỉ riêng biến mất hơn nữa. Từ nhỏ đến lớn, hắn không y tờ ở các trưởng bối trong mì hệ nở dê nhắc qua danh tự này. Mỗi khi nói lên thời gian, các trưởng bối tràn đầy kiêng kỵ trong giọng nói bí mật mang theo căng thẳng cùng sợ hai vẻ mặt, khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Cần biết, đây chính là Bắc Cực Thánh Địa A. Ai có thể để Thánh Địa sợ hãi? Tần Hạo Nhiên. Thu này ta tất báo. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói y, quanh thân thần lực thu lại. Lâm Vấn cùng Vũ Diệt nhìn nhau, thở một hơi, như hai người thật sự ở nơi này ra tay đánh nhau, chỉ sợ bọn họ kế hoạch liền muốn toàn bộ bị nhỡ. Ngươi yên tâm, thời gian này sẽ không quá muộn. Ngụy Ti không thu lại động tác, đứng ở bên trong góc, không nghĩ lại nhìn tới Tần Vũ mặt, sợ không nhịn được động thủ. Thần huynh cách làm khó tránh khỏi có chút quá. Lâm Vấn xem Tần Vũ một chút, ánh mắt phức tạp. Vốn muốn mượn đổ thạch chi cơ hội tốt tốt chèn ép một phen nhuệ khí, làm sao động làm nền. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lại làm cho hắn chiếm thượng phong. Có à? Tần Vũ lười biếng dối người, vô tội nói, chính hắn mở ra đến đồ vật, cũng là chính hắn liếm, có thể trách ta. Lời này vừa nói ra, Ngụy Ti không khỏe miệng giật một cái, cả người một trận loạn dốc hết ra, may là Vũ Diệt ở bên cạnh ấn lại hắn, không phải vậy lại được nổi khủng. Cái kế tiếp giờ đến phiên người nào? Ta. Vũ Diệt đứng ra, ném linh thai. Rất nhanh, trong đó đồ vật liền hiện lộ ra. Một viên đan dược. Đan hương nồng nặc. Có khác lục văn, là đạo phẩm đỉnh phong đan dược. Lâm Vấn hiển nhiên đối với luyện đan chi đạo cũng có hiểu biết, nhìn kỹ một chút cái kia Vũ Diệt mở ra đan dược, nói. Nếu như ta không nhìn lầm, đáng lẽ là trong truyền thuyết mộng cực đan. Mộng cực đan. Vũ Diệt cau mày hỏi, có diệu dụng gì? Truyền thuyết có thể làm cho người tu hành mạnh mẽ nhập mộng, tiến vào một loại cực kỳ sắp xỉ đốn ngộ thần diệu trạng thái, ở trong mơ cảm ngộ pháp tắc, thậm chí có thể ở trong mơ đột phá. Mộng cực đan đan phương từ lâu thất truyền. Bây giờ thế gian hiếm hoi còn sót lại mộng cực đan cấp bậc tối cao cũng chỉ là ngũ văn, kém xa Vũ huynh cái này. Ta mặc dù không hiểu đan đạo, nhưng cũng biết phẩm là đan dược, đều ở cửu vân bên trong, vừa đến tam vân, thuộc về cấp thấp linh dược phạm vi 4 đến lục văn, thuộc về cao giai đan dược, đối với vũ tôn cảnh đại năng cũng có kỳ diệu thất đến cửu vân, chính là trong truyền thuyết thánh đan, nghe nói chỉ có đan thánh cấp bậc lão tiền bối mới có thời cơ luyện được. Đúng vậy, cái này mộng cực đan chính là cao giai đan dược bên trong cực phẩm, vũ huynh dùng, nói vậy sẽ có tiến bộ nhảy vọt, ta ở đây, trước tiên chúc mừng vũ huynh. Lâm Vấn chắp tay cười nói, còn muốn cảm tạ Lâm huynh vì ta chỉ điểm sai lầm. Vũ Diệt hiển nhiên hưng phấn dị thường, loại này cấp bậc đan dược, xác thực không thường thấy. Khách khí Lâm Vấn vung vung tay, lại nói, lúc này đến phiên ta. Lâm huynh quả thứ nhất liền mở ra nhị phẩm đạo khí, nói vậy cái này quả thứ hai linh thai chỉ có thể so với quả thứ nhất càng tốt hơn. Tiểu hoàng tử Lý Huyền Sơn cười nói, việc này cũng không nhất định, không thấy còn có người vòng thứ hai chỉ mở ra một căn lông gà à. Đang lúc này, Tần Vũ chen miệng nói, lời này của ngươi cực kỳ chu tâm à, chỉ biết khen tặng Thái Huyền Thánh Tử, lại đem Bắc Cực Thánh Tử lôi ra đến tiên thi, chà chà. Ta. Lý Huyền Sơn nhất thời nghẹn lời, nhìn về phía Ngụy Ti Không, đang muốn giải thích. Lại nghe được một bên truyền đến thanh âm quen thuộc, Ngụy huynh xin bớt giận, xin bớt giận. Ẩm. Đang lúc này, một bên ngọc đài bên trên truyền đến một trận kịch liệt vang động. Mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một viên giữa bờ rèn hacker thai trong lúc đó, bùng nổ ra một đạo thanh sắc huyền quang. Thanh quang nồng nặc, một đạo cực kỳ khí tức cổ xưa lưu truyền. Ẩn ước có thể thấy được, đó là một khối tàn tạ đá xanh cổ bi. Đây là... cái gì? Vũ Diệt hơi nhướng mày, bản năng cảm thấy thứ này cũng không đơn giản, nhưng không nhìn ra đến tận cùng. Cũng không sóng thần lực, khó nói trên bia đá ghi chép là một loại nào đó công pháp. Không giống. Thái huyền bi. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân ánh mắt ngơ ngác, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Cái gì? Mọi người không rõ. Lâm Vân thu hồi nhãn thần, nhẹ nhàng mà lấy tay dựng ở phía trên bia đá, cảm khái nói, ta Thái huyền thánh địa sách cổ ghi chép, thánh địa bắt đầu sáng tạo thời gian. Tổ tiên đại năng từng trước mắt khắc xuống một khối Thái huyền cổ bi, trấn áp tông môn khí vận. Có thể ở bách tộc đại chiến thời gian, cổ bi đổ nát lại không tin tức. Không nghĩ tới hôm nay, có thể tại này nhìn thấy trong đó một khối mảnh vỡ. Khí vận mờ mịt khó tìm, đã có trấn áp khí vận tên, cái kia tất nhiên không phải là vật phàm. Vũ Diệt ánh mắt sáng lên. Nếu là hoàn chỉnh bia đá, tất nhiên đứng hàng thánh phẩm, nhưng bây giờ cái này mảnh vỡ. Chỉ có nửa bước thánh phẩm. Đủ, đã là một cái kỳ tích. Mọi người phía sau, vị kia mập quản sự thanh âm đã run rẩy lên. Hắn bãi đổ thạch bên trong liên tiếp mở ra đạo cảnh bảo vật, đã đủ để chấn động toàn bộ giao quang thành thậm chí là Lạc Thần Châu. Bây giờ lại ra một cái bán thánh cấp bậc cổ bi mảnh vỡ, để trái tim của hắn co quắp một trận, suýt nữa ngất đi. Đổ thạch mở ra nửa bước thánh phẩm thần vật, coi như là đánh vỡ mọi người nhận thức. Đúng là đủ. Tứ đại thiên kiêu sắc mặt vừa chậm, ngữ khí dần dễ dàng hơn. Chỉ là bọn hắn trong mỉ hệ NG đủ nhưng cùng mập quản sự không giống. Nửa bước thánh phẩm cũng đi ra, ta xem tiểu tử này lấy cái gì thắng. Thân huynh, có thể còn muốn tiếp tục la mở ha tờ hờ hợp đi. Lâm Vấn đứng chắp tay, một bức nắm chắc phần thắng giáng dấp, lại cười nói. Vì sao không thể so, khó nói ngươi muốn chịu thua. Tân huynh nói giỡn, ta cái này linh thai dĩ nhiên mở ra nửa bước thánh phẩm đồ vật, ngươi cho dù lại mở ra hai cái nhất phẩm đạo khí, cu NG vẫn cứ thắng không. Nói đều khiến ngươi nói. Một khối pha toái cao ý giả mở dùng không có bia đá mảnh vỡ, cũng dám nói là nửa bước thánh phẩm. Tần Vũ xem thường nở nụ cười, coi như để ngươi tính toán nửa bước thánh phẩm, cũng chưa chắc liền nhất định phải thắng. Chương 51, càng vô liêm sỉ, thật giả kết luận cuối cùng. Có 10 vạn lần thiên phú. Nửa bước thánh phẩm còn thắng không, ngươi nên thật sẽ không cảm thấy ngươi đống kia phế liệu còn có thể mở ra cái thánh phẩm đi. Có thể khai ra một cái nhất phẩm đạo khí dĩ nhiên là chó ngáp phải rồi. Dĩ nhiên vẫn còn ở y nghi ha ho hủy hệ nở. Bắc Cực Thánh Tử Ngụy Ti không rốt cục nhặt được cơ hội đối với Tần Vũ một trận mở phun. Vị đại nhân này, xác thực không cần thiết lại la mở ha tờ hờ hợp đi. Nửa bước thánh phẩm, đã đánh vỡ đổ thạch giới ghi chép. Lại không có so với cái này cao. Mập quản sự Trương Tiên Cu Nở Dê mở miệng nói, trong lời nói Cu Nở Dê kết luận Tần Vũ không thể thắng. Trước Tần Vũ từ phế liệu bên trong mở ra một cái nhất phẩm đạo khí đã chấn kinh hắn cảm, nhưng hắn minh bạch. Chuyện như vậy tỷ lệ so với nam sinh hải tử còn nhỏ. Chớ nói chi là đẳng cấp cao hơn thánh khí. Quả thực là không thể nào. Nói nhảm nhiều quá. Tần Vũ chưa từng phản ứng mọi người, trực tiếp đi lên phía trước, lần thứ hai móc ra một khối to bằng móng tay nhỏ phế liệu, nhét vào ngọc đài bên trên. Mở. Nếu Tần Huynh không muốn liền như vậy chịu thua, vậy thì không thể làm gì khác hơn là để Tần Huynh thua tâm phục khẩu phục. Lâm Vấn thấy thế không để bụng. Bất luận Tần Vũ lựa chọn như thế nào, hắn đều nhất định phải thắng. Đang lúc này, cái kia phế liệu bên trên, bô cờ lên từng trận màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Lẽ nào thật sự có cái gì? Mọi người thấy thế sững sờ, không có khả năng lắm đi. Làm sao nhìn cái này chỉ riêng khá quân A. Vũ Diệt hít mắt, đăm chiêu, đông nhiên tỉnh ngộ, cái này cùng trước ngụy huynh mở. Vật rất là giống nhau A.
Không sai.
Chẳng lẽ lại là một cây lông gà? Tiểu hoàng tử Lý Huyền Sơn gật đầu liên tục.
Ha ha ha.
Thật sự là thiên đạo có luân hồi, báo ứng đến thật nhanh A. Ngụy Ti không nhìn trời the tờ ra y, khoái ý cùng cực. Đầy đầu góc đều là chơi y không phu ta. Hắn mới vừa mở ra cái kia căn lông gà không bao lâu, bây giờ Tần Vũ liền gặp phải cùng hắn giống như lúc tình huống, thật sự là để hắn đoán hận biến mất.
Thế nào?
Ngươi có muốn nhìn một chút hay không, ngươi lông gà trên có không có trọng minh điệu đi đái? Ngụy Ti không cất bước đi tới, từ trên mặt đất kiếm lên trước vứt trên mặt đất lông gà, ở Tần Vũ trước mặt lắc lắc. Hoặc là tỉ thí người nào lông gà càng đẹp mắt một ít, như thế nào? Mọi người dồn dập theo vui cười, tất cả đều cảm thấy chuyện hôm nay quả nhiên là quá mức ly kỳ, nhưng cũng là thật đại khoái nhân tâm.
Náo tản.
Nào ngờ Tần Vũ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nôn nói.
Ngươi.
Ngụy Ti không hơi ngưng lại, sau đó cười lạnh nói, vẫn còn ở giả vờ giả vịt, đều là mở ra một căn lông gà, ngươi thần khí cái gì à?
Trận to ngươi mắt cho xem cho rõ, bản thiếu gia mở là cái gì?
Còn có thể là cái gì? Ngụy Ti không xem thường nghiêng đầu qua chỗ khác, đang định cùng những đồng bạn nói cao ý gì, đột nhiên khỏe mắt liếc đạo một vệ hoa lệ đến mức tận cùng năm màu ánh sáng, thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Đây mới là chính tông vạn hóa thần tinh.
Tần Vũ tự tin lời nói hạ xuống, toàn trường vắng lặng.
Mới vừa ai nói đây là lông gà tới?
Mặt đau không?
Nhà ta lông gà muốn lớn lên dạng này có thể đem khắp thiên hạ gà đều có thể tuốt khoan khoái.
Ngụy Ti không ngơ ngác nhìn Tần Vũ ngón tay phương hướng.
Viên kia phiêu phủ ở trên đài ngọc khoảng không lập lòe ngũ thải thần quang vạn hóa thần tinh, toàn thân đầy giấy làm người an tâm tưởng thụy chi khí. Có thể luồng khí tức kia dưới cái nhìn của hắn, lại là đem hắn đính tại sỉ nhục cột trên viên kia linh tử.
Dựa vào cái gì ta mở ra vạn hóa thần tinh quay đầu lại là một cây lông gà?
Mà ngươi nhưng có thể mở ra chính thức vạn hóa thần tinh.
Hắn bỗng nhiên muốn tìm cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm trước mặt Tần Vũ, khàn giọng rít gào nói, tốt một tay treo đầu dê bán thịt chó.
Thật sự là hảo thủ đoạn.
Ngươi có ý gì?
Tần Vũ hít mắt, hàng này là muốn làm việc a?
Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì?
Đem ta viên kia linh thai bên trong vạn hóa thần tinh chuyển đến ngươi linh thai bên trong.
Mọi người tại đây nghe vậy, nội tâm đồng thời cả kinh.
Có chuyện như vậy?
Chẳng lẽ cái này Bắc Cực Thánh Địa Thiên Kiêu bị tức vắng đầu?
Ngụy huynh,
ngươi đang nói cái gì?
Lâm Vấn đi lên phía trước, kéo Ngụy Ti không, linh thai huyền ảo khó lường, cho dù là chúng ta dùng vọng khí chi thuật cũng bất quá đại khái phỏng đoán trong đó bảo vật khí vận. Lại có ai có thể sớm biết rõ nội bộ hướng đi, do đó ngay ở trước mặt chúng ta mặt, làm được cái này thâu thiên hoán nhật cử chỉ đâu.
Vũ Diệt cu nở dê đi ra, an ủi nói, hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn, Ngụy Ti không cũng có chút mất trí.
Bất quá cũng lạ không hắn, như vậy liên tục đả kích, mặc dù phía Bắc Cực Thánh Tử tính cách e sợ cũng không chịu nổi.
Ta cũng không phải là lung tung phỏng đoán.
Ngụy Ti không lắc đầu nói, ta cái kia linh thai ở lần đầu xuất hiện manh mối thời gian, hắn liền vẫn không ngừng cười trộm, mãi đến tận cuối cùng hiện ra một căn.
Lông gà, hắn lại rõ ràng nói cho chúng ta cái này cùng lông gà nhiễm trọng minh điểu.
Dịch thể.
Chúng ta mấy người, không khỏi là thánh địa dốc sức bồi dưỡng thiên tiêu, luận kiến thức cùng lịch duyệt, còn muốn ở trên hắn. Dựa vào cái gì chúng ta cũng phân biệt không được, hắn nhưng có thể biết rõ.
Khó nói chúng ta nhiều người như vậy gặp lại, còn không bằng hắn sao.
Đây rõ ràng là hắn đã sớm làm tốt thủ đoạn, cái kia cùng lông gà.
Nói vậy chính là hắn bố trí.
Ngụy Ti không nói chắc như đinh đóng cột, mấy câu nói ra, tựa hồ là có lý có chứng cứ.
Hắn ánh mắt sáng quắc, hôm nay vô luận như thế nào muốn đem cái này tội danh cho hắn an bài.
Vũ Diệt cùng còn lại hai vị thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng lên. Trong lòng đột nhiên hiểu ra lại đây.
Bọn họ lẫn nhau ngầm hiểu ý, đi tới Tần Vũ trước mặt, nói, Tần huynh, ngươi nói gì hả?
Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.
Tần Vũ rất hứng thú xem một chút tựa hồ tìm tơ y chân tướng Ngụy Ti không, ngược lại là làm khó ngươi liên tưởng ra một đoạn như vậy coi trọng lên hợp tình hợp lý nhưng trăm ngàn chỗ hở cố sự.
Nói như vậy,
ngươi ngầm thừa nhận.
Ngụy Ti không ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm.
Ta ngầm thừa nhận em gái ngươi a.
Tần Vũ chửi ầm lên. Tay áo bảo vung một cái, đem cái kia vạn hóa thần tinh thu nhập cơ thể bên trong, sau đó mắt liếc thấy Ngụy Ti không nói, muốn chơi xấu, không thành vấn đề, đánh thắng ta.
Dứt tiếng, Tần Vũ cơ thể bên trong ánh sao lôi mang cùng xuất hiện, một đạo vô cùng khí thế quét ngang mà đi.
Người bùn còn có ba phần hỏa, cái đám này người vô liêm sỉ nhảy.
Quy cu nờ dê đủ lâu.
Ngụy Ti không hốt hoảng chống đối, đi nhưng vẫn bị hất bay ra ngoài, mắt nhờ me đâm vào biên giới trên vách tường. Ngươi muốn chết. Ngụy Ti không hai mắt đỏ ngầu, bị Tần Vũ một chiêu bức lui khiến hắn thể diện không ánh sáng, thêm vào cho tới nay trong lòng chôn giấu oán hận dốc toàn bộ lực lượng, sẽ lại không áp chế. Hắn toàn thân áo đen bỗng nhiên nổ nát, thân lực cuồn cuộn, trong hai mắt hai đạo quỷ dị rất văn chậm rãi nhúc nhích. Sau đó, từng đạo màu xanh đen rất văn xuất hiện liên tục ở Ngụy Ti không trên thân thể. Nguyên thủy mãng hoang khí tức phả vào mặt. Đây là Bắc Cực Thánh Địa truyền thừa bí thuật, hoang cổ chiến thể. Bắc Cực Thánh Địa vốn là thể tu thánh thể, nhục thân tu vi đứng đầu thiên huyền, mà cái này hoang cổ chiến thể càng có thể GMI lần trợ giải thể tu giả lực lượng, không tầm thường NG. Được biết hoang cổ chiến thể này môn bí thuật tổng cộng có chi N tầng, nhất trọng một đỉnh phong, ta xem Ngụy huynh khí tức, hẳn là luyện đến đệ thất trọng đi. Chương 50, chương tiết truyền sai, sáng sớm hôm nay chưa tỉnh ngủ, vạn phần xin lỗi. Hy vọng độc giả các đại lão bao dung, phía ta bên này trực tiếp phát xong. Chương 52, thôi diễn chiến thể, trấn áp. Có 10 vạn lần thiên phú. Bắc Cực Thánh Tử, danh bất hư truyền. Lâm Vấn cùng Vũ Diệt nhìn nhau, không còn ke ho tu mở Ngụy Ti không, mặc kệ xung phong đi tới. Vành, vành, vành. Ngụy Ti không hóa thành một con hồng hoang mãnh thú, dưới chân thanh như lôi chấn, mỗi một bước đạp xuống, thân thể bỗng dưng tăng vọt gấp đôi. Cho đến Tần Vũ phụ cận thời gian, dĩ nhiên hóa thành thân cao 10 mét người khổng lồ. May là ta mật thất này kiến thiết được đủ rất rộng lớn, không phải vậy chỉ sơ liền mái vòm đều phải bị nổ tung. Bàn trưởng quỹ nhìn đạo kia dọa người thân ảnh, nội tâm một trận hoảng sợ, vội vã chạy đến một bên. Ta nhịn ngươi rất lâu. Ngụy Ti không sắc mặt dữ tợn, nguyên bản vẫn tính thanh tú khuôn mặt bây giờ đầy mặt hắc sắc rất văn, dường như viễn cổ thực nhân ma giống như vậy, dữ tợn khủng bố. Hắn nhìn trước mắt thấp bé Tần Vũ, rít gào lên tiếng, một quyền đánh xuống. Xì ra. Khủng bố lực lượng thêm vào cực hạn tốc độ, cú đấm này lay động không gian, mang ra kịch liệt âm thanh phá không, mát nhờ me hướng Tần Vũ đầu mà đi. Quyền này đầu so với Tần Vũ đầu KNG lớn hơn mấy phần, nếu thật sự búa thật sự, chỉ sơ sẽ trong nháy mắt rơi vào cái hốc vỡ toang hậu quả. Chỉ là đối mặt như vậy dọa người chẳng cảnh, Tần Vũ nhưng chưa né tránh, trái lại vẫn cứ đứng chắp tay, áo khuyết tung bay, mắt bên trong thần dị quang huy lấp lóe, sắc mặt nửa điểm bất biến. Cái này Tần Vũ sao không động đậy? Chẳng lẽ là bị sợ ngốc? Lý Huyền Sơn liếc mắt nhìn đứng ở đó không nhúc nhích Tần Vũ, cười nhạo nói. Nghĩ đến là ở trong tộc, cơm ngon áo đẹp thói quen, lại không cái gì chiến đấu kinh nghiệm, đột nhiên đối mặt như vậy biến cố, dọa sợ cũng là bình thường. Cái nào so sánh với Ngụy huynh, tuổi nhỏ lúc liền dám một thân một mình ra ngoài đánh chết man thú, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Lâm Vấn liếc mắt nhìn, cười nhạo nói. Trong hư không, vô số khủng bố ánh mắt lẫn nhau tu hợp, từng đạo bí ẩn thần thức đang tại trò chuyện. Làm sao bây giờ, có hay không xuất thủ cứu cái này Tần thị thiếu tộc trưởng? Cái này Bắc Cực Thánh Tử thật lớn mật, lại dám ở chúng ta giao quang thánh địa bàn sang bậy. Ta xem hắn không hẳn chiếm được chỗ tốt, có thể một chút nhi nở ra Quỳnh Lâu huyễn cảnh thiên tiêu, nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Không sai. Nhìn lại một chút đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Bất quá một sát na thời gian, cái kia khổng lồ nắm đấm cách Tần Vũ càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn kề sát tới hắn khuôn mặt. Đang lúc này, Tần Vũ động. Hắn trong con ngươi quang mang lưu chuyển, khoe miệng dương lên một vệt ý cười. Thôi diễn hoàn thành. Hoang cổ chiến thể, đệ cửu trọng. Ầm. Một trận cuồng bạo động tĩnh từ ở giữa chiến trường bộc phát ra, hất lên một trận mang theo viễn cổ man hoang phong bạo, tùy ý bao phủ ra. Cảm nhận được xông tới mặt cường đại khí tức, mọi người tại đây dồn dập liên tiếp lui về phía sau, sợ bị dính líu vào. Trong mật thất bụi mù cuồn cuộn, không thấy rõ cục thế, nhưng đỉnh đầu một mảnh đột nhiên xuất hiện tinh không nhưng cái kia rôn nở dê như dễ thấy. Đây là ta dùng ra cao tu mái vòng nha. Mập trưởng quản nhìn cái kia khổng lồ lỗ thủng, đau lòng không thôi, thật sự là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp xui xẻo. Không chỉ riêng như vậy, dưới chân lớn đột nhiên một trận rung động. Từng đạo mắt trần có thể thấy cái khe lớn không ngừng từ ở giữa chiến trường tràn ngập ra đến, toàn bộ danh quý linh thạch lót đường sàn nhà nhất thời tầng tầng rạn nước. Tựa hồ chịu đựng một loại nào đó khủng bố cùng cực lực lượng. Đột nhiên, dưới chân sàn nhà hoàn toàn sụp đổ, lộ ra lòng đất không gian khổng lồ. Mọi người đồng thời trụy xuống, nhưng cũng hầu như trong cùng một lúc vận lên thần lực hướng trời bay lên trên, đi tới vạn thạch hiên trên khoảng không, rốt cục thấy rõ trước mắt động tĩnh. Đó là cả người cao tới 100 mét người khổng lồ. Bọn họ đứng ở người khổng lồ trước người, nhưng suýt chút nữa thì không nhìn thấy người khổng lồ đỉnh đầu. Đây là cái gì? Tiểu hoàng tử Lý Huyền Sơn kinh hãi đến biến sắc, hoàn toàn không phụ hoàng tử khí độ, cằm đều khó mà hợp lại. Chuyện này, Tần Vũ vì sao QNZ sẽ hoang cổ chiến thể? Đây không phải Bắc Cực Thánh Địa chưa bao giờ bên ngoài truyền đến hoạch tâm tuyệt học à? Lâm Vấn tiếp tục bay lên trời, rốt cục có thể cẩn thận đánh giá người khổng lồ mặt, trong lòng kinh hãi không ngớt. cái kia kinh người thân ảnh, rõ ràng là Tần Vũ. Chỉ thấy hắn dương lên nằm đấm, hướng về đại địa bên trên mãnh liệt một truy, loan thoáng. Một đạo có tiếng kêu thảm thiết xa xưa kéo dài. Sau đó, Tần Vũ lấy tay hướng về lòng đất chụp tới, đứng dậy lúc đầu ngón tay ẩn ước nắm bắt vật gì. Mau nhìn, trên tay hắn nắm bắt cái gì? Là Ngụy Huynh. Mọi người dồn dập nhìn lại, bóng người to lớn trong tay, chính nắm bắt một đạo đang tại vô lực dây rủa bóng người. Giống nhau cặp chân kia dưới con kiến hôi. Đây còn là một sát na kia trước, uy phong lâm lâm Bắc Cực Thánh Tử à? Làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành bây giờ dáng dấp? Ngươi, tại sao? Lại, hoang cổ chiến thể. Ngụy Ti không gian nan thở dốc, Tần Vũ đại thủ chăm chú mang theo thân thể hắn, tựa hồ sau một khắc hơi dùng sức, liền sẽ đem hắn trực tiếp bóp nát.